Lam Đại càng thích phong cách nổi trội, chiếc áo ngoài màu xám cao cổ, thêm vào đó là chiếc áo đỏ bên trong, dây lưng đeo ngang hông, hai tay nhét vào túi áo, ánh mắt và đôi môi càng làm cho bộ mặt thêm xinh đẹp, phối hợp với vẻ lạnh nhạt của cô thì càng thêm quyến rũ. Khi Triệu Quốc Đống đề nghị ăn cơm Tây thì mấy cô gái đều lộ ra vẻ tò mò. Tất nhiên bọn họ không tin người ở cấp bậc như Triệu Quốc Đống lại dám đề nghị ăn đồ Tây. Thực ra Triệu Quốc Đống ăn đồ Tây cũng thấy bình thường. Chẳng qua sau khi ăn mấy lần hắn cũng biết được các bước, nhưng nếu muốn hắn lộ được vẻ quý tộc khi ăn thì đúng là khó có thể thành công. Chẳng qua Triệu Quốc Đống không thể chấp nhận mấy cô bé này kiêu ngạo trước mặt mình. Hắn cũng biết trong mắt bọn họ là cán bộ nông thôn. Các cô vừa đẹp, vừa là sinh viên đại học thì kiêu là bình thường. Nhưng Triệu Quốc Đống không quen. Muốn làm các cô bất kiêu đi thì ăn đồ Tây là cách đơn giản nhất. Dù sao thời buổi này đi ăn đồ Tây ở Giả Nhật Hoa Viên không phải các công ty nước ngoài tới thì cũng là người của đại sứ quán. Ngay cả lãnh đạo chính quyền cũng không thích thứ đồ này, ít nhất ở tỉnh An Nguyên là như vậy. Chiêu này của Triệu Quốc Đống đã có hiệu quả, ánh mắt của mấy cô bé nhìn tới đã thay đổi nhiều. Chỉ riêng việc Triệu Quốc Đống đưa mấy cô gái này tới Giả Nhật Hoa Viên ăn cơm Tây cũng phải có khí phách, tốn không ít. Ở khách sạn ngoại giao 5 sao chỉ phục vụ chính cho du khách người nước ngoài thì một bữa ăn trưa với đồ Tây sẽ không rẻ. Mấy cô bé tranh cãi nên ăn gì, cuối cùng quyết định ăn đồ ăn Trung Quốc. Dù sao các cô cũng không phải con nhà quý tộc gì. Dù là có điều kiện gia đình tốt thì cũng mới là các cô bé hơn 18 tuổi, nếu có thể trọn vẹn dùng cơm theo tiêu chuẩn thì đã làm khó các cô. Giả Nhật Hoa Viên được đánh giá có đầu bếp và món ăn ngon nhất tỉnh, hơn nữa đồ ăn Hoài Dương cũng có tiếng. Mấy cô bé cuối cùng đã chọn món Hoài Dương, điều này làm Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc. Sau đó hắn mới biết Kiều San là người bên Túc Châu An Huy, ở ngay cạnh Hoài Dương. Mà mấy cô gái khác thì cũng thích ăn. Trong bữa ăn, Triệu Quốc Đống không biết ăn bao nhiêu. Những món được gọi đều là đặc sản của Hoài Dương như tôm áp chảo, canh cua. Trong bữa ăn Triệu Quốc Đống nói chuyện khá vui vẻ, nói về truyền thuyết các món ăn của Hoài Dương làm bữa cơm thêm phần không khí. Lúc này ngoài các khách sạn ngoại giao và siêu thị lớn ra thì gần như không có chỗ nào chấp nhận thẻ. Nhưng khi Triệu Quốc Đống tiện tay lấy thẻ tín dụng ra thanh toán đã khiến mấy cô gái phải đánh giá lại hắn. Thẻ tín dụng thời đại này đối với người bình thường chính là thứ mới. Mặc dù bắt đầu từ những năm 90 thì ngân hàng cũng bắt đầu phát hành thẻ tín dụng thanh toán quốc tế, nhưng thói quen chi tiêu của người Trung Quốc đã ảnh hưởng nhiều tới sự phát triển của thứ này. Triệu Quốc Đống không phải người theo trào lưu, nhưng trong mơ hắn thấy thẻ tín dụng không khác gì tiền mặt. Bãi cắt thu vào càng lúc càng tăng khiến hắn đi làm mấy thẻ tín dụng của các ngân hàng lớn. Có nhiều thẻ cũng tiện hơn. Triệu Quốc Đống chú ý thấy ánh mắt tò mò của các cô gái, hắn đột nhiên nhớ tới một câu nói lòng hiếu kỳ là mồi câu tốt nhất, cũng là chất độc mãn tính. Ấn tượng lần đầu không quá quan trọng nhất là anh có thể thành công khiến đối tượng tò mò không. Nếu như thành công thì anh đã thành công hơn phân nửa, còn lại chẳng qua chỉ là sáng tạo cơ hội mà thôi. Các cô gái mặc dù cố giữ sự rụt rè nhưng Cổ Tiểu Hâu do quen với Triệu Quốc Đống nên không ngại nhiều như vậy. Quốc Đống ca, anh làm gì mà có nhiều thẻ tín dụng như vậy? Sao không thể làm gì? Có thể tiện cho cuộc sống của mình thì không ngại nhiều mà. Triệu Quốc Đống nhìn đồng hồ rồi nói. Sắp 1:30 rồi, Tiểu Hâu hay là lên quán cà phê uống một chén rồi anh đưa mấy em về. Nếu Quốc Đống ca mời thì bọn em không từ chối. Cổ Tiểu Hâu cười cười như hồ ly. Có phải không mấy bạn? Vậy đi thôi. Ở đây đi xuống là được, không cần dùng thang máy. Triệu Quốc Đống quen thuộc dẫn các cô đi tới quán cà phê. Quốc Đống ca, anh còn không nói em biết anh làm nhiều thẻ tín dụng như vậy làm gì. Cổ Tiểu Âu không bỏ qua cho Triệu Quốc Đống. Ở châu Âu, Mỹ thì thẻ tín dụng rất phổ biến, thậm chí còn phổ biến hơn tiền mặt, hầu hết chi tiêu đều dùng thẻ tín dụng. Trung Quốc bây giờ bắt đầu dùng nhưng tỷ lệ không cao. Anh cũng là làm mẫu cho ngành tài chính Trung Quốc mà. Triệu Quốc Đống ra vẻ lo cho thiên hạ. Hơn nữa còn tỏ vẻ nghiêm túc khiến mấy cô đều che miệng cười hì hì. Thời này còn thiếu các cách nói chuyện hài hước như vậy. Các cô gái so sánh đám nam sinh ngây ngô trong trường với Triệu Quốc Đống thì thấy quá kém. Hình ảnh của Triệu Quốc Đống trong mắt các cô đã cao lên nhiều. Không ngờ Triệu ca còn thấy được việc ở châu Âu đó. Tiểu San khiêu khích. Ừ, vậy khó nói được. Năm trước anh sang Mỹ, Tây Âu và Nhật Bản du lịch, phát hiện ở đó về cơ bản đều dùng thẻ tín dụng thanh toán. Dù là siêu thị lớn hay chợ nhỏ đều dùng, rất tiện, không cần mang nhiều tiền mặt, cũng an toàn hơn nhiều. Triệu Quốc Đống thấy cô bé Kiều San này cố ý nhằm vào mình thì cười thầm trong lòng. Đây là cô bé tự tìm tới cửa, về bản lĩnh nói dối ai bằng mình. Ồ, anh đi du lịch lúc nào thế? Cổ Tiểu Âu quả nhiên muốn làm Triệu Quốc Đống cứng họng, chẳng qua Triệu Quốc Đống sớm có chuẩn bị. Khi tốt nghiệp anh đã đi Nhật Bản, mấy người bạn bên Mỹ cũng đợi anh. Anh ở Nhật Bản 3 hôm, sau đó cùng đám bạn sang Mỹ một tuần, sau đó đến mấy nước như Anh, Pháp, Ý, cuối cùng là đi Ai Cập. Cuối cùng bọn họ về Mỹ, anh bay về Hồng Kông. Triệu Quốc Đống nói dối mà mặt không đỏ. Hắn đã đi qua mấy nước này trong mơ. Khi Triệu Vân Hải giàu có thì người nhà liền đi du lịch. Chẳng qua những năm 90 thì Trung Quốc chưa phát triển du lịch nước ngoài, ngoài việc đi làm ăn, công tác thì gần như không mấy ai ra nước ngoài. Đương nhiên mấy thứ này các cô bé không biết. Các cô nhìn Triệu Quốc Đống với vẻ khá đặc biệt và tò mò. Thời này sinh viên rất thích ra nước ngoài. Mà theo những bộ phim được phát trên TV như Người Bắc Kinh ở New York được công chiếu khiến tư tưởng ra nước ngoài của Trung Quốc càng tăng mạnh. Chẳng qua nếu muốn ra nước ngoài thì phải có chi phí cao, còn phải có người nước ngoài bảo đảm về kinh tế. Điều này đã ngăn cản bao ước mơ của sinh viên.
Chương 31.
Ồ, anh có bạn người nước ngoài sao? Bọn họ đang làm gì? Ra ngoài một chuyến có tốn kém lắm không? Cổ Tiểu Âu vui vẻ nói. Anh có mấy người bạn, làm việc khác nhau. Thanh niên người nước ngoài tự lập sớm hơn chúng ta. Nhiều người trong bọn họ đã làm việc được vài năm. Giữa mọi người có cùng sở thích là du lịch. Có lẽ trong vòng 2 năm bọn họ sẽ tới Trung Quốc, đến lúc đó anh sẽ mời khách. Đến quốc gia nào thì người của nước đó phụ trách hết, đến Trung Quốc thì do anh phụ trách. Triệu Quốc Đống nói qua chuyện. Hắn càng tỏ vẻ bình thường thì càng dễ lừa các cô bé kiêu kỳ này. Nhất là thấy ánh mắt kỳ quái của các cô, Triệu Quốc Đống có chút buồn cười. Hi hi, nếu sau này bọn em muốn đi du học, vậy không phải anh có thể nhờ bạn lo cho bọn em sao? Cổ Tiểu Âu nghĩ gì nói đó nhưng mấy cô bé kia lại lộ rõ sự hâm mộ. Tiểu Âu, ra nước ngoài có gì hay chứ? Anh cảm thấy nếu thật sự muốn học thì ở trong nước thích hợp với chúng ta hơn. Đương nhiên nếu như muốn theo đuổi trào lưu hoặc ra tham quan lại khác. Triệu Quốc Đống liền chuyển đề tài, bây giờ nói sâu thêm là không thích hợp, dễ bị nghi ngờ là khoe khoang. Hơn nữa đây là Triệu Quốc Đống bịa chuyện để làm mấy cô bé bớt kêu đi. Đi vào quán cà phê thì nhân viên đi tới. Triệu Quốc Đống hỏi mấy cô bé. Các em uống gì?
Gì cũng được ạ.
Mấy cô gái cùng đáp.
Năm cốc gì cũng được.
Triệu Quốc Đống giả vờ thuận miệng nói. Thấy nhân viên phục vụ nở nụ cười không nói, hắn lúc này mới ra vẻ tỉnh ngộ.
Ồ, xem ra nơi này còn cần phải cải tiến, cà phê có nhiều loại, ít nhất phải thêm loại gì cũng được.
Mấy cô gái không nhịn được cười, cách nói này ở thế kỷ sau là rất bình thường, nhưng lúc này lại dễ phá phòng tuyến trong tim các cô bé. Không khí liền thoải mái hơn.
Được rồi, cho 4 cốc lam sơn, đừng cho đường, cho tôi 1 cốc soda.
Triệu Quốc Đống không thích uống cà phê. Hắn thích uống trà nhưng vẫn phải gọi soda mà mấy cô bé kia không biết là loại gì. Mấy cô bé có lẽ đã nghe đến loại cà phê này, khi nhân viên phục vụ bưng lên thì các cô liền hăng hái thảo luận. Lúc này Triệu Quốc Đống đã thấy cơ hội thể hiện tài nói chuyện. Đối với các cô bé thì sức hấp dẫn của hàng hiệu là rất lớn. Không có cô bé nào chống lại được sức hấp dẫn của hàng hiệu, dù là Lam Đại kia. Khi Triệu Quốc Đống nói từ lịch sử cà phê Lam Sơn đến quá trình sản xuất xì gà La Habana cùng cách hút, từ việc Louis Vũ Tỷ Hòn tiến vào Trung Quốc đến hàng ăn nhanh kẹ đủ kỳ. Từ dỗ lẹt đến và chợ dần cồn Star nghìn tỏa sáng như thế nào, Triệu Quốc Đống như một chuyên gia kinh doanh giới thiệu đủ loại trào lưu thời thượng, làm mấy cô bé si mê. Ở thời đại chưa có mạng, muốn biết những tin này đúng là không dễ dàng. Mấy cô bé đều bị Triệu Quốc Đống hấp dẫn, 2 giờ thoáng cái là qua. Đến khi máy nhắn tin văng lên, Triệu Quốc Đống mới cảm thấy hình như mình có thay đổi khi đứng trước gái đẹp. Sau khi đưa mấy cô bé về trường, Triệu Quốc Đống nhạy cảm phát hiện vẻ mặt các cô khá phong phú. Chẳng qua lúc này các cô vẫn giữ khoảng cách một chút, chẳng qua hắn biết các cô đã tôn trọng hắn. Triệu Quốc Đống lúc này mới vội vàng về. Triệu Quốc Đống về đến nơi thì bị Cù Vận Bạch trêu một trận. Chẳng qua Cù Vận Bạch bị Triệu Quốc Đống trêu lại đến độ đỏ mặt và bực mình. Sau khi tiếp xúc mấy nhà đầu tư, Triệu Quốc Đống có thể cảm giác đám người này khác với đám người chết giang, từ lời nói của đối phương lộ rõ tầm cao hơn một chút. Triệu Quốc Đống hiểu 2 tên này mới chính thức là nhà đầu tư. Mấy tên chết giang thì có lẽ chỉ mình giám đốc Chu kia mới có thực lực tương đương 2 người này. Theo bữa tiệc diễn ra, Triệu Quốc Đống cũng hiểu được 2 vị này mặc dù là người Giang Tô nhưng đã ở Thượng Hải một thời gian đủ dài. Quy mô nhà máy của bọn họ ở Thượng Hải hơn xa nhà máy của Đỗ Tử Hoa. Mà lần này bọn họ cũng ngửi thấy cơ hội kinh doanh của việc liên doanh. Biểu hiện của đám người Cù Vận Bạch và Triệu Quốc Đống làm 2 nhà đầu tư khá hài lòng. Bữa ăn chưa kết thúc mà bọn họ đã tỏ vẻ đồng ý đến khu khai phát Giang Khẩu xem một chút, đồng thời cũng nói liên hệ bạn cùng ngành bên Thượng Hải rút. Điều này làm Cù Vận Bạch khá vui vẻ. Dù bọn họ có thể đầu tư vào Giang Khẩu hay không, ít nhất đối phương đồng ý đi xem tức là có khả năng. Cù Vận Bạch tin vào ưu thế của khu khai phát Giang Khẩu bây giờ. Nhất là khi tập đoàn Đạ Hữu và nhà máy sản xuất ô tô An Nguyên sắp ký kết thỏa thuận.
cuộc khảo sát ngày hôm sau làm Triệu Quốc Đống khá vui vẻ. Hai nhà đầu tư của Giang Tô và ba của Chiết Giang đến khu khai phát và ủy ban Giang Khẩu cả ngày. Bọn họ đều chọn nhà máy của Đỗ Tử Hoa làm đối tượng chủ yếu để khảo sát. Đối với bọn họ mà nói, quan chức ủy ban trình bày đủ điều cũng không bằng một câu nói thật của bản thân các công ty ở đây. Hứa hẹn bao nhiêu thì cũng phải thấy thực tế mới được. Đám người này đi quanh nhà máy của Đỗ Tử Hoa gần 2 tiếng, nói chuyện với Đỗ Tử Hoa bình thường đều dùng tiếng Chiết Giang khiến Triệu Quốc Đống như người đứng bên mà thôi. Chẳng qua hắn có thể thấy cuộc nói chuyện giữa bọn họ và Đỗ Tử Hoa khá vui vẻ. Đến khi Lô Vệ Hồng, Mao Đạo Lâm cùng với Lương Kiến Hoàng tiếp bọn họ ở nhà hàng Giang Thành, bọn họ lên xe về An Đô thì Triệu Quốc Đống mới rảnh rỗi. Quốc Đống, cậu thấy tình hình thế nào? Đây là lần đầu Mao Đạo Lâm nói chuyện riêng với Triệu Quốc Đống. Mặc dù Khâu Nguyên Phong cũng thường xuyên khen Triệu Quốc Đống trước mặt Y Lìa, nhưng đó là đánh giá năng lực nghiệp vụ, còn việc thu hút đầu tư lại là khác. Chủ tịch Mao, tôi quan sát biểu hiện của bọn họ. Bọn họ mặc dù dùng tiếng địa phương trao đổi nhưng tôi thấy bọn họ khá hài lòng với hoàn cảnh đầu tư của khu khai phát chúng ta. Nhất là khi Đỗ Tử Hoa giới thiệu tình hình an ninh trật tự và ưu thế về giá điện mới là quan trọng nhất. Thực ra vấn đề giá đất bọn họ không quá để ý, nói cách khác bọn họ quan tâm đến việc duy trì lợi ích lâu dài, mà không phải là thứ phải bỏ ra trong lúc nhất thời. Triệu Quốc Đống trầm ngâm một chút rồi nói. Nói như vậy thì khả năng bọn họ đầu tư ở khu khai phát chúng ta là rất lớn. Mao Đạo Lâm nói. Quan trọng không nằm chỗ chúng ta, mà do tập đoàn Đạ Hủ và nhà máy sản xuất ô tô An Nguyên có thể liên doanh thành công không. Nếu như liên doanh thành công thì tôi tin rằng có thể thuyết phục bọn họ xây dựng nhà máy ở khu khai phát Giang Khẩu, ngược lại thì mọi việc đều không thể. Mấy nhà đầu tư này nếu xây dựng nhà máy thì sẽ lớn hơn của Đỗ Tử Hoa vài lần. Ừ, vấn đề chính là liên doanh. Nhưng chúng ta đi trước, bây giờ chúng ta chính là phải đợi đến khi liên doanh thành công là sẽ làm được. Cậu phải theo dõi toàn bộ quan trọng. Một khi bọn họ muốn đầu tư xây dựng nhà máy như vậy phải đến Giang Khẩu chúng ta. Đây là nhiệm vụ chính trị. Cậu nói với Cù Vận Bạch, tình hình khu khai phát chúng ta rất không tốt. Đã có tin đồn trong 12 khu khai phát của thành phố sẽ xóa sổ cho còn lại không đầy 6 nơi. Ngoài khu khai phát của thành phố và quận Bích chỉ không bị động tới, nói cách khác 10 khu khai phát còn lại chỉ có 4, thậm chí 3 khu khai phát có thể giữ lại. Mà khu khai phát Giang Khẩu chúng ta bây giờ đang xếp cuối cùng trong danh sách. Chậm nhất là tháng 5 năm sau sẽ có phương án xóa bỏ, đến khi đó mà so sánh chính là dựa xem khu khai phát đó có cần tồn tại hay không, chính là xem khu khai phát có thể khiến kinh tế địa phương phát triển như thế nào. Bí thư Lô và tôi bây giờ có áp lực lớn. Nếu khu khai phát bị xóa bỏ thì cán bộ khu khai phát sẽ đi đâu? Mặt mũi của huyện ủy, ủy ban có còn không? Triệu Quốc Đống lặng lẽ nghe Triệu Quốc Đống nói. Xóa bỏ các khu khai phát tràn lan là chính sách của quốc gia, không ai tránh khỏi, đây cũng là việc tốt. Nhưng nếu rơi vào đầu hắn sẽ khác. Khó khăn lắm mới làm được phó chủ nhiệm, nếu xóa bỏ thì mình mất chức. Chẳng qua trách nhiệm thu hút đầu tư đang thuộc về Bành Hiểu Phương mà, sao lại dồn cho mình? Triệu Quốc Đống khó hiểu nhìn Mao Đạo Lâm, Mao Đạo Lâm thản nhiên nói. Bành Hiểu Phương có sức khỏe yếu, xem ra phải ở trong bệnh viện một thời gian. Trong thời gian này cậu phải phụ trách công tác thu hút đầu tư, phối hợp Cù Vận Bạch làm tốt công việc. Về phần công việc bên đồn công an có thể để người bên dưới làm. Chương 32. Khi Mao Đạo Lâm rời đi, Triệu Quốc Đống mới cảm thấy mình đã tiến vào một vũng nước xoáy lớn. Bành Hiểu Phương cũng không phải kẻ dễ cho vào, nếu không ý cũng không có năng lực lên làm phó chủ nhiệm. Nhưng lần này ý bị điều chỉnh thì nhất định có nguyên nhân. Triệu Quốc Đống làm ở khu khai phát chưa đầy 3 tháng, hắn không biết lãnh đạo suy nghĩ như thế nào mà lại tăng trọng trách cho mình, hay lấy hắn ra làm con dê thế tội. Chẳng qua tất cả không quan trọng, hắn chỉ còn có một con đường là tiến về phía trước mà thôi. Cũng tốt, không có áp lực thì sao có động lực, mình đang muốn tìm cơ hội để đi ra. Thu hút đầu tư là thử thách, nhưng lại là một bước khiến hắn đi ra thế giới. Triệu Quốc Đống đầy tâm sự về nhà. Đây là một căn nhà mới được trang trí xong, nhà nhỏ nhưng cũng có vài phòng, khu vực xanh cũng nhiều. Bãi cát Sơn Xuyên đang tiến vào thời kỳ rất phát triển, Hứa Vị đã hoàn toàn quen với các hoạt động của bãi, cách quản lý công nhân của y tốt hơn Trường Xuyên. Triệu Quốc Đống nhắc y lúc rảnh rỗi thì đọc sách. Học tập nhưng xem ra Hứa Vị không nghe. Lương hàng tháng là 800 tệ cộng với thêm từ 2 đến 400 tiền hiệu quả kinh doanh. Điều này làm Hứa Vị lập tức nhảy vào tầng lớp kiếm tiền giỏi của Giang Miếu. Đến nhà Triệu Quốc Đống chơi thì cũng ăn mặc đầy khí thế. Do Hứa Vị có ưu thế về kinh tế nên khiến không ít nữ công nhân nhà máy dệt chú ý. Ít nhất mẹ Triệu Quốc Đống cũng đã nhận được câu hỏi của mấy chị em trong nhà máy hỏi về chuyện hôn nhân của Hứa Vị. Theo quốc lộ An Lam tiến hành thi công, ngoài công ty xây dựng số 2 cần nhiều cắt hơn. Thi công ở mấy khu vực khác cũng đến bãi cát Sơn Xuyên muốn mua. lúc này chỉ dựa vào tăng công nhân là không thể. Hứa Vĩ nghe nói một ông chủ cắt mua một tàu khai thác cắt ở nhà máy cơ giới Giang Miếu, nhưng bây giờ bệnh nặng nên không thể kinh doanh, ý liền đề nghị Triệu Quốc Đống mua thuyền này. Triệu Quốc Đống đồng ý. Đề nghị này rất sáng suốt. Chiếc tàu khai thác cắt giá 90.000 lập tức thể hiện được ưu thế của nó. Ở tình hình không tăng thêm công nhân, công suất lãnh đạo tăng lên gấp 3. Qua đó Hứa Vĩ cũng bắt đầu nhận thêm không ít mối làm ăn đến từ huyện Bình Xuyên. Chỉ riêng sản lượng cắt khai thác được đã tăng lên gấp đôi. Tiền bán cắt cho công ty xây dựng số 2 Giang Khẩu trong tháng 11 đã là hơn 40.000, mà thêm các thu nhập khác thì lãi của bãi cắt đã hơn 60.000. Nếu như không phải anh em Trường Xuyên, Đức Sơn dồn hết tâm trí vào hạng mục công ty kinh doanh nước suối ở Thương Lãng thì đúng là không biết có thể chống lại sức hấp dẫn mà một lần nữa quay về nghề khai thác cắt không. Bãi cắt là cách kiếm tiền nhanh nhất, nhưng cũng là ngành sản xuất có tính nguy hiểm lớn. Nếu quốc lộ An Lam làm xong thì khó đạt được đến hiệu quả kinh doanh lớn như bây giờ, điều này Triệu Quốc Đống hiểu rõ. Bãi cắt coi như hoàn thành sứ mạng tích lũy tiền ban đầu cho Triệu Quốc Đống. Nếu không phải có Hứa Vĩ tới, Triệu Quốc Đống thậm chí dự định việc kinh doanh nước suối vào quỹ đạo sẽ bán lại bãi cát. Triệu Quốc Đống cũng thưởng cho Hứa Vĩ 5.000 vì đề nghị kia. Điều này làm Hứa Vĩ một lúc lâu không dám nhận. Ở nhà máy dệt vài tháng, Hứa Vĩ bây giờ đã thành người trẻ tuổi nổi tiếng chỉ kém anh em Triệu Quốc Đống, Khanh Liệt Bưu, Phòng Tử Toàn. Triệu Quốc Đống cũng bỏ hơn 6.000 mua một chiếc xe máy cho Hứa Vĩ, Hứa Vĩ vui vẻ thường chạy quanh nhà máy. Ông cậu hai nghe thấy liền tức giận mắng Hứa Vĩ là thằng phá hoại. Nếu không phải có lão Triệu ngăn lại thì có lẽ cậu hai của Triệu Quốc Đống đã đánh cho Hứa Vĩ một trận. So sánh với công việc, Triệu Quốc Đống cảm thấy kinh tế của mình đã tăng lên nhiều. Bãi cắt mặc dù không cung cấp nhiều tài chính giúp hạng mục bên Tân Châu nhưng đủ để thỏa mãn nhu cầu cá nhân của hắn. Nếu không có khoản thu này thì cuộc sống của hắn cũng không thoải mái như vậy, ít nhất cũng không mua được căn nhà này và tiêu tốn ở các nhà hàng. Căn nhà 120m² và các thiết bị làm Triệu Quốc Đống mất gần 50.000. Ngoài chiếc giường, bàn uống nước và tivi ra thì đúng là không còn gì khác. Chẳng qua 1-2 tháng dọn tới đây nhưng Triệu Quốc Đống chỉ ở có vài ngày. Hầu hết thời gian còn lại hắn ngủ ở đồn công an. Triệu Quốc Đống cuộn mình trên giường, nếu lúc này có cô gái nào nằm bên thì tốt biết mấy. Giá điện thoại di động đã giảm mạnh. Chiếc 8.900 mà hắn mua cho Chu Tinh Văn nửa năm trước đã hoàn thành sứ mạng của nó. Chu Tinh Văn đã đưa nó, chẳng qua y lấy lại số điện thoại. Bây giờ máy thịnh hành nhất là chiếc Nokia 9.900. Giá bây giờ đã giảm xuống còn dưới 20.000. Điều này làm Triệu Quốc Đống cảm thấy điện thoại di động sắp nở rộ. Triệu Quốc Đống suy nghĩ xem có nên mua một chiếc không. Máy nhắn tin không tiện dùng nữa, chẳng qua điện thoại di động nên do ban quản lý mua cho hắn mới đúng. Triệu Quốc Đống nằm trên giường mãi không ngủ được. Kinh doanh nước suối là ngành rất có tương lai. Theo Triệu Quốc Đống mơ thấy thì dù là hai thương hiệu nổi tiếng là Nhạc Bách và Ngoa Cắp đều rơi vào tay các công ty nước ngoài, các công ty trong ngành kinh doanh nước suối của Trung Quốc bị phân tán, thực lực yếu, hầu hết chỉ khổ sở làm ăn trong phạm vi tỉnh. Mà các công ty kinh doanh nước suối của nước ngoài cũng dần tiến vào, không ngừng xâm chiếm thị phần. Mà ngành này cũng mang tới lợi nhuận khổng lồ. Nếu có cơ hội Triệu Quốc Đống sẽ tuyệt đối không bỏ qua. Dù đám Đức Sơn thất bại cũng phải làm lại. Bây giờ ngành kinh doanh nước suối ở Trung Quốc mới thời kỳ sơ khai, ngã vẫn có thể đứng lên. Nếu mấy năm nữa mà muốn tiến vào là rất khó khăn. Chẳng qua Triệu Quốc Đống cũng không định tham gia nhiều vào công tác cụ thể. Hắn cần làm chỉ là đưa ra phương hướng phát triển, lúc khó khăn thì có thể giúp một chút. Còn các công việc cụ thể do Đức Sơn và Trường Xuyên đi làm. Hắn thậm chí hy vọng nếu công ty làm ăn tốt thì hai người Đức Sơn phải dần thoát ra khỏi kinh doanh. Theo Triệu Quốc Đống thấy thì hai thằng này nhiều nhất chỉ có thể làm trong phạm vi nhỏ hẹp. Nếu muốn công ty phát triển mạnh thì cần phải thuê giám đốc quản lý chuyên nghiệp. Có lẽ mình suy nghĩ quá vượt thời đại, nhưng giấc mơ cho thấy điều này nhất định sẽ thành xu thế. Thái Chánh Dương nói cho hắn biết thị ủy An Đô đã quyết định thí điểm việc cải cách các nhà máy tập thể ở vài ba huyện. Huyện Giang Khẩu rất có thể nằm trong danh sách này. Thị ủy có yêu cầu thí điểm cải cách ở công ty có hiệu quả kinh doanh thấp, tóm lại thí điểm phải khiến cho công ty này phát triển mạnh lên. Triệu Quốc Đống thầm nghĩ nếu công ty xây dựng số 2 Giang Khẩu cải cách, mình có nên giúp Dương Thiên Bồi không? Chỉ dựa vào mình Dương Thiên Bồi thì khó có thể nắm quyền tuyệt đối khi công ty cải cách. Ngoài công nhân có cổ phần, có thể còn có một bộ phận do các cá nhân bên ngoài mua. Đây là cơ hội, đương nhiên cũng rất nguy hiểm. Triệu Quốc Đống coi trọng năng lực kinh doanh của Dương Thiên Bồi. Đây là người có năng lực nghiệp vụ, hơn nữa còn kiên định không cố chấp, năng lực quan hệ không kém. Một người như vậy nếu cho anh ta toàn quyền kinh doanh công ty, hơn nữa gặp cơ hội thích hợp thì Triệu Quốc Đống tin Dương Thiên Bồi sẽ phát triển được. Triệu Quốc Đống nằm trên giường nghĩ một lúc rồi có chút buồn cười. Mình có vẻ giống đứng trong sương nhìn ra ngoài. Hạng mục kinh doanh nước suối ở Tân Châu còn chưa chính thức hình thành, mình đã nằm mơ vài năm sau sẽ đấu với các công ty nước ngoài. Chẳng qua nói đi nói lại nếu đã có ưu thế mà không dám mơ thì còn nói gì cố gắng. Mặc kệ thành công hay không, ít nhất mình cần phải nỗ lực phấn đấu một chút. Chương 33. Cù Vận Bạch nhận được điện của Lương Kiến Hoàng thì vừa mừng vừa lo, vui vì Triệu Quốc Đống nếu phụ trách mảng thu hút đầu tư thì cô nhẹ nhàng hơn nhiều. Triệu Quốc Đống mặc dù còn trẻ nhưng năng lực giao tiếp lại rất tốt. Nhưng cô lại lo cho tình hình an ninh trật tự của khu khai phát. Triệu Quốc Đống nếu bỏ công việc của đồn công an còn có uy lực như tức không? Nhưng so sánh với áp lực thu hút đầu tư rất gấp bây giờ, các vấn đề khác đều có thể bỏ qua. Nếu ngay cả khu khai phát bị xóa sổ thì tình hình an ninh trật tự có tốt hay không cũng không quá quan trọng, ít nhất không quan hệ với cô. Ngay cả khu khai phát cũng không còn, cô là chủ nhiệm ban quản lý thì còn làm gì được nữa? Trong điện thoại Lương Kiến Hoàng cũng nói rõ thái độ của lãnh đạo huyện. Khu khai phát Giang Khẩu nhất định phải có bộ mặt mới trước tháng 5 năm sau. Bây giờ không còn nửa năm thì nhất định phải thu hút được vài công ty có quy mô nhất định. Mỗi công ty đầu tư không được thấp hơn 3 triệu, hơn nữa tổng số tiền thu hút đầu tư không được thấp hơn 20 triệu. Mà cả năm 93 khu khai phát Giang Khẩu chỉ thu hút được 3 công ty, quy mô không đến 5 triệu. Cù Vận Bạch cả đêm không ngủ nên khá tiểu tụy. Khi Triệu Quốc Đống từ Giang Khẩu chạy đến hội chợ thương mại An Đô thì cô mới vội vàng đi trang điểm. Chẳng qua Triệu Quốc Đống có thể cảm nhận được rõ ràng đối phương ngủ không ngon. Cù tỷ sao thế? Mặt khá khó coi, tối qua chị không ngủ được sao? Hừ, cậu đừng giả vờ trước mặt tôi. Chủ tịch Lương đã nói với tôi là cậu phụ trách công việc của Bành Hiểu Phương. Chúng ta bây giờ bị buộc lên một sợi dây, không ai có thể chạy được cả. Trước tháng 5 năm sau mà công tác của khu khai phát không thay đổi, cậu và tôi chỉ có thể mất việc. Cù Vận Bạch nghiêm mặt nói. Người đẹp dù nghiêm mặt lại cũng rất quyến rũ. Cô nhíu mày. Nhướng mi thì đúng là có chút vai phòng, nhưng Triệu Quốc Đống thấy chỉ có mỗi quyến rũ. Cù tỷ, chân đất không sợ chân đi giày, chị làm chủ nhiệm không sợ, chẳng lẽ tôi là phó chủ nhiệm còn sợ sao? Cùng lắm tôi về cục công an. Triệu Quốc Đống cười hì hì nói. Chẳng qua tôi tự tin có thể thay đổi khu khai phát Giang Khẩu chúng ta. Hôm qua mấy nhà đầu tư kia đều có thực lực, tôi dự định buộc mấy người này thật chặt. Chỉ cần bọn họ muốn xây dựng nhà máy ở An Đô, tôi quyết không thể bọn họ chạy ra khỏi Giang Khẩu. Ồ. Nghe Triệu Quốc Đống nói chắc chắn như vậy, mắt Cù Vận Bạch sáng lên mà nói. Cậu chắc chắn như vậy sao? Chuyện do người mà, Cù tỷ không phải nói chúng ta đã bị buộc lên một sợi dây sao? Cho dù bản thân tôi không sao, nhưng tôi phải có trách nhiệm với nửa đời sau của chị mà, phải không? Lời Triệu Quốc Đống hơi mập mờ làm Cù Vận Bạch đỏ mặt. Không biết lớn nhỏ, dám trêu Cù tỷ à? Trên thực tế Cù Vận Bạch khi công tác ở thị trấn, công ty đã nghe không ít lời trêu chọc này, chẳng qua cô đều giả vờ không biết. Không thèm để ý nhưng chỉ có cậu thanh niên trẻ hơn mình vài tuổi lại làm cô chú ý, thi thoảng lại kích thích tâm tư của cô. Ha ha, tôi chỉ là nói phó chủ nhiệm phải chịu trách nhiệm trong công việc với chủ nhiệm mà, Cù tỷ đừng nghĩ sai đó. Tôi là thanh niên trong sáng. Triệu Quốc Đống nghiêm túc nói. Được rồi, cậu ở trước mặt tôi mà còn ba hoa như vậy, tôi thấy hôm trước cậu trước mặt mấy cô bé kia lại gãi đầu gãi tai, có phải giả vờ không? Cù Vận Bạch trừng mắt nhìn đối phương. Triệu Quốc Đống có chút ngạc nhiên vì Cù Vận Bạch chú ý đến việc tiếp xúc mấy cô bé kia. Người phụ nữ nếu chú ý đến anh, như vậy có quan hệ khá căng thẳng, hoặc là có quan hệ tình cảm. Mình và Cù Vận Bạch có quan hệ gì nhỉ? Có phải loại thứ hai không? Triệu Quốc Đống nhìn Cù Vận Bạch làm cô hơi hoảng hốt. Chẳng qua Cù Vận Bạch vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. Sao? Bị bệnh gì à mà ra vẻ thần bí như vậy hả? Không có gì cả, chỉ là cảm thấy hôm nay Cù tỷ có chút kỳ quái. Triệu Quốc Đống cười cười nhìn Triệu Quốc Đống. Có gì kỳ quái chứ hả, chẳng lẽ Cù tỷ chỉ một ngày mà thay đổi được sao? Cù Vận Bạch có chút chột dạ xoay đầu sang bên. Đi thôi, hôm nay đến đợt cao điểm của hội chợ thương mại. Tôi thấy chủ nhiệm mấy khu khai phát các huyện khá tích cực, xem ra chúng ta không cố gắng sẽ bị loại thải. Cù tỷ, tìm nhà đầu tư không có mục đích thì cũng không có tác dụng gì cả. Tôi cảm thấy chúng ta cần phải tìm đối tượng thích hợp theo dự định của mình. Nếu chúng ta đã xác định hướng phát triển của khu khai phát Giang Khẩu là các công ty cơ giới và sản xuất thiết bị ô tô thì phải nhắm vào đó. Nơi này có Tôn Cầm là đủ rồi. Tôi nghĩ nên đi xem mấy mục tiêu quan trọng là tốt hơn. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Cù Vận Bạch suy nghĩ một chút rồi nói. Cậu nói đúng, nhưng bên này dù sao cũng là gian hàng chính, chúng ta phải lưu một người lại mới được. Như vậy đi, tôi và Tiểu Tôn ở lại, cậu dẫn trưởng phòng Hoàng đi liên lạc. Khi Hoàng Trung Kiệt biết huyện đã quyết định Triệu Quốc Đống thay Bành Hiểu Phương phụ trách công tác thu hút đầu tư, ý cảm thấy rất phức tạp. Bành Hiểu Phương ở khu khai phát chỉ là cho có, nếu không có quan hệ sau lưng thì sao có thể đứng được ở khu khai phát. Nhưng Bành Hiểu Phương đã hứa với Hoàng Trung Kiệt là chỉ cần làm thay, khi Bành Hiểu Phương rời đi sẽ đề cử y là người thế chỗ. Mặc dù đây chỉ là thủ đoạn nhưng đó cũng là sức hấp dẫn đối với Hoàng Trung Kiệt. Hoàng Trung Kiệt biết rõ ưu và khuyết điểm của mình. Ưu thế đó là y tốt nghiệp đại học, tuy không phải đại học hàng hiệu nhưng cũng hiếm có trong khu khai phát, năng lực nghiệp vụ cũng được, quan hệ với cấp trên, cấp dưới cũng được. Thiếu chính là một quan hệ mạnh mà thôi. Mặc dù chủ nhiệm chức và Cụ Vận Bạch bây giờ đều đánh giá Hoàng Trung Kiệt khá cao, nhưng bọn họ chỉ có thể làm y là một cán bộ trung tầng có quyền lực, tiến thêm một bậc thì bọn họ không có khả năng. Huống chi Hoàng Trung Kiệt cũng tự nhận mình chưa đến mức để Cụ Vận Bạch có thể hết sức đề cử. Cụ Vận Bạch khi mới tiếp xúc thì không thấy có gì đặc biệt ngoài đẹp. Nhưng chỉ cần một thời gian là sẽ thấy Cụ Vận Bạch có thể làm chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát cũng có bản lĩnh của mình. Cụ Vận Bạch mặc dù có lúc do dự nhưng khi có quyết định lại quyết không lùi bước. Hoàng Trung Kiệt vẫn hy vọng được Cụ Vận Bạch tán thành nhưng vẫn không được. Mặc dù Hoàng Trung Kiệt đã kết hôn nhưng Cụ Vận Bạch đúng là rất quyến rũ, người đàn ông nào chẳng muốn thể hiện với Cụ Vận Bạch. Quan hệ của Cụ Vận Bạch với ai cũng có vẻ tốt làm người ta thấy phấn chấn, nhưng chỉ ai muốn tiến thêm một bước trong quan hệ với cô thì mới thấy sự đề phòng của cô. Đây là kết luận sau nhiều lần thử của Hoàng Trung Kiệt. Đây là một người phụ nữ mà đàn ông khó có thể tiến vào trái tim. Mỗi khi Hoàng Trung Kiệt và Cụ Vận Bạch nói chuyện vui vẻ, y đều có chút khó hiểu, tại sao Triệu Quốc Đống lại có thể nói chuyện thân mật với Cụ Vận Bạch như vậy. Điều này làm y có chút khó hiểu, chẳng lẽ Cụ Vận Bạch thích trai trẻ? Hình như hơi quá, nhưng Cụ Vận Bạch hơn Triệu Quốc Đống 5-6 tuổi cơ mà. Hoàng Trung Kiệt không tin hai người có tình yêu chị em như trên TV nhân tài như Triệu Quốc Đống cũng đâu cần phải dựa vào cách này mà tiến lên. Bành Hiểu Phương có thể từ một cán bộ bình thường ở ban tuyên giáo điều đến khu khai phát làm phó chủ nhiệm. Ai cũng biết sau lưng y là Quách Chiêm Xuân. Nghe nói bố Bành Hiểu Phương có họ hàng gì đó với Quách Chiêm Xuân. Hoàng Trung Kiệt có chút không cam tâm khi Triệu Quốc Đống lại lên trước. Y thấy tên này nhỏ hơn mình chục tuổi mà lại là lãnh đạo trực tiếp của mình thì có chút buồn bực. Lúc trước quan hệ khá tốt đó là vì Triệu Quốc Đống chỉ là kiêm nhiệm phó chủ nhiệm mà thôi. Bây giờ Triệu Quốc Đống lại phụ trách phòng thu hút đầu tư của y. Triệu Quốc Đống cũng nhạy cảm thấy được tâm trạng Hoàng Trung Kiệt khá kém. Chẳng qua Triệu Quốc Đống không thèm để ý. Dù là ai cũng phải có tâm trạng mình, nếu là hắn cũng thế. Quan trọng nhất là sau khi bình tĩnh sẽ có thái độ gì. Nếu Hoàng Trung Kiệt vẫn có thái độ này thì Triệu Quốc Đống sẽ không hề do dự đổi trưởng phòng thu hút đầu tư. Một cấp dưới không hoàn toàn nghe lời chỉ gây phiền phức mà thôi. Chương 34. Thái Chánh Dương gọi điện xong liền trêu chọc. Chú nói xem đây là lần thứ mấy anh gọi giúp chú rồi. Anh sắp thành phó chủ tịch huyện phụ trách công nghiệp và thu hút đầu tư của huyện Giang Khẩu rồi. Nếu Hoa Dương và Vọng Đường biết bọn anh giúp Giang Khẩu như vậy, anh dám đến mấy nơi đó sao? Dù là Bích Chỉ thì có lẽ cũng rất khó chịu với anh. Ha ha, Thái ca, làm một bộ phận người giàu lên chỉ là bước đầu, mục đích là phải làm tất cả mọi người giàu lên. Bây giờ khu khai phát của Hoa Dương, Vọng Đường được Cục Chiêu Thương giúp đỡ, anh sao phải thuê hoa trên gấm? Giang Khẩu mới cần giúp đỡ mà. Về công về tư anh giúp Giang Khẩu đều thể hiện tấm lòng quảng đại của phó thị trưởng mà. Anh xem Cục Chiêu Thương thành phố đối xử với Giang Khẩu như vậy đó, đây là suy nghĩ hạn hẹp, ý thức nông cạn. Triệu Quốc Đống nói như vậy làm Thái Chánh Dương dở khóc dở cười. Tên này giỏi nhất là nói một chuyện đang nghiêm túc thành dễ dàng, có thể biến chuyện vốn không quan trọng thành nghiêm túc. Chẳng qua Thái Chánh Dương lại thích không khí này, chỉ lúc này y mới thấy thoải mái mà thôi. Đúng như lời Triệu Quốc Đống nói, đây là cách tạo tâm lý thoải mái, có lợi cho cơ thể. Được rồi, đừng nói như vậy với anh. Anh biết chú giỏi nói là được chứ gì. Bây giờ chú nói nên cảm ơn anh như thế nào? Thái Chánh Dương vội vàng ngăn không cho Triệu Quốc Đống lấy đề tài này mà nói. Nếu cho tên này một điểm tựa thì không biết hắn lừa dối không biết Đông Tây Nam Bắc nào. Ồ, chúng ta đã đến uống cà phê ở Giả Nhật Hoa Viên, Quân Duyệt rồi mà. Hay là đến quán y ăn, đồ ở đó rất ngon đó anh. Triệu Quốc Đống trợn mắt nói. Một bữa là đuổi được anh đây đi sao? Thái Chánh Dương liền kêu lên. Một cuộc điện của phó thị trưởng như anh sao rẻ vậy? Vậy nếu chuyện thành công em trả anh 20.000, vấn đề là anh có dám nhận không? Triệu Quốc Đống khinh thường bĩu môi. Con người bất cứ lúc nào cũng phải chịu khổ trước, hưởng thụ sau. Thái ca, anh thành thật mang đuôi làm người đi. Bị Triệu Quốc Đống trêu như vậy, Thái Chánh Dương lắc đầu nói. Chú đó, đúng là chú nhìn thấu anh. Không được, dù như thế nào cũng phải thêm một chầu cà phê. Được rồi. Đường đường là phó thị trưởng mà chẳng lẽ cứ suốt ngày đòi ăn của cấp dưới sao? Cán bộ chúng ta có tư tưởng như vậy thì kinh tế thành phố An Đô sao có thể phát triển được? Triệu Quốc Đống chắp tay sau lưng đi quanh văn phòng Thái Chánh Dương một vòng rồi nói. Tôi đề nghị các thường vụ nhất định phải suy nghĩ làm như thế nào tăng cao tố chất của cán bộ. Trường ban Viên Chiêu, điểm này hy vọng anh sau đây sẽ đưa ra một phương án có thể khả thi trong hội nghị thường vụ lần tới. Tôi sẽ tự mình hỏi, ngoài ra Lão Lâm, Ủy ban kỷ luật cũng phải có bố trí nhất định vào việc cán bộ lãnh đạo lấy thẻ ngân hàng, triển khai hoạt động chỉnh đốn tác phong làm việc của các cơ quan nhà nước. Bỏ mặc hiện tượng này tràn lan sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng tới hình ảnh của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh. Triệu Quốc Đống bắt chước giọng nói đầy mạnh mẽ của bí thư tỉnh ủy Quý Thành Công. Tôi hy vọng các thường vụ ngồi đây phải học tập đồng chí bí thư huyện ủy Giang Khẩu Triệu Quốc Đống, học tập ý tưởng toàn tâm toàn ý muốn phát triển của đồng chí này. Các cán bộ phải có quyết tâm sắt đá như vậy thì mới có thể khiến kinh tế tỉnh An Nguyên chúng ta phát triển mạnh được. Thái Chánh Dương bị trò này của Triệu Quốc Đống làm cười phá lên. Tên này đóng quá đạn, không đi đóng phim thật đáng tiếc. Còn đặt mình vào vị trí bí thư huyện ủy Giang Khẩu, chẳng qua lời này lại làm Thái Chánh Dương có chút suy nghĩ. Quốc Đống, lần này chú coi như thoát khỏi thân phận cảnh sát mà phụ trách công tác thu hút đầu tư của khu khai phát, anh thấy đây là cơ hội hiếm có của chú. Chú vừa lúc có thể lợi dụng cơ hội mà phấn đấu một phen, thể hiện năng lực của chú với lãnh đạo huyện. Khu khai phát huyện Giang Khẩu mặc dù còn kém, nhưng lúc này lại có thể thể hiện rõ năng lực của chú. Đã có tin sang năm tỉnh, thành phố sẽ xóa bỏ một số khu khai phát. Khu khai phát Giang Khẩu là mục tiêu chủ chốt, nếu chú có thể thành công thay đổi cái nhìn của tỉnh, thành phố, anh nghĩ huyện ủy, ủy ban, thậm chí thị ủy và ủy ban thành phố cũng sẽ không thể coi như không thấy. Ha ha, Thái ca, anh đừng nói. Em lúc đầu tốn rất nhiều công sức mới có thể khiến Liêu ca ra mặt mà vào được khu khai phát, bây giờ đúng là cơ hội đã tới chỉ là cơ hội nó lại có vẻ nguy hiểm. Làm không tốt, khu khai phát bị xóa bỏ thì em chỉ có thể xám xịt về công an huyện. Làm tốt thì như lời anh nói, có lẽ sẽ có một con đường rộng lớn chờ em, phải chiến đấu tới cùng. Triệu Quốc Đống trầm giọng nói. Thái Chánh Dương đầy thưởng thức vỗ vai Triệu Quốc Đống rồi nói. Quốc Đống, không có áp lực là không có động lực, làm thật tốt vào. Nếu cần anh giúp thì đừng ngại. Anh em với nhau nếu khách khí càng thêm xa cách. Thái ca yên tâm, lúc cần phiền tới anh thì anh có muốn đẩy đi cũng không được. Da mặt em dày lắm, ví dụ như tối nay thì anh phải lo cho em bữa ăn chứ. Triệu Quốc Đống dựa lưng vào ghế mà cười nói. Chú này, không phải vừa nãy nói mời anh sao? Thái Chánh Dương lắc đầu cười nói. Đi thôi, vừa lúc tối nay anh mời giảng viên của anh dùng nữa, chú đi theo ăn cùng cũng được. Thái ca đang học nghiên cứu sinh sao? Triệu Quốc Đống nháy nháy mắt, muốn tiến lên trong chính trị thì không thể thiếu mấy thứ này. Tuổi là nhất định, văn bằng cũng không thể thiếu. Thái Chánh Dương chẳng qua 14-12 tuổi, đang ở tuổi đẹp nhất cuộc đời chính trị. Ừ, không học không được. Chẳng qua đi học cũng có thể biết được nhiều thứ mới, tăng thêm kiến thức cũng đáng. Quốc Đống, bằng của chú là bằng chuyên môn, phạm vi hẹp hòi. Anh nghĩ chú đi lấy thêm một bằng khoa văn, đây là tối thiểu. Hơn nữa tốt nhất học thêm khóa về quản lý kinh tế. Thái Chánh Dương không hề giấu Triệu Quốc Đống. Đến tuổi bọn họ nếu muốn chuyên tâm học thì đúng là không thực tế. Có thể vài hôm tới một lần đã rất khó khăn rồi. Chẳng qua y hy vọng Triệu Quốc Đống tốt nhất là phải đi cảm nhận tri thức thật tốt. Có lẽ Triệu Quốc Đống thể hiện kiến thức uyên bác hơn xa nghiên cứu sinh, nhưng bên tổ chức chỉ xem bằng cấp. Ha ha Thái ca, em đã đăng ký rồi, em học lớp quản lý công thương Đại học An Nguyên, chẳng qua là tại chức thôi. Thái ca, chúng ta có phải cùng trường không nhỉ? Triệu Quốc Đống cười nói. Chỉ bằng điểm này anh cũng phải mang thằng em khóa dưới đi cho quen mặt, phải không? Chương 35. Bữa tối được tổ chức ở nhà hàng Hoa Đình gần Đại học An Nguyên. Đây là nhà hàng sang trọng do ông Đài Loan kinh doanh. Theo lý thuyết người Phúc Kiến Đài Loan sang An Nguyên không nhiều, nhưng có lẽ hiếm nên quý, hoặc là nói quận An Đô chỉ có nhà hàng này là món Đài Loan chính cống. Vì vậy ở đây hấp dẫn không ít khách tới. Lần đầu Triệu Quốc Đống ăn món Đài Loan, một loạt món đồ do đầu bếp nhà hàng nấu, hơn nữa còn có mấy món như canh tôm, món ăn nhẹ là bánh xuân và mắt phượng, bữa ăn này khá đắt. Giảng viên hướng dẫn của Thái Chánh Dương Bùi Hoài Viễn là học giả có tiếng ở Đại học An Nguyên. Chẳng qua người này cũng không hề tỏ vẻ kiêu căng, lạnh nhạt như Triệu Quốc Đống nghĩ. Cách nói chuyện khá thân thiện, khôi hài. Điều này làm Triệu Quốc Đống càng tôn trọng Bùi Hoài Viễn hơn. Thái Chánh Dương học ở lớp nghiên cứu sinh kinh tế của trường, bình thường y không có nhiều thời gian tới lớp. Nhưng Thái Chánh Dương mỗi lần đều xin nghỉ đàng hoàng, y cũng giữ được tinh thần tôn sư trọng đạo. Đây cũng là điều làm Bùi Hoài Viễn có ấn tượng tốt đối với Thái Chánh Dương. Bùi Hoài Viễn có chút kinh ngạc khi Thái Chánh Dương mang theo một cậu thanh niên tới cùng. Mới đầu còn nghĩ đó là cháu của Thái Chánh Dương. Bùi Hoài Viễn biết thư ký của Thái Chánh Dương, nhưng sau đó mới phát hiện hai người xưng anh em, quan hệ có vẻ rất thân. Nhất là khi nói đến việc phát triển kinh tế trong nước, Bùi Hoài Viễn mới cảm thấy Thái Chánh Dương mang Triệu Quốc Đống tới là có mục đích. Mặc dù Triệu Quốc Đống rất cẩn thận về cách dùng từ, nhưng Bùi Hoài Viễn không tốn mấy công sức đã tìm được ý tưởng mới mẻ của Triệu Quốc Đống. Một loạt vấn đề như quốc lui, dân tiến, cạnh tranh trong các ngành sản xuất, các ngành kinh tế quan trọng nhất sẽ do tập đoàn nhà nước nắm giữ. Những quan niệm này ở hơn 10 năm sau là rất bình thường, chẳng qua ở những năm 93, 94 thì nó lại là quá hoang đường. Đương nhiên đây chỉ là trong mắt người bình thường, nhưng đối với một chuyên gia kinh tế nổi tiếng của cả tỉnh An Nguyên thì lại như trúng một cơn đại hồng thủy, nó đánh mạnh vào suy nghĩ của Bùi Hoài Viễn. Triệu Quốc Đống cũng hiểu quan điểm của mình khiến vị chuyên gia Bùi Hoài Viễn này phải suy nghĩ. Nguyên nhân chính là hắn sớm nói ra phương hướng phát triển kinh tế của quốc gia, nói lịch sử thành quan điểm của mình. Nhưng lúc này lại rất dễ dẫn đến phong ba. Cũng may hắn chỉ là một nhân vật nhỏ bé, nếu quan điểm này do chuyên gia như Bùi Hoài Viễn nói ra thì sợ sẽ khác. Khi Triệu Quốc Đống đi lấy xe, Bùi Hoài Viễn nhìn theo và nói. Chánh Dương, cậu ta làm gì vậy? Là sinh viên của Đại học Can Nguyên. Thái Chánh Dương cười nói. Ồ, khóa nào vậy? Bùi Hoài Viễn nhướng mày nói. Thái Chánh Dương cười nói. Bùi Lao thấy tài năng của cậu ta sao? Chẳng qua rất đáng tiếc, cậu ta chỉ là sinh viên tại chức kinh tế của trường mà thôi. Tại chức ư? Bùi Hoài Viễn nói. Vâng, cậu ta đang là phó chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát Giang Khẩu. Thái Chánh Dương gật đầu nói. Ồ, phó chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát cấp huyện mà có sự quan sát và quan điểm mới mẻ như vậy thì không đơn giản, nhân tài thành phố An Đô nhiều đến mức như vậy sao? Bùi Hoài Viễn tất nhiên không tin lời Thái Chánh Dương nói. Giáo sư Bùi cảm thấy quan điểm của cậu ta rất độc đáo sao? Độc đáo thì không phải. Quan điểm cậu ta nói ra thì rất nhiều chuyên gia kinh tế nước ngoài đã sớm đưa ra, có thể thấy không ít ở tạp chí nước ngoài, không phải thứ mới mẻ. Nhưng cậu ta có thể dựa vào tình hình thực tế của Trung Quốc mà phân tích thì không dễ dàng. Bây giờ kinh tế Trung Quốc đang phát triển rất nhanh, quốc gia bắt đầu có hiện tượng mất khống chế về kinh tế. Cậu ta có thể đưa ra quan điểm quốc lui dân tiến, đây không phải các chuyên gia bình thường dám nói ra. Đương nhiên đây có lẽ do quan hệ tới thân phận của cậu ta nên không e ngại. Chẳng qua dù như vậy cũng không dễ dàng gì. Bùi Hoài Viễn lắc đầu rồi nói tiếp. Quốc gia cho phép các ngành cạnh tranh, thậm chí có thể từng bước tiến hành, chính quyền làm việc mình nên làm, không cần phải tốn công sức quan tâm tới các công ty, quá nhiều can thiệp vào các công ty có khi lại phản tác dụng. Dùng quy luật kinh tế thị trường mới là đúng nhất. Chính quyền cần làm là làm như thế nắm giữ phương hướng, làm như thế nào quá độ một cách vững vàng, làm như thế nào mới đảm bảo quyền lợi của công nhân về hưu. Thái Chánh Dương suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Quan điểm của Bùi Hoài Viễn và Triệu Quốc Đống có không ít điểm nhất trí với nhau, đó là quốc gia cho phép các ngành sản xuất cạnh tranh công khai, cổ vũ công ty tư nhân xen vào, dẫn đến cơ chế thị trường cạnh tranh. Do quy luật kinh tế thị trường quyết định sự sống còn của các công ty. Chính quyền chỉ cần dẫn dắt phương hướng, đồng thời dồn vào việc giải quyết vấn đề các công ty nhà nước phá sản gây ra, ví dụ như tạo việc làm cho công nhân mất việc. Chiếc xe lặng lẽ tiến tới. Triệu Quốc Đống dừng xe ở ven đường thì thấy Thái Chánh Dương và Bùi Hoài Viễn đang nói chuyện nên đứng đó chờ. Ồ! Triệu Quốc Đống đột nhiên nghe thấy tiếng nói khá quen. Hắn quay đầu lại thì thấy hai cô gái đứng phía sau mình. Không phải Kiều San thì là ai? Ha ha, Kiều San, đúng là trùng hợp, sao vậy, em ra ngoài mua gì hả? Triệu Quốc Đống thấy hai cô gái mặc đồ ở nhà nên đoán là ra ngoài mua gì đó. Kiều San hơi đỏ mặt. Triệu Quốc Đống làm cô có ấn tượng rất sâu. Mặc dù hắn nói hơi nhiều nhưng lại không làm người ta ghét. Nhìn thấy ánh mắt dò hỏi và trêu chọc của bạn, Tiểu San phát hiện chút rụt rè, tiêu kỷ của mình đã biến mất. Anh làm gì ở đây thế, chờ Tiểu Âu à? Tiểu Âu? Ồ, không, đang ăn trưa với thầy Bùi Trường em. Triệu Quốc Đống ngẩn ra rồi nói. Cũng thuận tiện nghe thầy Bùi dạy bảo. Anh bình thường làm sao nghe được thầy Bùi dạy bảo? Nhìn theo ánh mắt Triệu Quốc Đống. Tiểu San mới phát hiện giảng viên kinh tế rất có tiếng của trường Bùi Hoài Viễn đang nói chuyện vui vẻ với một người đàn ông. Bùi Hoài Viễn mặc dù dễ gần nhưng không thích nhận lời mời ăn uống, không phải ai cũng có thể mời ông. Điều này trong trường đại học cũng không phải bí mật. Rất nhiều công ty đến mời Bùi Hoài Viễn tới mấy nhà hàng, khách sạn cao cấp ăn uống, nhưng ông đều khéo léo từ chối. Không ngờ Bùi Hoài Viễn lại ăn với người này. Nhà hàng Hoa Đình mặc dù đặc sắc nhưng sao có thể so sánh với khách sạn 5 sao, nguyên nhân duy nhất là do người này mời. Thấy Kiều San nhỉ với ánh mắt tò mò, Triệu Quốc Đống gãi đầu nói. Đừng hiểu lầm, anh sao có thể mời được giáo sư Bùi Dung nữa, chẳng qua đi theo mà thôi. Người kia mới là người mời, giáo sư Bùi là giảng viên hướng dẫn của anh ta. Triệu Quốc Đống nói như vậy càng làm Kiều San có chút tò mò. Cô học chính là ngành kinh tế học phương Tây, giáo sư Bùi cũng từng dạy cô. Ngoài việc ăn liên hoan khi có khóa ra trường, cô chưa từng nghe Bùi Hoài Viễn nhận lời mời cơm của sinh viên, nghiên cứu sinh nào cả. Đi cùng cũng là vinh dự rồi, giáo sư Bùi bình thường không ăn ở ngoài. Tiêu Săn nói, anh có phải nên đi chụp ảnh với giáo sư Bùi, chứng minh anh có tư cách ngồi tiếp giáo sư Bùi dùng bữa không nhỉ? Triệu Quốc Đống cười nói. Câu này của Triệu Quốc Đống làm Tiểu San nở nụ cười. Cô cười làm cho má lúm đồng tiền hiện lên rất đáng yêu. Quốc Đống. Nghe thấy Thái Chánh Dương gọi mình, Triệu Quốc Đống lúc này mới vây tay chào Tiểu San. Được rồi, anh phải đi, hôm khác gặp. Hôm khác gặp. Tiểu San cũng vây tay chào hắn. Triệu Quốc Đống lái xe đến trước mặt Thái Chánh Dương và Bùi Hoài Viễn. Y xuống xe đi tới trước mặt Bùi Hoài Viễn rồi nói. Giáo sư Bùi, hôm nay có thể được ngài dạy bảo, em rất vinh dự. Không biết còn có cơ hội này nữa không? Ha ha, cậu đừng nói như vậy chứ. Tôi không ngờ cậu lại chú ý tới cái nhìn của các chuyên gia kinh tế nước ngoài với sự phát triển kinh tế Trung Quốc chúng ta như vậy, còn có thể kết hợp với những điều mình quan sát. Được, chẳng qua tôi đề nghị cậu một việc đó là học thêm về kiến thức cơ sở, như vậy sẽ có lợi cho cậu. Bùi Hoài Viễn cũng cười nói. Ông có ấn tượng khá tốt đối với Triệu Quốc Đống. Người này khi nói chuyện rất biết lễ phép, hiểu biết nhiều mà không tiêu căng. Thanh niên như vậy thật hiếm có. Chỉ là người này mặc dù có cái nhìn rất xa nhưng lại không biết mấy về kiến thức chuyên ngành, điều này làm Bùi Hoài Viễn có chút khó hiểu. Hiện tượng này ông ít khi gặp phải. Người có thể đưa ra ý kiến sâu như vậy về sự phát triển và chính sách của quốc gia thì theo lý sẽ là chuyên gia, nhưng đối phương lại không phải. Cảm ơn giáo sư Bùi đã chỉ điểm, em sẽ cố gắng. Triệu Quốc Đống đương nhiên biết mình là như thế nào. Nếu như không phải dựa vào giấc mơ biết trước thì chút trình độ của hắn mà muốn nói chuyện với Bùi Hoài Viễn đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Mà bây giờ hắn được Bùi Hoài Viễn chú ý, còn được ông chỉ điểm một chút. Giáo sư Bùi, em đưa ngài về. Thái Chánh Dương mở cửa xe rồi nói. Không cần, chỉ có vài bước mà thôi. Tôi cũng muốn đi bộ. Bùi Hoài Viễn xua tay nói. Các cậu về đi. Chánh Dương, cậu và Quốc Đống có thể thường xuyên tới chỗ tôi ngồi một chút. Tôi đang có ý lầm một đề tài nghiên cứu. Cũng muốn nghe suy nghĩ của người công tác thực tiễn như các cậu. Ha ha, giáo sư Bùi, ngài gọi chính là điều bọn em mong muốn, cậu còn không được mà. Thái Chánh Dương cười nói. Ngài lúc nào cũng có thể gọi cho em và Quốc Đống lập tức tới. Chương 36. Bạn của Kiều San có chút tò mò nhìn Triệu Quốc Đống rời đi. San San, đó là ai đấy? Hình như quen với bạn à, không ngờ có thể đi ăn với thầy Bùi chứ. Ừ, bạn của Tiểu Âu, đã đi ăn một lần với anh ta. Được rồi đi thôi. Ăn cơm một lần sao? Lời của Kiều San làm cô gái tò mò. Đã đi ăn với nhau. Ồ, San San, bạn không phải năm nhất đã yêu đấy chứ? Ai yêu chứ? Kiều San vừa tức vừa vội, cô vội vàng nói. Chỉ là ăn một bữa thôi, còn có cả cổ Tiểu Âu đi cùng mà. Có cả cổ Tiểu Âu đi cùng. Ăn ở đâu? Cô gái đúng là rất tò mò. Nhìn người kia đi xe, nếu không phải lái xe thì đúng là có chút lai lịch. Anh ta không phải lái xe nhưng cũng không có lai lịch. Tiểu San thấy bạn gái càng lúc càng tò mò nên bực mình nói. Chúng ta không nói chuyện đến hắn được không? Ồ, hắn là ai thế? Gọi là hắn rồi cơ à? Cô gái càng hứng thú hơn. Xem ra cô bạn của phòng 603 động lòng rồi. Tiểu San bực mình muốn bịt miệng cô bạn tránh được và cười nói. Tiểu San, bạn muốn giết người diệt khẩu à, sợ gì chứ? Thời buổi này tự do yêu đương, bạn sợ gì? Bạn đừng nói linh tinh. Cẩn thận Tiểu Âu nghe thấy đó. Tiểu San đúng là sợ cổ Tiểu Âu nghe thấy. Mặc dù không rõ quan hệ giữa cổ Tiểu Âu và tên kia là gì, nhưng cô nhìn ra cổ Tiểu Âu rất quen với Triệu Quốc Đống. Chẳng qua quan hệ đến mức nào thì Kiều San không rõ. Nhưng nếu để cổ Tiểu Âu biết thì sẽ không vui. Nghe thấy thì sao chứ? Xã hội hiện đại, cạnh tranh công bằng. Bạn có thể chọn hắn, hắn cũng có thể chọn bạn, không ai hiễn lương được ai. Huống hồ tình cảm và duyên phận nếu không phải của bạn thì bạn muốn cố ép cũng không được. Nếu của bạn thì tránh cũng không thoát. San San, khuyên bạn phải tranh với người ta đi. Bạn gái nói rất nghiêm túc. Ôi, không có chuyện đó đâu, bạn nói linh tinh gì thế, không để ý tới bạn nữa. Kiều San ra vẻ tức giận. Không có chuyện gì thì thôi, bạn xấu hổ gì chứ. Cô bạn gái đi lên khoác tay Kiều San. Đi, người ta còn đợi gặp lại vào hôm sau đó. Hai cô gái rời đi nhưng không chú ý đến một cô gái khác ngồi trong xe chạ dạ. Đường Cẩn không ngờ lại gặp Triệu Quốc Đống ở đây. Tương Vĩ Tài vừa vặn có việc tới nơi này, Đường Cẩn không muốn vào cùng hắn nên ngồi trong xe. Nhưng cô không ngờ lại thấy Triệu Quốc Đống từ nhà hàng Hoa Đình đi ra. Cô thấy Triệu Quốc Đống xuống xe, hai xe cách nhau chưa đầy 10m nhưng đây lại quá xa đối với cô. Đường Cẩn cảm thấy mình không thở nổi. Mặt cô nóng lên, miệng khô khốc, Đường Cẩn cũng không biết sao mình lại có cảm giác này. Triệu Quốc Đống đi cùng hai người khác, từ động tác của hai người kia thấy rõ không bình thường. Triệu Quốc Đống đến đây làm gì? Đường Cẩn cố gắng làm mình bình tĩnh lại để suy nghĩ xem tại sao Triệu Quốc Đống lại xuất hiện ở đây. Hai cô gái xuất hiện và nói chuyện với Triệu Quốc Đống làm Đường Cẩn như rơi vào hầm băng. Nhìn Tiêu San xinh xắn, trẻ trung như vậy làm Đường Cẩn cảm thấy tự ti. Nhìn dáng người thon dài, khuôn mặt tươi tắn, xinh đẹp và nụ cười vui vẻ của cô bé, Đường Cẩn đã khóc. Đường Cẩn biết cô gái kia không có quan hệ mật thiết với Triệu Quốc Đống. Cô khóc không phải vì Triệu Quốc Đống có quan hệ với cô gái mà cô thấy đau lòng. Tương Vĩ Tài có tốt không? Bây giờ còn chưa nhìn ra, nhưng Đường Cẩn phát hiện mình luôn bài xích đối phương. Mấy tháng qua lại nhưng Tương Vĩ Tài còn chưa cầm được tay cô. Tương Vĩ Tài đẹp trai, biết cách chăm sóc, nỗ lực tiến lên, được cơ quan và người nhà cô không ngừng khen. Nhưng Đường Cẩn lại thấy hắn thiếu một thứ khiến tim người ta đập mạnh. Cuộc sống này phải kéo dài bao lâu? Đường Cẩn không biết, cô cũng không nghe thấy tình hình của Triệu Quốc Đống bây giờ, thậm chí không muốn nghe bất cứ chuyện gì có liên quan tới Giang Khẩu. Cô không biết mình đang cố gắng tránh né hay cố gắng quên. Cô có thể thấy Triệu Quốc Đống khá vui vẻ nói chuyện với cô bé kia. Khuôn mặt ấy không ngừng xuất hiện trong đầu cô, làm cô rung động. Chuyện cũ không nhắc đến, tình cũ còn được bao nhiêu. Không thể quên dễ dàng nhưng mình nên làm gì? Đến khi Triệu Quốc Đống lên xe rời đi, Đường Cẩn vẫn ngồi đó mà suy nghĩ. Tâm trạng Triệu Quốc Đống khá vui vẻ. Hắn từ tin của Thái Chánh Dương mà biết Ủy ban Nhân dân tỉnh An Nguyên, Bộ Thương mại đã bàn với nhau, ngay cả tập đoàn Đạ Hữu và nhà máy sản xuất ô tô An Nguyên cũng đã đưa ra ý kiến cho việc thành lập liên doanh với Ủy ban Nhân dân tỉnh An Nguyên. Mà Bộ Thương mại và tỉnh An Nguyên cũng đã tiến hành thảo luận. Gần như có thể khẳng định, ý kiến của tỉnh An Nguyên đã được lãnh đạo chủ yếu của Bộ Thương mại đồng ý. Đó chính là muốn biến An Đô thành một trụ sở sản xuất ô tô của cả khu vực Trung Tây, không chỉ là liên doanh với tập đoàn Đạ Hữu, còn liên quan tới một loạt hoạt động khác. Bộ Thương mại cũng ủng hộ tỉnh An Nguyên. Nếu có một trụ sở quan trọng trong ngành sản xuất ô tô ở An Nguyên sẽ thúc đẩy cả nền sản xuất ô tô, cơ giới, điện tử, dệt của cả khu vực. Mà tỉnh An Nguyên có tác dụng xúc tiến, có ưu thế rõ ràng. Như vậy công ty liên doanh với tập đoàn Đạ Hữu chính là mở đầu tốt đẹp nhất. Điều này khiến một chút mâu thuẫn giữa hai bên đã được hóa giải. Trung Quốc cũng đã chấp nhận thả lỏng về quy mô liên doanh, mà phía Hàn cũng nhường trong tỷ lệ nội địa hóa. Giai đoạn đầu là 50.000 chiếc, giai đoạn 2 là 150.000 chiếc, tương lai khi cao điểm là 300.000 chiếc. Do Tô Giác Hoa và Ninh Pháp đề nghị khiến việc đàm phát hạng mục sản xuất xe khách, máy công trình giữa tập đoàn Đạ Hữu và nhà máy sản xuất xe khách An Nguyên cũng được khởi động, nói có thể để công ty sản xuất máy móc cơ giới chi nhánh của tập đoàn Đạ Hữu tiến vào tỉnh An Nguyên. Mặc dù đây không được coi là hạng mục lớn như trước nhưng nó cũng có khả năng thành công lớn. Đây đủ để coi là điểm sáng lớn nhất của hội chợ thương mại lần này. Đây là do tỉnh An Nguyên cố gắng tranh thủ. Tỉnh An Nguyên là một tỉnh quan trọng trong khu vực nên muốn thành đầu tàu kinh tế của cả khu vực. Hạng mục này được quyết định sẽ mang tới tương lai phát triển lớn cho khu khai phát Giang Khẩu. Do Thái Chánh Dương làm cầu nối, Triệu Quốc Đống cũng tiếp xúc với các công ty sản xuất thiết bị của Quảng Đông. Bọn họ cũng nói muốn đầu tư ở An Đô. Đương nhiên phải là sau khi việc liên doanh với tập đoàn Đạ Hữu được quyết định. Triệu Quốc Đống cho rằng đây là cơ hội lớn. Các nhà đầu tư được mời đều là các công ty có thực lực và muốn đầu tư. Triệu Quốc Đống, Cụ Vận Bạch và Hoàng Trung Kiệt mấy hôm nay đều tiếp xúc một cách có chọn lọc với các nhà đầu tư, công ty, cuối cùng chọn 10 người là đối tượng quan trọng đối với khu khai phát Giang Khẩu. Nhất là khi hạng mục liên doanh với công ty sản xuất cơ giới sắp xong, điều này làm các nhà đầu tư càng thêm chú trọng. Tối hôm nay Cụ Vận Bạch chính là ngôi sao chói mắt. Mặc dù đã đổi sang rượu vang nhẹ nhưng chén cao lại nhiều. Cụ Vận Bạch đỏ mặt lên càng thêm quyến rũ. Bộ đồ mặc trên người càng làm cô lộ rõ sự tự tin cậu chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát, trong cả bữa ăn không ngừng cười nói khiến không khí khá tích cực. Triệu Quốc Đống những lúc này thường nhường cho Cụ Vận Bạch thể hiện. Trước đó hắn đã giao lưu với mấy nhà đầu tư này, cũng đã mời các nhà đầu tư tới khu khai phát Giang Khẩu, không ngừng giải thích các ưu điểm, khuyết điểm của khu khai phát Giang Khẩu. Mà Đỗ Tử Hoa cũng là một hình mẫu. Lúc này ý kiến của Đỗ Tử Hoa là rất quan trọng. Tại sao nên đầu tư ở đây? Ở đây có ưu thế gì? Đây là hai vấn đề mà Triệu Quốc Đống cần phải giải quyết. Chương 37. Giám đốc Chu, anh và Giám đốc Hoa nói chuyện gì mà sôi nổi như vậy? Trong bữa ăn Triệu Quốc Đống khá im ắng, ngoài mời rượu thì hắn thậm chí còn không ra mặt. Ha ha, chủ nhiệm Triệu, không có gì. Tôi và Lão Hoa quen nhau từ trước nên nói chuyện mà thôi. Điều cần hỏi chúng ta đã hỏi, cần xem đã xem, ưu khuyết điểm của mấy khu khai phát thì chúng tôi đã hiểu. Bây giờ chẳng qua chỉ là chờ tin mà thôi. giám đốc Chu này là người đàn ông đến từ Ôn Châu Chiết Giang. Sau mấy lần tiếp xúc y đã dần quen với Triệu Quốc Đống. Người này mặc dù rất cẩn thận nhưng như vậy càng nói rõ y muốn đầu tư ở An Đô. Đây là đối tượng mà Triệu Quốc Đống đặc biệt chú ý. Ý của giám đốc Chu là nói nếu việc liên doanh với tập đoàn Đạ Hữu thành công thì giám đốc Chu sẽ xây dựng nhà máy ở An Đô. Triệu Quốc Đống nói, khi tỉnh tổ chức các công ty sản xuất thiết bị ô tô có thực lực đi gặp phía Hàn Quốc thì chỉ có một hai người ngồi đây may mắn tham gia. Một người trong đó là giám đốc Chu, Chu Quốc Bình. Ừ, chắc là như vậy. Chu Quốc Bình không giấu giếm. Không chỉ tôi mà Lão Hoa chắc cũng có ý này. Nhưng rốt cuộc xây dựng nhà máy ở khu khai phát nào thì tôi chưa quyết định, phải xem thái độ của chính quyền địa phương đã. Hôm qua tôi đã tiếp xúc với Bích Trì, Bí Thư và Chủ tịch bọn họ cũng cùng chúng tôi đi khảo sát khu khai phát của bọn họ. Triệu Quốc Đống khẽ hừ một tiếng, người này đây là muốn nghiêng về phía Bích Trì. Cũng đúng, Bích Trì dù sao càng gần hơn, về việc vận chuyển sẽ giảm được chi phí. Chu Quốc Bình có chút kinh ngạc nhìn Triệu Quốc Đống. Người này sao đột nhiên lại lạnh nhạt như vậy? Lạt mềm buộc chặt hay là cảm thấy thu hút đầu tư sẽ chuyển thành công của vị nữ chủ nhiệm kia? Lao Chu nói đúng. Chủ nhiệm Triệu, điều kiện của khu khai phát Giang Khẩu mặc dù cũng được nhưng giá đất lại hơi đắt. Tôi không rõ khi Đỗ Tử Hoa xây dựng nhà máy thì giá là bao. Bây giờ mới qua bao lâu đã tăng nhiều như vậy? Họ Hoa cũng là người Ôn Châu, tuổi nhỏ hơn Chu Quốc Bình một chút. Hai người có quan hệ khá thân mật. Tôi thấy giá không tăng mà. Tình hình xung quanh nhà máy Đỗ Tử Hoa mới tới là như thế nào? Khi ấy đường chưa xong, nước thì một tháng sau mới xong, vì thế làm chậm tiến độ xây dựng của nhà máy anh ta. Mà bây giờ đường đã thông thoáng, đèn đường cũng được bố trí. Hai giám đốc đã đi xem, chỉ cần khởi công là có thể chuyển thiết bị đến, rất tiện. Triệu Quốc Đống giơ chén lên mời. Về phần giá đất thì tôi thấy rất bình thường. Giá cả các thứ khác tăng như vậy, chẳng lẽ nói giá cứ thấp mãi được sao? Tôi nghĩ các công ty thực lòng muốn đầu tư thì chút giá cả như vậy không thay đổi được vấn đề. Họ Hoa bị Triệu Quốc Đống nói như vậy khiến cho không biết nói gì. Nếu như tranh cãi mãi về giá đất sẽ bị đối phương nghi ngờ mình không đủ thực lực. Nói thật điều kiện của khu khai phát Giang Khẩu khá tốt, tình hình an ninh trật tự ổn định, nguồn điện sung túc. Chỉ hai điểm này thì rất nhiều khu khai phát không làm được. Mặc dù chính quyền địa phương đều vỗ ngực đảm bảo nhưng chỉ cần đi xuống xem một chút là hiểu tình hình thật. Ha ha, chủ nhiệm Triệu, tôi thấy chúng ta không cần tranh cãi ở việc này làm gì. Trước khi hạng mục liên doanh được quyết định, nói các việc này còn hơi sớm. Chúng ta hôm nay không nói chuyện kinh doanh, chỉ nói chuyện tình cảm được không? Nào Lão Hoa, chúng ta mời chủ nhiệm Triệu một chén. Cảm ơn chủ nhiệm Triệu đã quan tâm chúng ta. Triệu Quốc Đống cũng giơ chén lên uống. Hắn thấy trong cặp của Chu Quốc Bình lộ ra một quyển sáng nên nói. Ồ, giám đốc Chu thích đọc sách như vậy sao? Ha ha, chủ nhiệm Triệu nói đùa, đây chỉ là chuyện ỷ thiên đồ lòng ký mà thôi, lúc rảnh rỗi tôi cũng muốn đọc. Chu Quốc Bình vui vẻ nói. Đọc chuyện của Kim Dung thì có thể học được không ít thứ. Không cần biết người khác nói gì, tôi thích đọc. Lao Hoa cũng vậy. Ồ, Triệu Quốc Đống có chút ngạc nhiên, không ngờ hai nhà kinh doanh này lại thích đọc chuyện kiếm hiệp, đây hình như là sở thích của thanh niên mới phải. Phi Tuyết Liên Thiên Xạ Bạch Nhật, Thiếu Thư Thần Hiệp Ỷ Bích Chuyên. Ồ, chủ nhiệm Triệu cũng thích tiểu thuyết Kim Dung. Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc rồi nói. Không biết chủ nhiệm Triệu thích chuyện nào nhất của Kim Dung. Tiểu thuyết của Kim Dung được xưng là sở thích của thanh niên, thích đâu chỉ có mình tôi. Cả Trung Quốc có lẽ không dưới triệu người thích tiểu thuyết Kim Dung. Về phần ý kiến nói tiểu thuyết của Kim Dung chỉ như các tiểu thuyết võ hiệp khác thì đó là ý kiến cứng nhắc. Tiểu thuyết Kim Dung chứa đựng truyền thống của người Trung Quốc chúng ta. Nhất là hai chữ nghĩa hiệp càng sâu sắc hơn. Triệu Quốc Đống nói đây là đánh giá rất cao về tiểu thuyết Kim Dung. Hai người Chu Quốc Bình, Hoa Hành Vân nghe rất vui vẻ. Hai người bọn họ mặc dù thích tiểu thuyết Kim Dung, nhưng đó là thích tình tiết, tình cảm anh em, bạn bè mà thôi. Nếu nói được triết lý trong tiểu thuyết thì không thể. Triệu Quốc Đống phân tích như vậy làm mắt bọn họ sáng lên. Hay, nói rất hay. Tôi và Lao Chu vẫn suy nghĩ xem tinh túy của tiểu thuyết Kim Dung ở đâu, nhưng tôi văn hóa thấp nên không thể tìm ra. Không ngờ đến đây có thể nghe chủ nhiệm Triệu đánh giá như vậy, bữa ăn này đáng giá. Chu Quốc Bình nói rất trực tiếp. Hai ngày nay có mấy khu khai phát mời bọn họ dùng bữa, không đi không được. Đi toàn nghe cách nói chuyện giống nhau. Hôm nay không ngờ lại gặp Triệu Quốc Đống có cùng sở thích. Ha ha, giám đốc Chu quá khen rồi. Tôi chẳng qua chỉ là đọc tiểu thuyết Kim Dung nhiều hơn mà thôi, có quyển đọc một lần là đủ, có quyển xem vài lần mới có thể thấy chân lý cuộc sống. Triệu Quốc Đống cười nói. Vậy chủ nhiệm Triệu thích nhất nhân vật nào trong tiểu thuyết Kim Dung? Hoa Hành Vân cũng vui vẻ nói. Các nhân vật trong tiểu thuyết Kim Dung giống như các nhân vật thật thời xưa, cho nên mới làm chúng ta có nhận định rõ ràng. nếu làm người ta cảm động nhất đương nhiên là Kiều Phong trong Thiên Long Bát Bộ. Một người đàn ông nhiệt huyết, chung với quân vương, nhưng tôi tự nhận nếu mình bị vây trong tình cảnh đó thì không thể làm được như Kiều Phong. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói, không gặp cảnh như vậy thì khó có thể thấy được trí tuệ và khí phách của đối phương. Nếu như nói giống nhân vật bình thường thì đương nhiên là Trương Vô Kỵ trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký, yếu đuối, trung hậu và có thêm một tia gian xảo. Nếu như không có võ công siêu phàm thì chỉ sợ sẽ thành bị MNGG cười chê. Triệu Quốc Đống cười cười rồi nói tiếp. Đương nhiên muốn nói đàn ông muốn nhất là Vi Tiểu Bảo, giàu hoạt, hiếu sắc mà vẫn không mất tính lương thiện, là nhân vật tiểu nhân điển hình nhưng hơn xa đám tự nhận mình quân tử. Triệu Quốc Đống nói làm hai người Chu Quốc Bình và Hoa Hành Vân đáp lại. Mặc dù không ít người thích đọc tiểu thuyết Kim Dung nhưng chính thức phân tích được như vậy thì không nhiều. Hai người cũng hay trao đổi nhưng bây giờ lại có Triệu Quốc Đống cùng sở thích nên càng sôi nổi hơn. Ba người liền bắt đầu nói từ Quách Tĩnh đến Dương Quá, đến Đoàn Dự, đến Trương Vô Kỵ, bọn họ như quên việc chính là bữa tiệc này. Đến khi Củ Vận Bạch cầm chén lên thì ba người mới quay lại chủ đề chính. Sau bữa ăn hai người Chu Quốc Bình và Hoa Hành Vân mặc dù không vì một đề tài mà thay đổi lập trường nhưng lại thêm vài phần gần gũi với cá nhân Triệu Quốc Đống. Đúng như Triệu Quốc Đống dự đoán, lễ ký kết việc liên doanh giữa tập đoàn Đa Hủ và nhà máy sản xuất ô tô An Nguyên đã được tổ chức ở khách sạn Quân Duyệt. Lãnh đạo của Bộ Thương mại, Bộ Kế hoạch Đầu tư, tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Nguyên đều tham gia và phát biểu, đều tỏ vẻ đưa ra chính sách ưu đãi, biến An Đô thành kiểu mẫu của ngành sản xuất ô tô khu vực Trung Tây. Triệu Quốc Đống liền lập tức liên lạc với mấy nhà đầu tư có hy vọng, nhưng đều chỉ được đối phương ngầm hứa một chút mà thôi. Xem ra việc tranh đoạt giữa các khu khai phát vẫn chưa thể biết ai là người thắng. Hoàng Trung Kiệt có chút tức giận vì phải chạy đi mua mấy quyển sách của Kim Dung. Y không biết Triệu Quốc Đống sao lại giao nhiệm vụ này cho mình, hơn nữa khi nói chuyện lại rất nghiêm túc. Chẳng lẽ mua mấy quyển truyện của Kim Dung là có thể được nhà đầu tư đến khu khai phát Giang Khẩu? Chương 38. Khi Chu Quốc Bình và Hoa Hành Vân nhận được mấy bộ tiểu thuyết của Kim Dung thì bọn họ đang thu dọn hành lý chuẩn bị ra sân bay. Sự nhiệt tình của Triệu Quốc Đống làm hai người có chút cảm động. Lúc trước Triệu Quốc Đống nói đến các bản tiểu thuyết Kim Dung thì nhắc đến của hãng Bảo Văn Đường là đẹp nhất, hai người cũng có chút hứng thú. Không ngờ chỉ trong một ngày Triệu Quốc Đống đã tìm được mấy bộ này gửi đến cho mình. Ngồi trong phòng chờ của sân bay, lật xem mấy quyển sách cổ, Chu Quốc Bình suy nghĩ một chút. Mấy quyển sách này làm rất tinh xảo, mùi hương nồng nặc làm y rất thích. Lão Hoa, thấy sao? Ừ, Triệu Quốc Đống này đúng là có lòng. Chúng ta vừa nhắc mà đã có thể đưa đến cho chúng ta. Dù là cậu ta hy vọng tôi và anh đến Giang Khẩu xây dựng nhà máy thì chỉ riêng thế này đã khiến tôi động tâm. Hoa Hành Vân cũng thích bộ sách này. Ừ, vì thế chúng ta nếu đến An Đô xây dựng nhà máy mà không tới khu khai phát Giang Khẩu đúng là mất mặt. Chu Quốc Bình cười cười. Sách thì không quan trọng nhưng thành ý lại khác. Chu Quốc Bình có một suy nghĩ, muốn làm việc phải làm người trước, phải được người khác tôn trọng và tin tưởng. Triệu Quốc Đống cho ý ấn tượng là đáng để quan hệ. Tuy còn trẻ nhưng lại chín chắn, mặc dù mới tiếp xúc vài ngày nhưng Chu Quốc Bình tin mình không nhìn lầm người. Dù về công hay tư cũng đáng để quan hệ. Thực ra mấy nơi đều có ưu thế. Khu khai phát Giang Khẩu cũng có ưu thế rõ ràng, tình hình an ninh trật tự tốt, giá điện ưu đãi, tôi thấy cũng có thể. Hoa Hành Vân gật đầu nói. Điều kiện mấy nơi tương đương nhau. Nếu không có khác nhau nhiều thì tố chất và năng lực của quan chức sẽ rất quan trọng. Chu Quốc Bình chú trọng điểm này. Về rồi bàn một chút. Lần này xem ra tỉnh An Nguyên rất chú trọng hạng mục liên doanh này, có lẽ tốc độ xây dựng không chậm. Hơn nữa cơ sở vật chất của nhà máy sản xuất ô tô Tiểu Âu khá tốt, chỉ cần xây thêm mấy nhà xưởng là được, thiết bị chuyển tới là sản xuất. Nếu chúng ta đã quyết định thì phải lập tức hạ hành động. Tôi dự định tuần sau sẽ quay lại An Đô. Chu Quốc Bình nói thêm. Tôi còn tưởng anh phải chờ sang năm mới làm chứ. Bây giờ đến hết năm còn một tháng, tôi dự định phải xác định xem làm được ở đâu trước năm mới. Chờ khi khởi công thì tranh thủ trong vòng nửa năm là xây dựng xong nhà máy. Chu Quốc Bình không do dự nữa, y nói. Còn anh thì sao? Tôi thì có khó gì? Nếu đã xác định xây dựng nhà máy ở An Đô, vậy anh làm nhà máy ở đâu thì tôi theo đó. Hoa Hành Vân nói. Hay là chúng ta nói trước với Triệu Quốc Đống một câu? Không cần. Dù sao tôi tuần sau sẽ bay lại đây, coi như là xác định thì cũng còn nhiều việc cần làm. Về rồi nói, Triệu Quốc Đống cũng biết tặng mấy quyển sách chưa chắc có tác dụng lớn. Hắn không hy vọng có thể dùng mấy quyển là đả động được đối phương. Sách chỉ có vài trăm tệ, coi như bỏ ra để tạo quan hệ mà thôi. Hội chợ thương mại đã kết thúc, khu khai phát Giang Miếu có thể xác định hai công ty đến xây dựng nhà máy. Đây là hai nhà máy nhỏ, có lẽ quy mô đầu tư dưới 2 triệu. Nhưng điều này cũng làm Cù Vận Bạch và Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng. Dù sao coi như có cái mà ăn nói với huyện ủy, ủy ban. Ban quản lý khu khai phát có hai chiếc sạn tạ nạ, một chiếc mới tinh là của Cù Vận Bạch, một chiếc hơi cũ hơn chút dành cho công tác thu hút đầu tư, bình thường do Bành Hiểu Phương sử dụng, ngay cả Hoàng Trung Kiệt cũng không có cơ hội. Lần này Bành Hiểu Phương bị bệnh nên ở nhà chữa bệnh, xe này phải được giao ra. Sau khi biết Triệu Quốc Đống phải ở lại An Đô tới tối muộn nên Cù Vận Bạch đã hợp tình hợp lý đưa cho Triệu Quốc Đống sử dụng. Xe sạn tạ nạ đi thích hơn xe cảnh sát, dù là xe cũ một chút cũng hơn xe kia. Các công việc cần làm đã làm, Triệu Quốc Đống cũng nhẹ nhàng hơn. Mấy cô bé cổ tiểu Âu thấy là cuối tuần thì sao có thể cho hắn chạy thoát. Ồ, Quốc Đống ca, anh đổi xe rồi sao? Cổ tiểu Âu nhìn xe mà nói. Anh không phải đã nói xe kia là của chủ nhiệm xinh đẹp đi sao? Xe này cũng chỉ là tạm thời sử dụng thôi. Mấy cô gái lên xe khiến xe đầy mùi hương. Triệu Quốc Đống phát hiện tâm trạng mình cũng tốt lên nhiều. Tối hôm trước em thấy anh đi xe màu đen cơ mà. Tiểu San nói xong thì mới phát hiện mình sai lầm, muốn giải thích hai người gặp nhau là trùng hợp thì cũng khó. Hả? Tối hôm trước hai người gặp nhau sao? Cổ tiểu Âu mở to mắt mà nói. Ừ, anh đi ăn với giáo sư Bùi Trường Em ở nhà hàng Hoa Đình, ăn xong ra ngoài thì gặp Tiểu San. Triệu Quốc Đống nói. Sau đó anh liền cùng Tiểu San đến quán nước của khách sạn Cẩm Giang, ở đó rất được, lúc nào rảnh thì mọi người tới ngồi một chút. Nửa câu đầu còn nghiêm chỉnh, nửa câu sau chính là bịa đặt. Triệu Quốc Đống có thể thông qua kính chiếu hậu thấy rõ vẻ mặt kỳ quái của bốn cô gái. Đông Úc có vẻ rất ngạc nhiên, tất nhiên không ngờ quan hệ của Triệu Quốc Đống và Kiều San phát triển nhanh như vậy, nhưng cô không nghĩ gì khác. Lam Đại lại lộ vẻ kỳ quái nhưng rất nhanh bị vẻ lạnh nhạt che giấu. Chỉ có cổ tiểu Âu lộ rõ vẻ ghen tuông, đương nhiên Kiều San cũng đỏ mặt. Ai đi đến quán với anh? Anh phải nói rõ ràng. Không đi, không đi, đúng là không đi, anh nói đùa mà thôi. Triệu Quốc Đống nói như vậy làm mấy cô gái càng thêm nghi ngờ. Tiểu San đúng là thua tên vô sỉ Triệu Quốc Đống này, không ngờ trước nhiều người như vậy lại là ô uế sự trong sạch của cô. Cô cũng không biết làm như thế nào giải thích với cổ tiểu Âu. Ha ha, đùa chút thôi, đừng để ý mấy em nghĩ anh hấp dẫn đến mức có thể lừa Kiều San tới quán ba sao. Triệu Quốc Đống cười ha hả nói thêm. Anh cũng muốn mời Kiều San nhưng nhìn cô ấy như một con thỏ đề phòng con sói, anh biết hình ảnh của anh trong mắt mấy em rất xấu. Nên đành phải đàng hoàng về nhà. Cổ tiểu Âu cười hì hì nói. Anh đừng tự hạ thấp mình như vậy. Anh mặc dù hơi ngốc nhưng không chừng có người thích anh như vậy đó. Ngay cả tên ngốc Quách Tĩnh cũng được cô bé Hoàng Dung thích, không chừng có cô gái nào thích anh thì sao. Ôi tiểu Âu, em đừng có trêu anh như vậy chứ. Anh dù sao cũng là cảnh sát, là cán bộ quốc gia. Nếu mà ngốc như tên Quách Tĩnh rồi truyền ra ngoài khiến anh không tìm được bạn gái thì em phải chịu trách nhiệm. Triệu Quốc Đống lợi dụng lúc xe hờ đèn đỏ mà nói. Được rồi thưa các người đẹp, hôm nay đi đâu ăn, không phải vẫn đòi anh mời ăn sao? Không nắm chắc cơ hội là không còn đâu đó. Bọn em hôm nay muốn đi ăn lẩu. Đồng Úc chủ động nói. Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc. Đồng Úc và Lam Đại vẫn ít khi nói chuyện. Đồng Úc có vẻ là một cô bé hay xấu hổ. Lần này cô chủ động mở miệng nói làm Triệu Quốc Đống có chút ngạc nhiên. Hi hi, bọn em hôm nay muốn ăn lẩu Trùng Khánh, nghe nói bên Tam Kiều có một nhà hàng lẩu rất lớn, rất đông khách. Không thiếu bạn học tới đó ăn. Tiểu Úc là người Quý Châu nên thích ăn cay. Bọn em hôm nay muốn thử món cay Tây Nam. Cổ tiểu Âu nói. Ừ, người Tứ Xuyên không sợ cay, người Hồ Nam cay không sợ, người Quý Châu sợ không cay, xem ra Đồng Úc đúng là muốn kém mấy em xuống nước. Nói trước nếu mà mặt nổi mụn thì đừng trách anh. Triệu Quốc Đống cười cười trêu chọc. Đi đi anh, bọn em bị tâm lý rồi. Cổ tiểu Âu thân mật sờ sờ đầu Triệu Quốc Đống. Tiểu Âu, đầu đàn ông. Eo phụ nữ không phải tùy tiện sờ đâu đó, chịu trách nhiệm đó. Triệu Quốc Đống cười cười rồi lái xe chạy tiếp. Thì chịu chứ sao? Anh nếu không tìm được bạn gái thì tìm em là được chứ gì? Cổ tiểu Âu nói xong liền chớp chớp mắt. Triệu Quốc Đống giả vờ không nghe ra ý trong lời của đối phương, hắn tăng tốc. Nhà hàng lẩu Sơn Thành làm ăn khấm khá nhất ở An Đô về lẩu. Đồ ăn đặc trưng của Trùng Khánh đúng là rất ngon. Mặc dù Triệu Quốc Đống không thích ăn ngon nhưng hắn phải thừa nhận mỗi món có đặc trưng riêng của nó. Chương 39. Cổ tiểu Âu đã sớm đặt một bàn ở đây. Cô không ngại mấy người bạn mà vô thức coi Triệu Quốc Đống là người nhà. Cô cởi áo khoác ra và thể hiện thân hình quyến rũ ở bên trong. Cổ tiểu Âu là người hấp dẫn nhất. Chiếc áo bó sát người hiện rõ những đường cong nguyện chuyển, hai bên ngực cao vút cùng gò má đỏ ửng đối ứng nhau. Cô ăn đồ cay nên thi thoảng kéo kéo áo, Triệu Quốc Đống có chút lo lắng không biết dạ dày cô chịu được không. nhất là khi Cổ Tiểu Âu nói chuyện với mấy cô bạn thì bộ ngực cứ phập phồng nên trông rất đẹp mắt. Lam Đại ăn mặc không kém gì Cổ Tiểu Âu. Chiếc áo thấp ngực hình chữ V lộ ra một mảng ngực lớn, nhưng cô lại có một chiếc khăn lụa màu hồng nhạt trên cổ khiến sự hưng phấn biến thành gợi cảm, khe ngực như ẩn như hiện tiến vào trong mắt Triệu Quốc Đống. Tiểu San và Đồng Úc ăn mặc lộ rõ vẻ thành xuân tươi trẻ. Có thể được chọn từ rất nhiều nữ sinh đến hội chợ thương mại làm người mẫu thì các cô đều rất đẹp. Đồ ăn không có gì mới nhưng so sánh với hàng lầu Mai Giang ở Giang Khẩu thì đúng là hơn một bậc, có lẽ là do bí quyết nấu nướng. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút, nếu không có gì thay đổi thì chị gái mình và Lưu Thành sẽ làm nấu ăn cả đời, nhưng bây giờ lịch sử đã thay đổi phải không? Mình đã thay đổi vận mệnh của Đức Sơn và Trường Xuyên, Phong Tử Toàn cũng là như vậy. Vậy mình có nên thay đổi cuộc sống của từng người bên cạnh không? Làm thế là đúng hay sai? Triệu Quốc Đống hơi ngẩn ra làm mấy cô gái chú ý. Bốn cô gái xinh đẹp ngồi đây khiến vô số ánh mắt chú ý thấy. Bốn cô gái cao trên 1m7 cùng xuất hiện, tỷ lệ này có lẽ chỉ trên TV mới thấy. Hơn nữa cô nào cũng đẹp khiến Triệu Quốc Đống bị nhiều kẻ ghen ghét. Triệu ca, anh lại mơ mộng gì đó? Nhìn anh như là linh hồn bay vào cõi thần tiên đó. Nói chuyện đầu tiên chính là Kiều San. Gì cơ? Triệu Quốc Đống đột nhiên phát hiện bốn cô đang nói chuyện vào mình. Xin lỗi, anh nghĩ đến một chuyện thôi mà. Triệu Quốc Đống gãi đầu nói. Chuyện gì làm Triệu ca thất thần như vậy? Nói ra cho bọn em mở rộng tầm mắt đi. Kiều San không chịu bỏ qua cho Triệu Quốc Đống. Kiều San, em làm mất lòng em à? Triệu Quốc Đống cười khổ xin tha. Anh chẳng lẽ không được tự hỏi sao? Trước mặt người đẹp mà còn thất thần, đây là không coi người đẹp vào đâu. Cổ Tiểu Âu nói xen vào. Hơn nữa còn có bốn người đẹp, Quốc Đống ca như vậy chính là khiêu khích. San San hỏi anh phải trả lời. Được, anh trả lời. Anh nghĩ tới tối qua khi mời nhà đầu tư Chiết Giang đến nhà hàng Hỷ Lai đang ăn và nói chuyện về tiểu thuyết Kim Dung, anh không ngờ mấy người hơn 40 tuổi vẫn rất yêu thích. Hả? Hơn 40 mà vẫn thích tiểu thuyết Kim Dung. Đồng Úc nói xen vào một câu. Em còn tưởng chỉ có sinh viên mới thích tiểu thuyết Kim Dung chứ? Chẳng lẽ chỉ sinh viên bọn em là có quyền hưởng thụ cuộc sống thôi sao? Người như anh không có quyền mơ cuộc sống tốt đẹp ư? Chuyện kiếm hiệp. Nhất là tiểu thuyết Kim Dung càng khiến con người ta quên đi áp lực, được thư giãn. Triệu Quốc Đống phát hiện Đồng Úc không quá khép mình như lúc mới gặp, khi quen thì cô cũng nói không ít. Sinh viên bọn em chẳng lẽ không có áp lực sao? Đầu tiên là về việc học, còn phải nghĩ sau khi tốt nghiệp làm gì cơ mà. Đồng Úc lắc đầu nói, một tia lo lắng trong mắt cô thoáng hiện lên. Sinh viên đại học còn lo không có việc sao? Ra nước ngoài, thi cao học, ở lại trường, vào cơ quan nhà nước hoặc công ty lớn. Còn có thể lựa chọn vào các công ty liên doanh. Triệu Quốc Đống nói. Triệu Quốc Đống không ngờ lời của mình đã chạm vào nỗi đau của mấy cô gái. Ra nước ngoài. Dễ vậy sao? Nó cần có bảo đảm về kinh tế, không phải ai cũng có thể đạt được. Thi cao học dễ hơn một chút, nhưng khi đã qua cuộc sống đại học thì còn mấy người dồn hết tâm trí vào việc học thêm vài năm nữa. Ở lại trường đó chính là chỉ tiêu hiếm có, không phải ai cũng có thể. Về cơ quan nhà nước thì phải xem đó là nơi nào. Các cô gái quen với cuộc sống đô thị thì thường khó có thể chấp nhận cuộc sống ở nông thôn. An Đô mặc dù không thể so sánh với Bắc Kinh, Thượng Hải nhưng nơi này lại dẫn đầu về kinh tế trong khu vực, đây là nơi vô số người lựa chọn. Có thể ở lại đây và vào cơ quan nhà nước là ước mơ của bao người, thậm chí còn tốt hơn là ở lại trường. Nhưng cơ hội này có bao nhiêu? Công ty nhà nước thì ngoài mấy ngành như điện, ngân hàng, bưu điện lũng đoạn thị trường ra, các ngành sản xuất còn lại thì có hiệu quả kinh doanh quá thấp. Ai muốn đánh cuộc số mệnh của mình vào một công ty có thể phá sản? Không khí trở nên nặng nề một chút, Triệu Quốc Đống hơi hối hận vì sao mình lại nói tới vấn đề nhạy cảm này. Hắn đảo đảo mắt rồi nói. Không biết nhà mấy người đẹp ở đâu, học ngành nào? Công việc có liên quan lớn tới ngành mình học. Có lẽ nghĩ đến gì đó nên vẻ mặt Kiều San tốt hơn. Em là người Túc Châu An Huy, học quản lý kinh tế. Tiểu Úc là người Quý Châu, học lịch sử. Lam Đại, nhà bạn ở đâu, bạn học ngành gì? Cát Lâm, tiếng Anh. Lam Đại nói. Ừ, quản lý kinh tế và tiếng Anh ở An Đô có thể dễ dàng tìm được công việc tốt, chẳng qua lịch sử sợ khó hơn một chút, tốt nhất là có thể lưu lại trường hoặc thi lên cao học. Triệu Quốc Đống đánh giá rất xác đáng. Bây giờ xin việc thì dễ, muốn tìm công việc làm người ta hài lòng lại không dễ. Hoàn cảnh công tác, thu nhập, tương lai phát triển là rất quan trọng. Hơn nữa ở Trung Quốc thì chủ yếu cần dựa vào quan hệ, vị trí tốt có vô số người nhòm ngó. Bọn em là người bên ngoài muốn tìm được công việc hài lòng có lẽ là rất khó khăn. Tiểu San hơi buồn mà nói. Cổ Tiểu Âu không quá lo như mấy người cô. Trường không phải lo việc phân công công việc cho cô cũng hiểu với thành tích và tính cách của mình mà muốn vào cơ quan tốt là không dễ. nhưng cô rất lạc quan, xe tới trước sẽ có đường, đó là suy nghĩ cô luôn nghĩ tới. Cô thậm chí còn nghĩ cứ làm việc nhàn nhã yên ổn là được.
Được rồi, bữa ăn đang vui vẻ mà mấy người lại làm mất hăng hái.
Nào, uống rượu, không nhắc tới việc này.
Mình còn không lo vì trường không để ý đến, các bạn lo gì?
Nếu ngày nào đó không có cơm ăn thì mình còn phải nhờ các bạn đó.
Cổ Tiểu Âu nói như vậy nên cũng sôi nổi hơn.
Cổ Tiểu Âu còn không oán trời trách đất thì nói chi mình.
Mấy cô gái rất nhanh bỏ suy nghĩ kia đi, một lần nữa cười nói.
Triệu Quốc Đống đang nói chuyện thì máy nhắn tin vang lên.
Hắn nhìn thì thấy là số của đồn công an gọi tới.
Theo lý thì chuyện ở đồn công an bây giờ do ông Dũng Tuyển phụ trách, trừ khi có trường hợp đặc biệt mới thông báo cho hắn.
Bây giờ có việc gì sao?
Triệu Quốc Đống nhíu mày lấy điện thoại di động ra.
Ồ, Quốc Đống ca, mới có 2 ngày không gặp mà anh đã có điện thoại di động rồi sao?
Cổ Tiểu Âu vui vẻ nói.
Ừ, cơ quan cung cấp, anh bây giờ phụ trách thu hút đầu tư, lúc nào cũng cần liên lạc với nhà đầu tư nên không có điện thoại di động cũng khó khăn.
Triệu Quốc Đống cũng phải cảm ơn cụ Vận Bạch.
Ngay khi Lương Kiến Hoàng thông báo hắn phụ trách công tác thu hút đầu tư của khu khai phát, cô liền thông báo phòng tài vụ mua một chiếc Nokia 168 mới lưu hành cho Triệu Quốc Đống. Máy này tốt hơn cả Nokia 9900.
Vấn đề thông tin bây giờ rất quan trọng, hắn tự mua một cái sẽ gây hiểu lầm, nếu không có lại không tiện.
Cù Vận Bạch làm như vậy là rất chính xác.
Chuyện gì vậy?
Triệu Quốc Đống vừa nói xong thì nghe thấy Khúc Quân lớn tiếng nói.
Sếp Triệu, cha ra rồi.
Cha ra cái gì?
Triệu Quốc Đống có chút ngạc nhiên, tên này sao mà lại hưng phấn như vậy?
Chính là tên chạy thoát khỏi thôn Đại Thành đó.
Hôm nay chúng ta xuống cơ sở phá vụ án đánh nhau. Một tên vì lấy công chuộc tội nên đã lộ tin ra.
Khúc Quân rất chú ý tới việc này.
Mặc dù vụ án thôn Đại Thánh đã được đưa ra khởi tố nhưng ý vẫn chú ý điều tra kẻ chủ mưu.
Ừ, vậy lai lịch của kẻ đó là như thế nào?
Triệu Quốc Đống nói.
Tên thật của người này thì không rõ, chỉ biết ý họ Đàm, mọi người bình thường gọi ý là Đông Ca, nghe nói đi theo một người tên Diêu Ca trên Ando.
Tôi đã thông báo với đội cảnh sát hình sự huyện và đội cảnh sát hình sự thành phố.
Trên thành phố đã điều tra và được biết tên Diệu Ca kia chủ yếu làm ăn ở Thiên Hà, Bích Chỉ và Vọng Đường, đám tay chân khá nhiều.
Nhưng tên này có hành vi bí ẩn, nghe nói mở một quán bar và một nhà máy rượu ở đường Tân Giang thành phố.
Diệu Ca.
Triệu Quốc Đống không tự giác nhắc lại tên này.
Nói như vậy tên họ Đàm là đàn em của Y Thì.
Việc này khó xác định, chẳng qua tên họ Đàm kia vốn đi theo Diệu Ca một thời gian, nhưng theo phản ánh thì đã có hơn năm không qua lại với Diệu Ca.
Khúc Quân có chút nuối tiếc mà nói.
Đây là đầu mối nhưng không chắc có tìm được người không.
Triệu Quốc Đống cũng không chú ý mình đọc tên Diệu Ca lại làm một cô gái bên cạnh hắn chú ý một cô gái đứng lên đi ra.
Nhưng ít nhất có thể chứng minh tên Diệu Ca này có quan hệ mật thiết với họ Đàm. Thông báo tin này với đội cảnh sát hình sự công an thành phố, bọn họ có người chuyên môn thu thập đầu mối, mời bọn họ giúp xem có thể thông qua đùa mối bắt được đối tượng không.
Được, tôi lập tức đi làm.
Khúc Quân nói.
Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ.
Link dưới mô tả video nhé. Chương 40.
Khi Triệu Quốc Đống đang suy nghĩ nên làm như thế nào bắt họ Đàm, ở trong một quán trà đạo Giang Sơn cách nhà hàng một đoạn cũng có một đám người ngồi đó.
Sao thế Diệu Ca, xem ra tâm trạng của anh rất khó chịu.
Một tên chọc đầu cười nói.
Mẹ kiếp, một thằng anh em ngày trước nghĩ cánh đã cứng nên muốn ra ngoài xông xáo.
Hừ, bây giờ thì hay rồi. Giang Khẩu xảy ra chuyện nên trốn đến Trùng Khánh bảo tôi nhớ chuyện xưa mà rút.
Hừ, cũng không xem mình có bản lĩnh gì mà muốn ra ngoài kiếm ăn.
Tôi sớm biết thằng này sẽ xảy ra chuyện.
Người đàn ông trung niên được gọi là Diệu Ca hừ một tiếng.
Lúc đi thì không nói câu nào, bây giờ cần tiền lại về tìm tôi.
Ai?
Một tên khác nói.
Thằng danh Đàm Đông chứ ai, gặp phải một cảnh sát giỏi ở Giang Khẩu nên phải chạy.
Diệu Ca phun ra một hơi thuốc.
Ồ!
Giang Khẩu ư?
Gặp tên nào vậy anh?
Một tên gác chân chữ ngũ trước mặt Diệu Ca có chút tò mò nói.
Không hỏi, nghe nói họ Triệu, vừa được điều tới làm trưởng đồn công an khu khai phát Giang Khẩu, tuổi còn trẻ.
Hai thằng đàn em mà Đàm Đông vừa nhận chạy sang huyện Bình Xuyên cũng bị bắt.
Diệu Ca thấy tên kia hứng thú liền nói.
Sao vậy Phong Ca, biết đối phương à?
Ha ha, nếu là tên kia thì khá thú vị.
Người đàn ông Phong Ca gọi điện rồi vứt một tập tiền lên bàn rồi nói.
Huy Ca, còn nhớ họ Triệu Giang Khẩu không?
Tên đó đúng là có chút bản lĩnh, nghe nói đến khu khai phát Giang Khẩu làm trưởng đồn công an rồi đó.
Sao tôi biết ư?
Ha ha, Tiểu Diệu không phải hôm nay tổ chức sinh nhật sao?
Tôi đến góp vui và nghe Tiểu Diệu nói.
Nghe Phong Ca gọi điện cho người đàn ông Huy Ca, mấy tên ở đây đều ngồi im không dám nói chuyện.
Ha ha, Huy Ca đúng là nhạy bén,
sao có thể nhìn ra thằng này không đơn giản. Nhìn thấy Diệu ca bỏ ra 1000, Phong ca vừa gọi điện vừa xua tay ra hiệu không theo. Huy ca muốn chúc mừng y gì ấy. Vậy có phải quá nể mặt không? Chẳng qua chỉ là một thằng cảnh sát nhỏ bé mà thôi. Chúng ta bây giờ không va chạm với ý là được chứ gì. Sau khi nói chuyện xong, Phong ca nhìn đồng hồ rồi nói. Tiểu Diêu, Huy ca bảo anh đừng nên xen vào việc này. Thằng đám đông muốn chết thì anh đừng ngăn nó, đừng chọc thằng họ Triệu kia. Hả? Huy ca nói như vậy sao? Diệu ca vốn định cho đám đông chút tiền vì tình nghĩa năm xưa, ai ngờ Huy ca lại nói như vậy. Tự anh làm đi, Huy ca chỉ nhắc cậu đừng có mâu thuẫn gì với họ Triệu. Phong ca đứng lên, một thằng đàn em vội vàng cầm cặp cho y ỉa. Mẹ nó chứ, Tiểu Diêu, anh sinh nhật nên đỏ thật đó. Ha ha, nhờ phúc của Huy ca và Phong ca nên thắng vài chục ngàn. Tâm trạng Diệu ca khá tốt, nhìn đống tiền trước mặt thì ít nhất cũng 40 ngàn, đối phương thua ít nhất 20 ngàn. Phong ca, thay tôi chào Huy ca, mời Huy ca lúc nào rảnh đến chỗ tôi. Ừ, thời gian này Huy ca không rảnh. Huy ca mới từ Hải Nam về, sau đó còn phải đi Phúc Kiến. Phong ca lắc đầu đi ra. Chờ Huy ca về rồi xem có thời gian hay không. Triệu Quốc Đống đang định đưa mấy cô bé về trường thì máy nhắn tin của hắn vang lên. Sau khi ăn xong đã là gần 9 giờ tối, mấy cô bé ăn đến độ mũi đổ mồ hôi và không ngừng kêu thích. Chẳng qua lúc ra khỏi cửa lại run lên, tháng 12 nên An Đô rất lạnh. Triệu Quốc Đống vừa chạy xe ra cửa đón mấy cô ra ngoài thì nhận được số điện thoại lạ. Alo ai đó? Ha ha, Triệu ca chúc mừng, đến khu khai phát bao giờ mà không thông báo thế? Giọng hơi lạ nhưng Triệu Quốc Đống vẫn có thể nghe ra giọng của ai. Tiểu Huy à, đã lâu không nghe thấy tiếng của anh, đang ở Hải Nam sao? Triệu Quốc Đống thản nhiên nói. Không, tôi sang Phúc Kiến. Giọng đối phương hơi đứt quãng, qua đó có thể thấy sóng không tốt. Phúc Kiến? Anh đi Phúc Kiến bao giờ thế? Triệu Quốc Đống suy nghĩ thật nhanh. Xong chuyện ở Hải Nam là tôi sang Phúc Kiến, một người bạn hẹn tôi qua đó. Lúc này Kiều Huy đang đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài cảnh biển. So với An Đô thời tiết lạnh, thời tiết Tuyền Châu lúc này đúng là làm người ta dễ chịu. Những cơn gió không nóng không lạnh từ ngoài cửa sổ thổi vào, Tiểu Huy đã lâu không nghe thấy ai gọi mình là Tiểu Huy, bây giờ lại nghe thấy từ trong máy điện thoại nên thấy khá lạ. Tôi vừa được người bạn cho biết Triệu ca đã điều đến khu khai phát Giang Khẩu nên gọi tới chúc mừng. Lúc nào tôi tới An Đô sẽ mời Triệu ca uống rượu. Đến lúc này Tiểu Huy nhớ đến việc kia mà vẫn còn hơi sợ. Ồ, lần trước có không ít người vào tù phải không? Nghe nói bên đó có không ít người tiến vào, lần này không có 5 năm đừng mong ra. Triệu Quốc Đống nói, ha ha, dựa cả vào Triệu ca nhắc nhở nên chúng tôi mới may mắn như vậy, coi như thoát khỏi vũng nước kia. Nghĩ đến chuyện năm đó mà Kiều Huy không khỏi run lên. Lần đó nếu chẳng may bị tiến vào thì có lẽ cả đời sẽ xong. Khó khăn lắm mới thoát ra và muốn tìm một con đường chính đi làm, nhưng ai ngờ lần đầu tiên thiếu chút nữa vào tù. Nếu như không phải có đối phương thì mình đúng là lỗ nặng, còn có bao người bạn bị mình hại. Tiểu Huy nói gì thế? Sao rồi? Tiểu Huy bây giờ sang Phúc Kiến làm giàu và phát tài hả? Triệu Quốc Đống cũng đánh giá đối phương ở ngoài nên mới vậy. Chẳng qua người này hắn chỉ gặp một lần nên không rõ chi tiết. Nhưng có thể khẳng định người này không bình thường. Làm chút chuyện ở bên này, cũng muốn kiếm chút mà. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Sản xuất ô tô hay là thuốc lá vậy? Lúc này ở Phúc Kiến hình như ngoài buôn lậu xe hơi và thuốc lá thì không có ngành nào khác cả. Mấy ngành khác thì đám người Kiều Huy đâu có làm. Mặc dù Triệu Quốc Đống không rõ thân phận thật của Kiều Huy. Triệu Quốc Đống nói làm cho Kiều Huy cảm thấy hơi lạnh trong lòng. Ha ha, Triệu ca giỏi thật đó, câu đầu tiên đã làm cho Kiều Huy không còn gì để nói. Ngành thuốc lá đó rất nguy hiểm, bây giờ chỉ vào ngành ô tô thôi. Triệu Quốc Đống biết cơn sóng bất động sản ở Hải Nam đã hết, ngân hàng cả nước mất phải vài chục tỷ vào Hải Nam. Vài năm nữa cũng chưa chắc thu lại về được, cũng không biết tên Kiều Huy có nghe mình nhắc nhở mà thoát thân được không. Ồ! Anh còn ở bên Phúc Kiến bao lâu nữa? Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Trước Tết tôi sẽ về An Đô một chuyến, đến lúc đó phải cảm ơn Triệu ca nể mặt chứ. Tiểu Huy cười nói. Được, chờ Tiểu Huy về rồi nói. Đây là số điện thoại của Tiểu Huy sao? Triệu Quốc Đống hỏi. Ừ, Triệu ca có SGG tờ rồi chứ? Ừ, số điện thoại của tôi là về rồi gọi. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi báo số điện thoại của mình ra. Nếu đối phương có thể tra ra máy nhắn tin của hắn, vậy tìm ra số điện thoại cũng không khó. Tiểu Huy bỏ máy xuống. Một cô gái đẹp ôm lấy nhưng ý không động. Ý đang suy nghĩ về việc tháng 6. Nếu không phải có Triệu Quốc Đống nhắc nhở, nếu như không phải bọn họ sáng suốt, ý không biết mình có ngã xuống trong cơn sóng đất của Hải Nam như bao người không. Mấy cô gái ngồi đằng sau mặc dù không nghe rõ câu chuyện, nhưng mấy câu như Hải Nam, Phúc Kiến ô tô, thuốc lá thì cũng nghe ra. Các cô mơ hồ đoán Triệu Quốc Đống có bạn làm việc ở Phú Kiến, vì thế các cô càng thêm tò mò với Triệu Quốc Đống. Một trường đồn công an huyện sao lại có quan hệ rộng như vậy? Ngay cả giáo sư kinh tế nổi tiếng của tỉnh An Nguyên Bùi Hoài Viễn cũng ăn cơm cùng hắn, có quá không nhỉ? Quốc Đống ca, 919 là số điện thoại của anh à? Cổ Tiểu Âu có chút hưng phấn nói. Ừ. Triệu Quốc Đống thuận miệng nói. Cô bé này nhớ nhanh thật. Bọn em nhớ rồi đó, bọn em nếu muốn ăn cơm sẽ tìm anh thanh toán, có được không? Cổ Tiểu Âu cười hì hì mà nói. Hả? Không vấn đề gì, chẳng qua anh ở Giang Khẩu nên cách An Đô khá xa. Triệu Quốc Đống không ngờ cô bé này lại tính như vậy. Hừ, anh lái xe có thể mất bao lâu? Không đầy tiếng là đến trường em, nếu không có thành ý thì đừng đồng ý, chẳng lẽ anh nghĩ bọn em thiếu ăn à? Đầy người muốn mời bọn em ăn, bọn em còn không thèm đi. Cổ Tiểu Âu ra vẻ tức giận nói. Được rồi, anh luôn nghe theo người đẹp gọi. Nhớ số của anh, đừng gọi nhầm số đó. Triệu Quốc Đống vội vàng giơ tay xin hàng, trên xe lại vang lên tiếng cười hì hì của các cô. Chương 41. Sáng hôm sau, Cù Vận Bạch chủ trì hội nghị toàn bộ nhân viên ban quản lý khu khai phát, tuyên bố quyết định của huyện về việc Triệu Quốc Đống tạm thời thay thế phó chủ nhiệm Bành Hiểu Phương bị bệnh. Bành Hiểu Phương trước đây chỉ phụ trách phòng thu hút đầu tư. Trong tay chỉ có Hoàng Trung Kiệt, một phó trưởng phòng và ba nhân viên. Mảng thu hút đầu tư nói phức tạp sẽ phức tạp, nói đơn giản sẽ đơn giản. Công tác thu hút đầu tư thời kỳ đầu sẽ rất vất vả, nhưng một khi đối phương xác định xây dựng nhà máy thì công tác tiếp theo lại rất đơn giản. Hai công ty quyết định đến khu khai phát Giang Khẩu đầu tư có quy mô nhỏ, chiếm khu đất không đầy 100 mẫu, đầu tư không đủ 2 triệu. Hiệp định đầu tư ký kết đúng là quá kém so với Hoa Dương, Vọng Đường và Bích chỉ có các hợp đồng hàng chục triệu. Triệu Quốc Đống lần đầu tiên cảm thấy mình biết trước tương lai cũng bất lực với chuyện này. So sánh với khu khai phát Giang Khẩu thì Hoa Dương và Vọng Đường có điều kiện tốt hơn nhiều. Dù là khoảng cách tới sân bay, tàu hay đường giao thông đều rất thuận tiện. Giang Khẩu vẫn không thể so sánh với hai huyện này. Mà Bích Trì lại có ưu thế là trụ sở của nhà máy sản xuất ô tô An Nguyên. Ba nơi này chiếm thành quả lớn nhất trong hội chợ thương mại. Cũng may có hai công ty nhỏ quyết định tới, coi như việc điều chỉnh bộ máy ban quản lý khu khai phát đã có đột phá. Hai nhà đầu tư Phúc Kiến cũng khá tích cực, công tác thăm dò và kiểm tra làm bọn họ rất hài lòng. Sau khi ký hiệp định ở hội chợ thương mại, bọn họ liền về Phúc Kiến, chuẩn bị trước Tết sẽ bắt đầu động thổ xây dựng nhà máy. Làm Triệu Quốc Đống ngạc nhiên đó là Trường Xuyên không ngờ cũng ký kết hiệp định kinh doanh nước suối với Tân Châu ở trong hội chợ thương mại. Trường Xuyên vốn định theo ý của Triệu Quốc Đống là không muốn lộ ra. Nhưng huyện Thương Lãng lần này không có thành tích gì khiến lãnh đạo huyện khá khẩn trương, vì thế cứ yêu cầu Trường Xuyên sớm ký kết việc đầu tư vào huyện Thương Lãng, như vậy bọn họ cũng có thể báo cáo với thị ủy Tân Châu. Cuối cùng Trường Xuyên chỉ có thể quyết định ký hợp đồng đến kinh doanh nước suối ở huyện Thương Lãng với giá trị 5 triệu. Trường Xuyên cũng nhân cơ hội này yêu cầu huyện Thương Lãng phải giúp ý vay được 1 triệu từ Ngân hàng Công Thương huyện. Vì đạt mục đích, huyện Thương Lãng cuối cùng đã phải đồng ý yêu cầu này. Hạng mục đầu tư 5 triệu đối với huyện Thương Lãng mà nói đã đủ để bọn họ xếp hạng khá cao trong hội chợ thương mại của Tân Châu. Liêu Đạo Nguyên thậm chí còn tự mình tham gia lễ ký kết. Mặc dù y khá nghi ngờ với tên của cậu thanh niên này, nhưng Liêu Đạo Nguyên thật không ngờ tên này lại là em trai của Triệu Quốc Đống. Y chỉ biết nhà đầu tư đến từ An Đô. Là người kiếm được lãi từ thị trường chứng khoán Thượng Hải rồi về tỉnh An Nguyên đầu tư. Chạy dọc theo quốc lộ hơn 6 tiếng mới tới được Tân Châu. Mà từ Tân Châu đến huyện Thương Lãng cũng mất hơn tiếng, cuối cùng khi Triệu Quốc Đống sắp tới địa điểm xây dựng công ty kinh doanh nước suối đã là hơn 4 hát triệu. Đường đến huyện Thương Lãng khá được, nhưng từ huyện Thương Lãng đến suối Thương Lãng lại khá sóc, đá vụn làm xe sản tạ nạ đi lại rất khó khăn. Nhìn vùng núi Thương Lãng, Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng. Núi Thương Lãng chạy dài 300 km vẫn như một cô dâu được che mặt. Nhưng ai ngờ đó lại là khu du lịch khiến cả Trung Quốc, thậm chí cả thế giới si mê. Địa điểm xây dựng nhà máy cách nguồn nước không đầy 1 km, xung quanh đều là rừng rậm. Một con đường đang được mở rộng để thuận tiện cho việc vận chuyển. Nước suối mát lạnh làm Triệu Quốc Đống tỉnh táo lại. Hắn gật đầu và thầm hít sâu một hơi. Sống ở đây có lẽ sống lâu hơn tại thành phố chục năm, nhưng có ai muốn sống ở đây cả đời cơ chứ? Cảnh dù đẹp hơn nữa, nếu người ta sống mãi ở đó cũng thấy nó bình thường. Ai cũng đều có tính có mới nuôi cũ, cho nên đây là một lý do để đám đàn ông giải thích mình đi tìm gái. Hoa nhà không thơm bằng hoa dại, vợ không bằng bồ. Câu này chính là châm ngôn từ xưa của người Trung Quốc. Trường Xuyên thấy ông anh mình đứng ở sườn núi và suy nghĩ gì đó. Y không dám cắt ngang dòng suy nghĩ của Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống đã chính thức giao mấy triệu cho Y sử dụng, mà Đức Sơn chỉ là hỗ trợ Trường Xuyên mà thôi.
điều này làm Trường Xuyên thấy trách nhiệm của mình rất nặng nề. Sau khi từ Ando về, y đã lên phòng công thương huyện Thương Lãng thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn nước suối Thương Lãng, đăng ký vốn 3 triệu. Đúng như ý của Triệu Quốc Đống, thì mẹ bọn họ Hứa Tú Cần có 50%, Đức Sơn, Trường Xuyên có 20%, Triệu Linh San và Triệu Vân Hải có 5% cổ phần. Đây là công ty gia đình điển hình. Theo Triệu Quốc Đống thì tránh phiền phức về sau hắn sẽ không xuất hiện trong bất cứ sản nghiệp nào của gia đình. Trường Xuyên, em định bao giờ khởi công? Một lúc sau Triệu Quốc Đống mới nói. Ngày 15 tháng 1 sẽ khởi công, trong 3 tháng là sẽ xây dựng xong nhà máy và lắp đặt thiết bị, tranh thủ trước ngồng ngày 1 tháng 6 chính thức hoạt động. Trường Xuyên rất tự tin nói. Các loại thiết bị đã đặt mua chưa? Mặc dù không quan tâm đến công việc cụ thể nhưng Triệu Quốc Đống vẫn không nhịn được mà hỏi một câu. Vâng, một bộ phận thiết bị là cũ, nhưng hầu hết là mới, hơi điều chỉnh chút là có thể đưa vào sản xuất. Anh yên tâm, em canh ở đây là muốn nhà máy đi vào ổn định. Trường Xuyên thấy Triệu Quốc Đống có chút lo lắng nên nói. Không, canh ở đây không phải là em mà là người chúng ta thuê. Em phải nhìn tới việc tiêu thụ, quảng cáo, tài chính. Rất nhanh điều quan trọng nhất sẽ là tiêu thụ, điểm này em phải nhớ kỹ. Một khi tiêu thụ có vấn đề thì sẽ chỉ còn nước đóng cửa mà thôi. Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Thực ra một khi sản xuất đi vào quỹ đạo, một công ty vận chuyển là quá đơn giản, giao cho nhân viên mình tin là được. Nhớ, anh nói là người đáng tin, em phải chú trọng vào tài chính. Trường Xuyên nhìn ra Triệu Quốc Đống còn lời để nói nên biết ý không xen vào. Lần trước em nói đúng, sản phẩm mới nếu muốn mở thị trường thì cần quảng cáo trên quy mô lớn. Ngoài ra quảng cáo chủ yếu tập trung trên TV, báo chí và các loại hoạt động. Em cũng có thể suy nghĩ làm cho nó tạo được tiếng vang, như vậy thì mới có thể khiến người tiêu dùng có ấn tượng. Theo Triệu Quốc Đống biết thì năm 94 là thời đại điên cuồng nhất của quảng cáo, lợi nhuận từ nó mang tới là rất lớn. Các kênh chính của Trung Quốc cũng lợi dụng sức ảnh hưởng của mình mà tuyên truyền về rượu Khổng Phủ, nhà máy sản xuất rượu Tần Trì. Chính quyền thời kỳ này khiến nhiều công ty trở nên có tiếng vang lớn, nhưng người điên cuồng sẽ phải trả giá rất đắt dù cho đó có là ai đi chăng nữa. Triệu Quốc Đống còn không hy vọng nước Thương Lãng chưa chính thức sản xuất đã lên quảng cáo ở kênh cờ tờ vờ, không có mấy triệu thì đừng mong tiến vào. Nhưng ở giai đoạn chưa phải thời kỳ hoàng kim của quảng cáo thì có lẽ cũng nên thử một phen. Chẳng qua bây giờ Triệu Quốc Đống cho rằng điều quan trọng nhất đối với nước Thương Lãng là tạo được thị trường ở tỉnh An Nguyên. Mà điểm này Triệu Quốc Đống cũng đã bắt tay vào làm. Trường Xuyên biết Triệu Quốc Đống có quen biết với Hàn Đông, nên bảo hắn gọi cho Hàn Đông. Ở vài phương diện Trường Xuyên còn giỏi hơn Triệu Quốc Đống, ít nhất là việc lợi dụng quan hệ thì nhìn xa hơn hắn. Công việc cần phải triển khai từ khi nó chưa bắt đầu, điều này Triệu Trường Xuyên hiểu hơn cả Triệu Quốc Đống. Sau khi ký hợp đồng với Tân Châu, Trường Xuyên đã suy nghĩ làm như thế nào phát triển ở Ando cùng các thành phố cấp 2 trong tỉnh, cố gắng biến con đường này phát triển thêm nữa. Mà một khi quảng cáo tăng mạnh thì như vậy với việc các con đường được chuẩn bị trước sẽ có thể khiến sản phẩm của công ty chiếm lĩnh thị trường. Việc vận chuyển chú lo đến đâu rồi? Triệu Quốc Đống biết nếu muốn một công ty thành công thì không chỉ dựa vào việc biết trước tương lai, mà còn cần làm nhiều công việc khác. Đức Sơn phụ trách việc này, bọn em đã liên hệ với vài công ty vận chuyển của Tân Châu. Ngoài ra bên phía đường sắt cũng có tiến triển. Huyện Thương Lãng nằm trên tuyến An Quế, lượng hàng hóa đi quá ít, đây là ưu thế với chúng ta. Trường Xuyên nói. Chương 42. Không khí trong hội nghị thường vụ huyện ủy khá nặng nề, tất cả các thường vụ huyện ủy đều tham gia. Ngoài ra còn có chủ nhiệm đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trầm Lực Đình, chủ tịch hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân Chu Xính Hoài, phó chủ tịch huyện Lương Kiến Hoàng được tham gia nghe. Chẳng qua đây lại là áp lực rất lớn đối với Lương Kiến Hoàng. Tỉnh đã gửi văn bản xóa sổ một số khu khai phát xuống cho thành phố, yêu cầu trước tháng 6 phải hoàn thành công việc này. Thành phố Ando chúng ta ngoài khu khai phát thành phố, khu khai phát quận Bích Chỉ thì chỉ còn giữ lại 4 khu khai phát. Như vậy sẽ có sự cạnh tranh giữa 10 quận, huyện. Mao Đạo Lâm trầm giọng nói, bộ máy ban quản lý khu khai phát nửa năm qua đã đạt thành tích đáng khả quan, nhất là việc thay đổi tình hình an ninh trật tự và đàm phán với các nhà đầu tư. Nhưng bởi vì nhiều vấn đề tích tụ từ trước nên trong thời gian ngắn muốn có đột phá là rất khó khăn. Thật lòng mà nói thì các cán bộ của ban quản lý khu khai phát Giang Khẩu đã rất cố gắng, nhưng chúng ta còn có khoảng cách lớn với một số quận, huyện còn lại. Vấn đề này đáng để chúng ta suy nghĩ, đó chính là chúng ta làm như thế nào mới thay đổi tư tưởng, làm thế nào để nhà đầu tư chấp nhận tới Giang Khẩu. Vấn đề này đáng để mọi người ngồi xuống, thậm chí cán bộ toàn huyện suy nghĩ. Nếu không chúng ta sẽ càng lúc càng kém so với các quận, huyện phát triển. Vương Đức Hòa mặt không chút thay đổi ngồi đó hút thuốc. Mao Đạo Lâm ngoài việc nói tốt ra thì cũng chẳng làm gì. Lần này hội chợ thương mại thì mặc dù ban quản lý khoe đạt hiệu quả nhất định, nhưng thực ra chỉ có khoản đầu tư 2,
3 triệu có đáng gì? Có thể làm khu khai phát Giang Khẩu giảm chênh lệch mới vài quận, huyện kia không?
Nữ cười, lần này nói về việc thay đổi tác phong có tác dụng mẹ gì?
4-5 tháng sau tỉnh, thành phố sẽ đi kiểm tra từng khu khai phát.
Khu khai phát Giang Khẩu coi như đã có quyết định bị xóa sổ, bây giờ xem thằng Mao Đạo Lâm này trả lời như thế nào.
Vì đảm bảo khu khai phát Giang Khẩu chúng ta hoạt động tốt, tôi đề nghị phải tăng cường xây dựng bộ máy ban quản lý.
Đồng chí Triệu Quốc Đống lần này đã dũng cảm gánh vác trách nhiệm trong việc thu hút đầu tư.
Mặc dù trước đây chưa làm công tác này, nhưng lần này đã có thể hỗ trợ đồng chí Cụ Vận Bạch hoàn thành nhiệm vụ ở hội chợ thương mại.
Cho nên tôi đề nghị do đồng chí Triệu Quốc Đống làm phó bí thư đảng ủy ban quản lý, tạm thời phụ trách công tác do phó chủ nhiệm Bành Hiểu Phương bị bệnh để lại.
Vương Đức Hòa run lên, Mao Đạo Lâm này là có ý gì?
Công tác ban quản lý quá kém, trong hội chợ thương mại cũng không có thành quả gì mà lại đẩy thẳng họ Triệu lên làm phó bí thư đảng ủy ban quản lý.
Vương Đức Hòa vội vàng liếc nhìn Quách Chiêm Xuân thì thấy đối phương không có vẻ mặt gì.
Lao Vương, Lao Quách, hai anh có ý kiến gì không?
Lô Vệ Hồng cũng có chút kinh ngạc vì ý kiến của Mao Đạo Lâm nên nhíu mày nói.
Tôi xin nói một chút.
Công tác của ban quản lý khu khai phát là đầu tàu trong kinh tế huyện ta, mà lần này hội chợ thương mại chính là cơ hội hiếm có.
Theo lý chúng ta nếu có đủ các điều kiện thì phải có thành tích đáng kể.
Nhưng tôi không thấy ban quản lý khu khai phát tạo được điểm sáng nào cả.
Hai công ty nhỏ đầu tư chưa đầy 3 triệu, đây chẳng lẽ nói là kết quả 2 tháng chuẩn bị của chúng ta sao?
Vương Đức Hòa vốn nhịn Mao Đạo Lâm đã lâu, nhưng lần này ý không nhịn được nữa.
Ý hận Mao Đạo Lâm đoạt chức vụ của mình.
Nếu không phải Mao Đạo Lâm từ nơi khác điều tới, có lẽ vị trí chủ tịch huyện Giang Khẩu đã là của ý, nhưng bây giờ ý chỉ có thể nuốt bùi hòn là ngọt.
Thậm chí y có thể kết luận việc ủy ban kỷ luật thành phố điều tra mình là do Mao Đạo Lâm làm ra.
Khi thị ủy đang chọn ai làm chủ tịch huyện thì Vương Đức Hòa gặp chuyện, điều tra xong thì Mao Đạo Lâm đã ngồi vào văn phòng chủ tịch huyện.
Tôi còn muốn hỏi một câu, lúc trước chúng ta lựa chọn đồng chí Cụ Vận Bạch làm chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát có phải hơi sơ suất không?
Tôi không phủ nhận năng lực của đồng chí Cụ Vận Bạch, nhưng nữ đồng chí nên có hạn chế nhất định.
Cá nhân tôi cho rằng đồng chí Cụ Vận Bạch thích hợp công tác khác hơn, không phải là ở ban quản lý khu khai phát.
Về phần đồng chí Triệu Quốc Đống tạm thời thay thế công việc của Bành Hiểu Phương thì có thể, nhưng nếu đảm nhiệm chức phó bí thư đảng ủy ban quản lý thì tôi thấy không cần.
Thứ nhất, ban quản lý chưa có tiền lệ bố trí phó bí thư đảng ủy.
Thứ hai, tôi thấy đồng chí Triệu Quốc Đống không đảm nhiệm phó bí thư cũng không ảnh hưởng tới việc triển khai công việc.
Lúc trước Bành Hiểu Phương cũng không làm phó bí thư vẫn gánh vác được công tác thu hút đầu tư mà.
Vương Đức Hòa phản kích làm các thường vụ nghĩ Mao Đạo Lâm sẽ tức giận.
Nhưng ai ngờ Mao Đạo Lâm lại rất bình tĩnh, giống như không chú ý đến vẻ khiêu khích của Vương Đức Hòa.
Lô Vệ Hồng đang suy nghĩ xem tại sao lúc này Mao Đạo Lâm đột nhiên lại muốn Triệu Quốc Đống làm phó bí thư đảng ủy khu khai phát.
Mao Đạo Lâm chưa trao đổi trước, như vậy Vương Đức Hòa và Quách Chiêm Xuân nhất định sẽ phản đối.
Như vậy ý đồ sẽ thất bại, vậy tại sao Mao Đạo Lâm lại đưa ra?
Các vị khác nói xem sao.
Biểu hiện của đồng chí Triệu Quốc Đống mọi người đều thấy, tôi thấy đề nghị của Chủ tịch Mao có thể suy nghĩ.
Bao Thái Bình mặc dù không cho rằng đề nghị của Mao Đạo Lâm được thông qua, nhưng y có ấn tượng tốt đối với Triệu Quốc Đống, hơn nữa cũng muốn phản đối Vương Đức Hòa nên nói như vậy.
Lao Trần thì sao?
Tôi không có ý kiến.
Chỉ cần xúc tiến công tác ban quản lý khu khai phát thì tôi thấy bất cứ đề nghị nào cũng có thể thảo luận.
Trần Túc nói.
Quách Chiêm Xuân khi nói cũng mơ hồ tỏ ý phản đối việc thêm phó bí thư ban quản lý.
Đề nghị của Mao Đạo Lâm chỉ tạo được chút gợn sóng mà không có tác dụng gì.
Vì thế khi Lô Vệ Hồng tổng kết hội nghị cũng không nhắc đến việc này.
Vương Đức Hòa và Quách Chiêm Xuân rất nhanh vào văn phòng của Vương Đức Hòa.
Lão Quách, Bành Hiểu Phương là như thế nào?
Sao vào lúc này lại làm như vậy?
Vương Đức Hòa mặt mày rất khó coi.
Ôi, tên này có lẽ thấy tương lai không tốt nên dùng cách đó.
Quách Chiêm Xuân cũng rất bất đắc dĩ, chỉ là quan hệ trong nhà nên không thể bỏ qua không lo cho.
Hừ, quá ngu, phương pháp này càng bị người ta ghét bỏ.
Biết rõ lãnh đạo huyện quan tâm, còn giả vờ bị bệnh.
Có đi hay không là vấn đề thái độ, kết quả ra sao lại là vấn đề năng lực.
Ngay cả đi cũng không dám đi, lãnh đạo huyện sẽ nghĩ như thế nào?
Tôi thấy anh đừng tốn công với thằng này.
Vương Đức Hòa khinh thường nói.
Ôi, Bành Hiểu Phương vào viện 3 hôm mới gọi cho tôi muốn ngăn cũng không kịp.
Quách Chiêm Xuân tức giận nói.
Không nhắc tới nó nữa, cũng may lần này đám Cụ Vận Bạch không có thành quả gì, nếu không tôi sợ bí thư Lô sẽ cho nó thành như Trương Thái.
Hừ. Tôi thấy chỉ là sớm muộn thôi.
Dù khu khai phát sẽ ra sao thì với tác phong làm việc này của Bành Hiểu Phương cũng khó.
Vương Đức Hòa lắc đầu nói.
Không nói cái này, Lão Vương, hôm nay Mao Đạo Lâm có ý gì?
Sao đột nhiên đưa ra ý kiến để Triệu Quốc Đống làm phó bí thư đảng ủy? tôi thấy bí thư Lô trước đó không biết mà.
Không biết y có ý gì.
Quách Chiêm Xuân rất khó hiểu nói.
Ai biết được.
Ý tự chuốc quả đắng.
Vương Đức Hòa cũng không rõ sao Mao Đạo Lâm lại làm như vậy.
Mao Đạo Lâm rất bình tĩnh về phòng.
Ý để cử Triệu Quốc Đống trong hội nghị thường ủy, có lẽ không lâu nữa sẽ chuyển tới thay Triệu Quốc Đống. Tin rằng không lâu nữa Thái Chánh Dương cũng biết động tác này của mình, đây là cách làm còn có thành hay không lại khác.
Huống hồ mọi người đều biết đề nghị này không bị phản đối ngay, như vậy còn có khả năng kéo dài, có thể bắt đầu hợp lại lần nữa.
Triệu Quốc Đống có năng lực, có chỗ dựa, người như vậy không lên cũng khó.
Bạn y ở trên tỉnh đã nói Thái Chánh Dương sẽ vào thị ủy.
Ninh Pháp đã đề cử với bí thư tỉnh ủy Quý Thành Công về việc này, mà không phải phó thị trưởng Doãn Triệu Cơ mà mọi người cho rằng rất có hy vọng.
Hơn nữa nghe nói Thái Chánh Dương được Ninh Pháp rất tin tưởng.
Mao Đạo Lâm và Thái Chánh Dương lúc trước cùng học ở trường đảng tỉnh, quan hệ khá tốt.
Chẳng qua Thái Chánh Dương tiến lên quá nhanh, bây giờ đã sắp thành thường vụ thị ủy, phó thị trưởng.
Mao Đạo Lâm cũng không phải người chỉ biết ngồi than thở trời đất, ý chỉ muốn không ngừng phấn đấu.
Thái Chánh Dương nếu được Ninh Pháp tin thì tương lai không thể đoán trước.
Ninh Pháp là ai, ai cũng nói y rất có thể sẽ làm chủ tịch tỉnh, thậm chí bí thư tỉnh ủy ở khóa tới.
Ninh Pháp 38 tuổi đã là phó bí thư tỉnh ủy, đây là điều chưa từng có trong lịch sử tỉnh An Nguyên.
Chương 43.
Lúc này Triệu Quốc Đống không biết mình đang được đưa ra bàn cãi trong hội nghị thường vụ huyện ủy. Hắn đang nóng lòng lên sân bay Ando để đợi máy bay từ Hàng Châu tới.
Nhận được điện của Chu Quốc Bình, Triệu Quốc Đống lúc này đang cùng hai nhà đầu tư Phúc Kiến đi quanh khu khai phát.
Mấy chục mẫu đất đã được quyết định, đây coi như khoản đầu tiên sau khi hắn nhận công tác thu hút đầu tư.
Chu Quốc Bình nói trực tiếp làm Triệu Quốc Đống rất vui vẻ.
Đối phương trước Tết bay tới Ando thì nhất định không phải là đi tham quan, du lịch.
Triệu Quốc Đống không hỏi ngay tình hình mà nhiệt tình bố trí Chu Quốc Bình vào khách sạn Ando ở. Chẳng qua Chu Quốc Bình có vẻ nhìn ra Triệu Quốc Đống có chút sốt ruột nên nói thẳng muốn đầu tư xây dựng nhà máy ở khu khai phát Giang Khẩu, dự tính giai đoạn 1 là 8 triệu.
Chu ca, tin này của anh có phải quá đột nhiên không?
Đừng trêu tôi đó chứ.
Triệu Quốc Đống nhấn ga chạy về Giang Khẩu.
Quốc Đống, con người tôi rất thẳng thắn.
Tôi về đã bàn với người nhà máy bên Chiết Giang đã đi vào quỹ đạo nên giao cho em tôi là được.
Tôi dự định đến Ando, xây dựng nhà máy ở đây.
Nếu không có bất ngờ xảy ra thì sau một năm sẽ mở rộng quy mô thêm 10 triệu.
Giọng Chiết Giang của Chu Quốc Bình khá khó nghe, nhưng Triệu Quốc Đống bây giờ lại thích nghe.
Nếu Chu Quốc Bình thực sự đầu tư thì đó sẽ như một luồng thuốc kích thích với khu khai phát Giang Khẩu.
Anh nắm chắc xây dựng nhà máy ở đây là kiếm được tiền sao?
Mặc dù nói như vậy là không đúng nhưng Triệu Quốc Đống thấy vẫn cần nói.
Ha ha, Quốc Đống, để lãnh đạo của cậu nghe thấy không mắng cậu mới lạ.
Yên tâm, tôi làm việc nếu không chắc chắn thì chẳng lẽ mất mấy triệu sao?
Chẳng qua mấy điều kiện ưu đãi mà khu khai phát lúc trước hứa phải được xác nhận.
Hơn nữa còn phải giúp đỡ về thuế, giá điện đó.
Chu ca yên tâm, huyện ủy, ủy ban đều tỏ thái độ, tuyệt đối làm theo lời hứa.
Quy mô đầu tư càng lớn, chính sách ưu đãi càng cao.
Triệu Quốc Đống vẫn chưa dám gọi cho cụ Vận Bạch.
Dù sao chuyện chưa được xác định rõ ràng thì hắn không đành lòng kích thích thần kinh yếu ớt của cô.
Chẳng may vui mừng rồi thất vọng thì cô có lẽ không chịu được.
Ừ, vậy là tốt.
Lao Hoa hai hôm nữa sẽ tới.
Ý cũng mang theo mấy người bạn của chúng tôi tới đây.
Chu Quốc Bình gật đầu nói.
Ồ, Hoa ca cũng đến xây dựng nhà máy ư.
Triệu Quốc Đống vui mừng ra mặt.
Ừ, hai chúng tôi có ngành liên quan tới nhau, xây dựng nhà máy ở cạnh sẽ tiện.
Ý dự định đầu tư 6 triệu, ngoài ra có mấy người bạn nghe chúng tôi giới thiệu cũng có chút hứng thú, nhưng có được không thì tôi không dám đảm bảo.
Mấy tin này làm tâm trạng Triệu Quốc Đống rất vui vẻ.
Khi gọi điện cho cụ Vận Bạch, Triệu Quốc Đống không nhịn được trêu chủ nhiệm xinh đẹp một chút.
Chủ nhiệm cụ, chị ở văn phòng không?
Ừ, tôi có việc muốn báo cáo với chị.
Rất quan trọng, được, lát gặp.
Triệu Quốc Đống bỏ máy rồi quay đầu lại nói.
Chu ca, tối ăn ở Giang Khẩu hay quay về Ando?
Cứ đi xem một chút rồi nói, ăn đâu chẳng được.
Chu Quốc Bình gật đầu nói.
Mai tôi có hai nhân viên tới, bọn họ sẽ phụ trách việc xây dựng, lúc ấy còn phải gặp lãnh đạo phụ trách công tác thu hồi đất và xây dựng của ban quản lý các cậu.
Như vậy chúng tôi có thể nhanh chóng đưa ra được phương án, tranh thủ năm sau bắt đầu xây dựng.
Không vấn đề gì, Chu ca, đến lúc ấy chúng tôi cũng có nhân viên phụ trách xây dựng khu đất, có thể phối hợp tốt với các anh.
Cụ Vận Bạch nhận được điện của Triệu Quốc Đống thì có chút lo lắng.
Trong hội nghị thường ủy, Mao Đạo Lâm đề nghị Triệu Quốc Đống làm phó bí thư đảng ủy ban quản lý không được thông qua, cô không biết có phải Triệu Quốc Đống vì nguyên nhân này mà muốn đến nói chuyện với mình không.
Nhưng nếu là như vậy thì Triệu Quốc Đống nên đi báo cáo với phó chủ tịch huyện Lương Kiến Hoàng chứ.
Triệu Quốc Đống công tác rất tốt, làm cô thấy giảm áp lực đi nhiều.
bây giờ ban quản lý đã có hai cánh tay mạnh mẽ. Bạc Viễn phụ trách công tác giải tỏa, xây dựng. Năng lực của người này khá tốt. Mà Triệu Quốc Đống càng không cần phải nói, thậm chí Cù Vận Bạch thấy Triệu Quốc Đống thích hợp với công tác thu hút đầu tư hơn là ngành cảnh sát. Tin tức tốt mà Triệu Quốc Đống đưa tới làm cả đêm đó Cù Vận Bạch không thể ngủ. Chu Quốc Bình và Hoa Hành Vân muốn đầu tháng 4 năm 14 triệu xây dựng nhà máy ở khu khai phát Giang Khẩu. Nếu không phải lúc trước đã tiếp xúc thì nghĩ đó sẽ là trò lừa. Chẳng qua do cẩn thận nên Cù Vận Bạch và Triệu Quốc Đống chưa lộ tin lên huyện. Bọn họ chỉ tích cực cùng đám người Chu Quốc Bình, Hoa Hành Vân đi quanh khu khai phát. Mặc dù lúc trước đã chọn mấy khu đất nhưng cuối cùng cũng cần bàn bạc mà. Lễ ký kết chính thức tiến hành 2 tuần trước Tết. Chu Quốc Bình đại biểu công ty sản xuất thiết bị Phượng Hoàng Chiết Giang đầu tư 8,4 triệu vào xây dựng nhà máy sản xuất thiết bị Phượng Hoàng An Đô. Mà Hoa Hành Vân lại đại biểu công ty thiết bị Thiên Sơn Chiết Giang đầu tư 6,8 triệu xây dựng nhà máy ở khu khai phát Giang Khẩu. Trong lễ ký kết hợp đồng, Thái Chánh Dương Thường vụ Thị ủy, Phó Thị trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế thành phố An Đô Triều Phong, Cục trưởng Cục Chiêu Thương An Đô Lý Cơ Vĩ đều có mặt. Bộ máy huyện Giang Khẩu không sót một ai. Sau khi lễ ký diễn ra, bộ máy Giang Khẩu cố gắng giữ đoàn người Thái Chánh Dương ở lại dùng nữa. Chẳng qua buổi chiều Thái Chánh Dương có cuộc họp ở Ủy ban thành phố nên từ chối. Mặc dù lãnh đạo đã đi nhưng không ảnh hưởng tới tâm trạng của lãnh đạo huyện Giang Khẩu. Dù sao chỉ trong vòng nửa năm khoản đầu tư hơn 15 triệu sẽ tới hết, thêm hai nhà máy lúc trước thì khu khai phát Giang Khẩu trong năm 93 đã đạt thành tích đáng mừng. Mà tất cả đều nhờ vào hội chợ thương mại. Nhật báo An Đô đi cùng cũng phỏng vấn Tổng Giám đốc công ty Phượng Hoàng Chu Quốc Bình. Khi hỏi Chu Quốc Bình tại sao lại không ký kết với khu khai phát Giang Khẩu ngay tại hội chợ thương mại, mà phải đợi hội chợ thương mại kết thúc nửa tháng mới quay lại An Đô mà ký kết. Chu Quốc Bình trả lời lúc ấy mặc dù đã quyết định xây dựng nhà máy ở An Đô nhưng chưa quyết định ở đâu. Y cảm động vì sự cẩn thận và nhiệt tình của cán bộ ban quản lý khu khai phát. Y liền đưa ra một chi tiết, bản thân Y thích truyện Kim Dung, cán bộ khu khai phát sau khi biết còn tự mình tới hiệu sách An Đô mua một bộ truyện Kim Dung. Điều này làm Y rất coi trọng tố chất của cán bộ ban quản lý khu khai phát Giang Khẩu, cuối cùng quyết định đầu tư xây dựng nhà máy ở Giang Khẩu. Chu Quốc Bình nói như vậy. Ngày hôm sau đã được đăng lên thành một bài dài ở Nhật báo An Đô. Trong bài viết tỏ rõ sự thay đổi trong nửa năm qua của khu khai phát Giang Khẩu, nhất là câu nói của Chu Quốc Bình càng được phóng viên đánh giá rất cao. Mặc dù bài viết không chỉ rõ nhưng việc tặng nhà đầu tư bộ sách đúng là được mọi người chú ý, ngay cả lãnh đạo thị ủy An Đô cũng có không ít người hứng thú. Ninh Pháp hôm nào cũng có thói quen đọc báo. Mấy tờ báo Nhân dân, Tham khảo, An Đô đều là báo nhất định phải xem. Chẳng qua Ninh Pháp chỉ đọc qua mà thôi. Hầu hết chỉ xem đề tài, trừ khi có bài báo y hứng thú, nếu không Ninh Pháp chỉ mất 20 phút là đọc xong hết. Ninh Pháp nhìn vào trang bìa của Nhật báo An Đô. Bình thường đây là dành cho những hội nghị của Trung ương, tỉnh ủy hoặc lời nói của lãnh đạo, đều là bài viết ca tụng, chẳng qua hôm nay sao lại có đề tài kia. Y không nghĩ ra thành phố An Đô có nơi nào làm được như vậy. Lần này trong hội chợ thương mại thì việc thu hút đầu tư của thành phố An Đô là rất bình thường. Nếu không phải tập đoàn Đạ Hù đến Bích Trì, An Đô thu hoạch càng kém. Bây giờ có bài viết này khiến Ninh Pháp chăm chú đọc. Mặc dù bài viết không nói quá nhiều lời khen ngợi nhưng cách làm của cán bộ ban quản lý khu khai phát làm Ninh Pháp có chút ngạc nhiên. Cán bộ một khu khai phát cấp huyện mà có thể có thái độ phục vụ cẩn thận như vậy sao? Có thể làm được như vậy đúng là không đơn giản. Chương 44. Quốc Đống, làm rất tốt. Ngay cả bí thư Ninh cũng hỏi anh là ai làm ra chiêu dùng chuyện của Kim Dung đổi được khoản đầu tháng 4 năm 15 triệu. Ha ha, thành quả quá cao đúng không? Tâm trạng Thái Chánh Dương đang rất tốt. Sau khi Ninh Pháp tỏ thái độ thì ở hội nghị thường vụ thị ủy đã không có gì lo lắng. Mặc dù thị trưởng Hoàng Nguyên Thịnh nói Duẫn Triệu Cơ có năng lực, nhưng tiếng nói của y quá yếu trong hội nghị. Hơn nữa trong hội nghị thường vụ tỉnh ủy có Dương Tử Minh đồng ý nên Thái Chánh Dương thuận lợi được thông qua giữ chức thường vụ thị ủy, phó thị trưởng thành phố An Đô. Thái ca, anh đừng trêu em như vậy chứ, ai biết có hiệu quả như vậy. Hơn nữa em không tin lời Chu Quốc Bình nói. Nếu không phải ưu thế của khu khai phát Giang Khẩu, không có chính sách và trạm điện ngay gần thì dù em tặng 100 quyển sách cũng không có tác dụng. Ha ha, nhà kinh doanh hám lợi là bình thường, đầu tư kiếm lợi là điều hiển nhiên. Nhưng nếu không phải biểu hiện của các cậu thì hạng mục này có lẽ đã rơi vào Bích Trì hoặc là Lộc Sơn. Theo anh biết mấy quận, huyện kia đã giảm giá thuê đất rất thấp để thu hút đầu tư. Có đôi khi anh nghĩ nhà đầu tư lấy đất trước, san nền rồi lấy lý do mà xây dựng chậm, cuối cùng là sang tay thì chỉ sợ sẽ lãi lớn. Thái ca, điều này là rất bình thường. Bây giờ khu vực Trung Tây còn chậm phát triển, thu nhập thấp. Anh muốn thu hút đầu tư phải có thứ hấp dẫn người ta. Mà chúng ta bây giờ có thể lấy gì chứ?
giá công nhân rẻ, chính sách ưu đãi về thuế thì ở đâu chẳng có. Vậy chỉ còn có giá đất. Điều này khiến các nhà đầu tư lợi dụng mà ép giá xuống. Em tin rằng dựa vào mấy điều kiện như vậy là không đủ, tố chất của cán bộ phải tăng lên, công tác phục vụ cũng là rất quan trọng. Nói đúng, quan hệ giữa các nhà đầu tư ven biển và nhân viên công chức là chuyện đau đầu nhất. Mới đầu nói rất ngọt, nhưng khi người ta tới lại như con cá trên tới, tôi làm gì thì làm. Anh muốn làm thì hôm nay đùn đẩy sang mai, mai đùn đẩy sang kia, nếu không thì lãnh đạo không có mặt, nhân viên phụ trách nghỉ phép. Làm như vậy thì sao có thể thu hút đầu tư? Nhà đầu tư muốn tới làm ăn, vấn đề là có nhiều chỗ để lựa chọn nên cần có điểm khác người. Anh làm nhà đầu tư cảm thấy anh thực lòng muốn suy nghĩ cho mình, phục vụ bọn họ thành công thì anh mới có thành tích, như vậy nhà đầu tư mới có thể tới chỗ chúng ta. Triệu Quốc Đống cười hì hì nói, em tin làm như vậy có thể thu hút đầu tư. Thái Chánh Dương nhìn Triệu Quốc Đống một lúc rồi vỗ đầu hắn mà nói, trong đầu của chú chưa gì vậy mà toàn nghĩ ra mấy thứ linh tinh thế. Thái ca, em đây là muốn tiến lên. Nhìn anh xem, trong vòng một năm từ bí thư huyện ủy lên làm phó thị trưởng, bây giờ lại vào thường vụ thị ủy, sợ nhiều người bực tức đó. Triệu Quốc Đống cười cười đầy giảo hoạt khiến Thái Chánh Dương thấy như con chồn chuẩn bị ăn vụng. Chú lại có ý đồ gì vậy hả? Mao Đạo Lâm đề cử chú làm phó bí thư đảng ủy ban quản lý khu khai phát nhưng bị ngăn cản. Sang năm cố gắng một chút và nương việc này mà tiến lên. Anh thấy Lương Kiến Hoàng sẽ không đảm nhiệm chức bí thư ban quản lý bao lâu nữa, chủ nhiệm xinh đẹp kia có lẽ sẽ thay. Chú xem có cơ hội thay thế hay không? Sợ khó khăn. Em thiếu kinh nghiệm, một năm lên một bậc chắc khá khó khăn. Chỉ làm phó bí thư đã bị phản đối, huống hồ làm chủ nhiệm. Cũng đúng, cho nên anh đề nghị chú nếu được thì lên khu khai phát thành phố đi. Khu khai phát công nghệ cao của Ando đã được trình lên quốc gia phê duyệt, tỉnh, thành phố đang hoạt động tích cực nên chắc không lâu mấy. Lên đây sẽ là một sân khấu lớn cho chú. Thái Chánh Dương nhìn thấy Triệu Quốc Đống đang rất bình tĩnh. Tên này như lúc nào cũng giữ được sự bình tĩnh, không biết do tính cách hay cố gắng như vậy. Chẳng qua làm được như vậy đã là hiếm thấy. Thái ca, lên thành phố thì em đúng là muốn, nhưng em nghĩ lên khu khai phát thành phố làm gì cơ? Người trong khu khai phát thành phố ai không có chỗ dựa, không chừng một cơn sóng là nuốt chết em. Triệu Quốc Đống nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nói. Em lên thành phố nhưng không phải bây giờ. Giang Khẩu mặc dù hơi nhỏ nhưng thích hợp với em. Có Thái ca làm chỗ dựa thì em không có gì phải lo ở Giang Khẩu. Em làm tốt công việc ở khu khai phát sẽ tạo được trụ cột cho mình. Thái Chánh Dương thở dài một tiếng. Triệu Quốc Đống này nói cũng đúng. Người có chút chức quan ở khu khai phát thành phố thì ai không có chỗ dựa. Triệu Quốc Đống còn trẻ như vậy, đến đó chỉ làm chân chạy mà thôi. Như vậy không bằng ở lại khu khai phát Giang Khẩu phấn đấu một phen, nếu có thể tạo chút thành tích thì điều lên thành phố cũng dễ. Thái ca không nên tiếc như vậy, không phải có câu vàng ở đầu cũng sáng sao. Bây giờ để em lóe sáng ở Giang Khẩu đi, thời cơ đến thì sẽ lóe sáng ở thành phố Ando. Triệu Quốc Đống cười ha hả nói. Nhưng bây giờ Thái ca đã vào thị ủy thì có tính toán gì không? Tính toán gì chứ? Vào thị ủy thì anh vẫn phụ trách mảng đó. Nếu khu khai phát thành phố không chuyển thành khu công nghệ cao thì anh đúng là bị mang to. Đúng là số khổ. Thái Chánh Dương thở dài nói. Nhưng em thấy Thái ca hình như không ngại mệt. Nói linh tinh, đến bước này chẳng lẽ nói anh làm mệt nên muốn nghỉ ư? Phải làm được thành tích mới không làm thất vọng vị trí của mình. Công nghiệp. Giao thông và khu khai phát chính là đầu tàu kinh tế của thành phố Ando, trọng trách của Thái ca rất nặng đó. Bí thư Ninh Pháp tin anh như vậy, Thái ca phải làm ra gì đó thì mới bịt miệng đám người không phục kia. Ngoài việc cổ phần hóa một số công ty hiệu quả kinh doanh kém, anh còn dự định gì không? Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Giao thông vẫn ngăn cản sự phát triển của Ando, thậm chí cả tỉnh. Nếu không giải quyết được vấn đề giao thông, kinh tế của Ando khó có thể tăng mạnh. Thái Chánh Dương trầm ngâm một chút rồi nói. Nhưng giải quyết vấn đề giao thông thì không dễ. Tài chính là khó khăn lớn nhất. Cao tốc Thành Du, Liêu Quế, Trường Vĩnh đều đang trong giai đoạn xây dựng. Mà cao tốc Tây Lâm sẽ khiến kinh tế Thiểm Tây phát triển, cao tốc Vũ Hoàng khiến kinh tế Hồ Bắc phát triển, những điều này mọi người đều thấy. Vậy mà việc xây dựng cao tốc của tỉnh An Nguyên chúng ta mới trên giấy, một thành phố Ando mà không có một mét cao tốc nào. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng. Nếu nói đường sắt là động mạch phát triển kinh tế, vậy cao tốc chính là dây thần kinh. Xây dựng cao tốc mới có thể khiến kinh tế một nơi phát triển mạnh. Thái ca, nếu anh muốn đạt thành tích ở vấn đề giao thông thì nhất định phải thực hiện làm cao tốc. Đường cao tốc. Thái Chánh Dương ngẩn ra rồi lắc đầu nói. Xây dựng cao tốc do sở giao thông nắm giữ, thành phố Ando không có quyền lên tiếng. Em không cho là như vậy, tỉnh An Nguyên có quy hoạch cao tốc như An Quế, An Du, An Kiểm.
trong đó có giá trị nhất là cao tốc An Quế và An Du. An Quế chẳng những là con đường thông ra biển, hơn nữa còn thông mấy khu Tân Châu, đường giang lại với cả khu vực Tây Nam của tỉnh. Cao tốc An Du lại tạo thành hành lang kinh tế An Đô ba Kiến Dương bốn Miên Châu bốn, ba thành phố phát triển nhất tỉnh. Chẳng qua đây không phải việc chúng ta cần suy nghĩ, phải thực tế một chút. Thành phố An Đô hoàn toàn có thể dùng sức của mình xây dựng đường cao tốc tới sân bay. Từ đường Bình Khang đến Thái Bình cũng chỉ là 25 km. Theo giá trị cao tốc bây giờ thì 1 km là khoảng từ 12 triệu đến 18 triệu, như vậy làm cả đoạn cùng tiền giải tỏa là khoảng 400 triệu. Bây giờ sân bay Thái Bình An Đô không phải muốn tạo thành sân bay quốc tế sao? Như vậy thành phố An Đô mà đưa ra ý tưởng nhất định sẽ làm lãnh đạo tỉnh ủy và cục hàng không dân dụng chú ý mà. Cho dù sở giao thông có giao quyền xây dựng và kinh doanh cao tốc cho An Đô, nhưng 400 triệu đó. Ha ha, quốc đống, miệng chú không nhỏ nhỉ. Một năm An Đô thu được bao nhiêu mà dồn 400 triệu vào, như vậy cán bộ công chức còn muốn ăn cơm không? Thái Chánh Dương cười khổ một tiếng. Chính quyền thành phố không muốn bỏ tiền thì có thể dùng cách BOT bây giờ trên thế giới hay dùng cách này, nó cũng hợp với tình hình An Đô. Đường cao tốc này đi thông qua huyện Hoa Dương, huyện có kinh tế phát triển nhất An Đô, lại là con đường nhất định phải tới sân bay. Bây giờ việc di chuyển rất ùn tắc. Em nghe nói Cục Hàng không Dân dụng đã nói chuyện này với tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, vừa lúc có thể nhân cơ hội này. Triệu Quốc Đống lạnh nhạt nói. Cách BOT. Thái Chánh Dương trầm ngâm một chút. Y biết cách này. Đó chính là đổi quyền khai thác, kinh doanh trong mấy năm để đổi lấy tài chính xây dựng. Bây giờ ở Trung Quốc hình như chưa làm như vậy mà. Sao chưa có, nhà máy điện ở Quảng Tây không phải dùng cách nào sao? Hơn nữa còn là 8 năm về trước, chẳng qua áp dụng BOT vào xây dựng cao tốc thì chưa có mà thôi. Chẳng lẽ thành phố An Đô chúng ta không thể đi trước? Bí thư Ninh Pháp từ khu phát triển nhất ở Duyên Hải, tư tưởng của bí thư Ninh vượt xa chúng ta. Em nghĩ cách này sẽ được bí thư Ninh chú ý. Nếu như nói câu trước của Triệu Quốc Đống chỉ làm Thái Chánh Dương động tâm, nhưng hai câu cuối lại làm Thái Chánh Dương quyết định thử một lần xem sao. Ừ, như vậy cũng đúng, An Đô sao không thể đi trước cả nước. Phải để An Đô dựng ngọn cờ cải cách. Thái Chánh Dương hút một hơi thuốc, dựa lưng vào ghế và suy nghĩ. Ngoài ra nếu chuyện này trong lúc nhất thời không làm được thì Thái ca có thể dùng cách tốt, nếu thành công cũng có thể thu một khoản đầu tư cho chính quyền thành phố mà. Triệu Quốc Đống đột nhiên nhìn thấy một cô gái, đó không phải Đồng Úc sao? Sao cô bé lại tới đây? Sau khi Triệu Quốc Đống đánh giá ca phé Lam Sơn của Giả Nhật Hoa Viên hơn phân nửa là giả, Thái Chánh Dương đã không tới đó. Bọn họ liền đổi sang khách sạn Lam Loan mới được xây dựng, ở đây có vị trí khá tốt, nằm ở điểm giao nhau giữa Mai Giang và Hoa Khê. Ngồi trên tầng 18 uống ca phé và nhìn xuống hai con sông kia thấy khá được. Tiếng đàn vang lên làm Triệu Quốc Đống mới biết Đồng Úc đến đây chơi đàn. Triệu Quốc Đống không ngờ cái tên có vẻ khá Tây này lại chơi nhạc cụ cổ truyền. Sao? Ngồi đây cũng được chứ. Thấy Triệu Quốc Đống nghe tiếng đàn, Thái Chánh Dương cười nói. Đây là do một người bạn giới thiệu anh tới thử. Anh đến hai lần thấy cũng được. Mấy loại đàn như dương cầm, tỳ bà ở đây chơi khá hay. Triệu Quốc Đống cười cười nhìn Thái Chánh Dương mà nói. Ngoài bài A Bình Mù Ngắm Trăng ra, Thái ca còn nghe được mấy bài. Thái Chánh Dương nghe Triệu Quốc Đống nói như vậy đúng là á khẩu không nói được gì. Ý nhìn chằm chằm Triệu Quốc Đống rồi nói. Anh không hiểu thì sao? Không ngại anh thưởng thức tinh túy âm nhạc của Trung Quốc chứ? Thái ca nói đúng, ngày sau khi em giàu sẽ mở một sân khấu nhạc cổ truyền để thể hiện văn hóa Trung Quốc. Triệu Quốc Đống cười nói. Chú ba hoa gì đó, văn hóa sân khấu đều là ngành lỗ vốn. Ngay cả chính quyền cũng không muốn tốn tiền vào nó, đầu tư tư nhân không phải lỗ nặng sao? Thái Chánh Dương cười nói. Người làm ăn hay công ty thì không nên chỉ vì kiếm tiền suốt chứ. Con người cũng phải có tâm trạng báo lại xã hội. Có thể tăng không khí văn hóa của một khu vực thì em nghĩ không phải không có nhà đầu tư nào làm. Em tin theo xã hội phát triển, kinh tế tư nhân phát triển thì sẽ có một bộ phận người làm như vậy. Chương 45. Trước Tết là thời gian mà cơ quan nhà nước bận nhất, đủ các đợt kiểm tra, không ít cuộc hội nghị. Mà Triệu Quốc Đống kiêm hai chức còn bận hơn nữa. Kiểm tra của ủy ban vừa kết thúc thì công an huyện lại dẫn đoàn tới. Dẫn đoàn là phó trưởng phòng Hà Phượng Tường trông như già hơn vài tuổi. Triệu Quốc Đống không khỏi thầm than, ngoài việc tặng từng người của tổ kiểm tra một phần quà, Triệu Quốc Đống còn gửi thêm Hà Phượng Tường một phong bì, tiền không nhiều, chỉ hơn 1.000 nhưng cũng làm cho Hà Phượng Tường hơi say phải than thở. Quốc Đống, cậu bây giờ càng lúc càng được, Tết có lịch gì không, đến chỗ Lão Loan ngồi chứ? Hà Phượng Tường hít sâu một hơi rồi nói. Bí thư Loan bây giờ vẫn quan tâm tới cậu, lần trước về Giang Khẩu còn chuyên môn nhắc tới cậu. Ha ha, dù có lịch hay không thì chỉ cần sếp Hà gọi, tôi lập tức tới. Bây giờ xếp Loan chắc lên thành phố phải không? tôi chưa đến chỗ xếp loan.
Được, cứ như vậy đi, lúc ấy tôi sẽ gọi cho cậu.
Hà Phượng Tường gật đầu rồi lên xe.
Triệu Quốc Đống không khỏi động tâm. Quan hệ giữa Hà Phượng Tường và Chu Tinh Văn vẫn không cải thiện nhiều. Bây giờ Lưu Thắng An, Khâu Nguyên Phong và Mã Bằng đã đứng bên phía Chu Tinh Văn. Hơn nữa Đậu Trung Khải vì việc của Triệu Quốc Đống mà mâu thuẫn với Chu Tinh Văn. Có tin Vương Quý Nhân có thể được đề bạt làm phó trưởng phòng công an huyện, việc này rất có thể. Vương Đức Hòa thất bại quá nhiều nên muốn có mặt mũi, LVVH có lẽ cũng chấp nhận. Triệu Quốc Đống không tiếp xúc mấy với Vương Quý Nhân, không có mâu thuẫn gì. Nhưng hai lần tranh chấp Triệu Quốc Đống đều thắng khiến quan hệ hai bên xấu đi. Mỗi lần gặp trong hội nghị thì chỉ nhìn mà không nói chuyện. Triệu Quốc Đống không nghĩ gì nhưng cũng không việc gì phải chủ động quan hệ. Mưa gió trong quan trường rất khó nói. Hà Phượng Tường cũng từng là người của Chu Tinh Văn, nhưng lại do Loan Trinh Viễn đề bạt. Sau khi Chu Tinh Văn lên chức liền chèn ép người của Loan Trinh Viễn. Bây giờ Chu Tinh Văn đã đứng vững, Đậu Trung Khải lại muốn đứng riêng, xem ra trong công an huyện không ít thị phi. Triệu Quốc Đống hơi ngẩn ra một chút làm cho cả Vương Dũng Tuyển và Khúc Quân đều chú ý Vương Dũng Tuyển nói. Sếp Triệu, kiểm tra đã xong, sếp Hà nói gì không?
Ồ, đồn công an khu khai phát chúng ta mới thành lập, lần này không được nằm trong phạm vi đánh giá chung, chẳng qua tôi đoán nếu mà xếp hạng cũng nằm trong top 3.
Triệu Quốc Đống đi về văn phòng rồi nói.
Đi thôi, về văn phòng bàn xem cuối năm nên làm như thế nào.
Sếp Triệu, ban quản lý khu khai phát đúng là khác, tôi thấy văn phòng của sếp Chu còn chưa có điều hòa cơ.
Khúc Quân cười ha hả nói.
Sao có thể so sánh được?
Khu khai phát tốt thế cơ mà, không xem ai kiêm chức bí thư đảng ủy ban quản lý sao?
Vương Dung Tuyền cũng có chút hâm mộ.
Văn phòng của phó chủ nhiệm như Triệu Quốc Đống rất sang trọng.
Ừ, khu khai phát năm nay cũng được, coi như mở được cục diện.
Hiệu quả khu khai phát cũng tổ chức lễ tổng kết, các anh cũng đã tham gia, chủ tịch Mao còn tự mình tham gia.
Điều này nói rõ huyện rất chú trọng.
Triệu Quốc Đống mở ra bao hồng sơn đưa cho hai người một điếu.
Tôi đã báo cáo với chủ tịch Lương và chủ nhiệm Cù về tình hình công tác của đồn công an chúng ta.
Chủ tịch Lương cùng chủ nhiệm Cù đều đánh giá cao, muốn chúng ta suy nghĩ chế độ cho cảnh sát.
Ồ!
Vương Dung Tuyển và Khúc Quân mở to mắt, ai cũng biết đãi ngộ của khu khai phát rất tốt.
Bây giờ chỉ còn vài hôm nữa là Tết, hội nghị tổng kết đã xong mà chưa nghe thấy tin gì cả.
Công an huyện phát chỉ được 1-2 ngàn, cả phòng đều như nhau.
Bây giờ chỉ hy vọng vào bên ban quản lý khu khai phát mà thôi.
Ha ha, sếp Triệu, chủ tịch Lương cùng chủ nhiệm Cù có nói cấp bao nhiêu không?
Khúc Quân không giấu được cơn vui mừng mà hỏi.
Ừ, chủ tịch Lương không nói rõ nhưng sau đó tôi đã hỏi chủ nhiệm Cù.
Chủ nhiệm Cù dự định phát phần thưởng cho cảnh sát đồn công an giống cán bộ ban quản lý.
Hai anh được hưởng theo cán bộ trung tầng, có lẽ là 3-4 ngàn.
Các anh em khác có thể được hơn 2 ngàn.
Triệu Quốc Đống cũng khá vui vẻ, bây giờ anh em trong đồn được nhiều tiền thưởng cũng tốt.
Vương Dung Tuyển và Khúc Quân đều cười hì hì.
3-4 ngàn tương đương nửa năm thu nhập ở phòng, bảo sao mọi người đều tranh nhau vào khu khai phát.
Sếp Triệu, vậy đồn ta liên hoan ở đâu?
Khách sạn Đông Ninh đi.
Tôi đã nói với giám đốc Lục bảo bọn họ 7-6 bàn, để anh em mang theo vợ con tới.
Lúc ấy tôi cũng mời chủ tịch Lương, sếp Chu, sếp Đầu, sếp Lưu và chủ nhiệm Cụ tới.
Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói.
Tiền thưởng của đội viên dự bị cũng nên suy nghĩ một chút.
Lão Vương, Khúc Quân, hai người thấy bao nhiêu thì tốt.
Ừ, bên Vĩnh Hòa năm trước là 500.
Khúc Quân, bên chỗ các cậu trước đây cấp bao nhiêu?
Vương Dung Tuyển nhìn Khúc Quân.
Cái này tôi không rõ. Đây vốn là do Tề Chính phát cho từng người, phát bao nhiêu cũng không tiện hỏi thăm.
Nghe nói cảnh sát không được nhiều bằng đội viên dự bị.
Triệu Quốc Đống cũng biết tác phong một số trường đồn, có người coi trọng đội viên dự bị hơn nhân viên chính thức, ngay cả tài chính đều giao cho đối với dự bị.
Sếp Triệu, bây giờ tài chính của đồn cũng không nhiều, tiền mua xe đang bay, sợ là phải dùng tiết kiệm một chút.
Vương Dung Tuyển suy nghĩ một chút rồi nói.
Sau vài tháng tiếp xúc, Triệu Quốc Đống coi như hiểu khá rõ về Vương Dung Tuyển. Người này mặc dù thiếu quyết đoán nhưng lại biết cách làm công tác quần chúng.
Phải nói đây là cộng tác thích hợp đối với hắn ở trong đồn công an khu khai phát.
Triệu Quốc Đống cũng có ấn tượng tốt đối với Khúc Quân.
Người này có năng lực phá án, trinh sát, hơn nữa lại còn có tính quyết đoán, tâm tư nhạy bén, là người giúp sức rất tốt.
Hắn có thể buông công tác nghiệp vụ của đồn công an chủ yếu là do có Khúc Quân.
Loa ông, đây là năm đầu của đồn công an chúng ta, phải thưởng anh em nhiều một chút.
Đội viên dự bị cũng rất mệt. Năm nay tuần tra đêm cũng nhiều, tôi thấy mỗi người 800 đi, như vậy cũng để anh em ăn nói được với vợ con.
Về phần tiền mua xe thì có mấy công ty lớn tới đây xây dựng, đến lúc đó đồn công an chúng ta nhanh một chút thì mấy chục ngàn cũng đơn giản.
Triệu Quốc Đống nói như vậy thì ông Dũng Tuyển và Khúc Quân không phản đối gì.
Đồn công an khu khai phát được một đợt cuối năm rất náo nhiệt. Mọi người nhận được tiền đều tươi cười, cả cảnh sát và đội viên dự bị phải đi trực đêm cũng thấy đỡ vất vả hơn nhiều. Lễ tổng kết của đồn công an rất náo nhiệt. Chu Tinh Văn mang theo Lưu Thắng An cùng Khâu Nguyên Phong tham gia. Mà Lương Kiến Hoàng và Cù Vận Bạch cũng nhận lời tham gia. Điều này làm Vông Dũng Tuyển và Khúc Quân thấy năng lực của Triệu Quốc Đống. Chưa có đồn công an nào có thể mời ba lãnh đạo phòng tới tham gia, hơn nữa còn có phó chủ tịch huyện. Khâu Nguyên cuối cùng đã về, chẳng qua cô không nghe lời Triệu Quốc Đống đi máy bay mà ngồi tàu. Điều này làm Triệu Quốc Đống khá bực. Nhà ga Ando vẫn như 10 năm trước, nghe nói phân cục đường sắt Ando dự định xây dựng thêm nhưng mãi chưa có động tĩnh. Có lẽ phải báo lên cục đường sắt, thậm chí là bộ giao thông. Triệu Quốc Đống dừng xe sản tạ nạ ở bãi đỗ và đợi tàu từ Trùng Khánh về Ando. Một cô gái một mình đi tàu về đúng là làm Triệu Quốc Đống lo lắng. Trời đã tối nhưng nhà ga vẫn rất náo nhiệt. Các đồng chí cảnh sát được vũ trang đang đi tuần tra ở quảng trường nhà ga. Mặc dù gió rất lạnh nhưng vẫn có nhiều người đứng ở ngoài được, có lẽ là đợi xe để về. Hàng năm cứ đến Tết là giai đoạn mấy đồn công an quanh nhà ga bận rộn nhất. Phân cục, thậm chí cục công an thành phố đều phải điều động lực lượng tới đây, đảm bảo không có biến gì hết. Triệu Quốc Đống trước khi tới đã gọi cho bạn học Trình Giao làm việc ở đồn công an phía tây quảng trường. Trình Giao là người Ando, lúc học ở trường cảnh sát thì có quan hệ khá tốt với Triệu Quốc Đống. Y tốt nghiệp được phân vào đây, nghe nói làm việc cũng tốt nên phụ trách một mảng. Tiếng xe máy văng lên, Triệu Quốc Đống nhìn thì thấy là Trình Giao. Quốc Đống. Trình Giao không xuống xe mà vẫy vẫy ra hiệu Triệu Quốc Đống lên xe. Triệu Quốc Đống lên xe, Trình Giao rú ga chạy vào quảng trường. Trình Giao dẫn Triệu Quốc Đống đi vào một con đường dành cho nhân viên. Quốc Đống, tôi không đưa ông tới đâu, tôi còn phải trực ban. Mấy hôm nay mệt muốn chết, người rất đông, mấy hôm nữa chúng ta liên lạc. Tôi cũng nói với đám người ở nhà ga, ông tới liền trực tiếp đi vào đây đỡ phải chen chúc. Nhìn Trình Giao thở hổn hển đi trực, Triệu Quốc Đống thầm than tên này làm việc rất chăm chú. Chương 46. Không nguyệt nào vào lòng, Triệu Quốc Đống mới phát hiện mình đúng là không muốn xa cô. Mái tóc dài buông thõng, mùi hương nhàn nhạt gợi cảm. Sau mấy ngày điên cuồng kia, Triệu Quốc Đống đúng là khó có thể tưởng tượng đây là cô bé chỉ cầm tay thôi đã đỏ mặt. Có lẽ nguyên nhân chính là việc cô đã có quan hệ với hắn. Triệu Quốc Đống nâng cằm Khổng Nguyệt lên nhìn một lúc hơn phút đồng hắn. Khổng Nguyệt không thay đổi mấy, ngoài việc có vẻ như một sinh viên thì Khổng Nguyệt không thay đổi mấy. Tại sao em không đi máy bay? Em có biết em đi tàu làm anh lo lắng lắm không? Triệu Quốc Đống trong lúc nhất thời không biết dùng lời nào để có thể giải thích tâm trạng của mình. Đâu đến mức như vậy chứ? Chẳng lẽ tàu không phải dành cho người ngồi? Em không phải tiểu thư gì mà. Khổng Nguyệt làm nũng nói. Sao bọn em được nghỉ muộn như vậy? Triệu Quốc Đống có chút khó hiểu mà hỏi. Theo lý thuyết thì đại học phải được nghỉ từ hơn 10 ngày trước cơ mà. Em không phải đã nói với anh rồi sao? Em phải học bù nên học thêm 2 tuần nữa. Khổng Nguyệt vẫn chưa quá quen việc được Triệu Quốc Đống ôm ở chỗ đông người. Triệu Quốc Đống cũng cảm thấy việc này nên bất đắc dĩ bỏ tay ra. Hắn cầm cặp cho Khổng Nguyệt thì thấy khá nặng. Em học bù gì chứ? Anh không phải đã nói đại học đâu có học bù. Trong túi có gì mà nặng như vậy chứ? Mấy quyển sách thôi mà. Khổng Nguyệt yêu kiều cười nói. Học thêm tiếng Anh của em hơi kém, em phải cố gắng. Học thêm tiếng Anh làm gì? Triệu Quốc Đống đột nhiên có cảm giác không ổn. Đại học tại chức cũng yêu cầu về tiếng Anh sao? Không phải, em thấy bây giờ tiếng Anh có nhiều tác dụng, hơn nữa hồi cấp 3 em cũng thích học tiếng Anh. Nên em muốn học lại một lần. Chỉ một thời gian không dùng mà lại quên đi và kém người khác nhiều như vậy. Cho nên em định học bù. Khổng Nguyệt lắc đầu nói. Đi thôi, người khác đang nhìn chúng ta đó. Triệu Quốc Đống vốn định hỏi nữa nhưng hắn suy nghĩ một chút học cũng là tốt. Tiếng Anh trong tương lai có tác dụng rất lớn. Nếu Khổng Nguyệt giỏi về tiếng Anh thì về sau khi nhà máy dệt Ando bị phá sản cũng có khả năng xin việc tốt. Ngồi vào xe sản Tana, Khổng Nguyệt rất kinh ngạc. Chỉ 3 tháng sau Triệu Quốc Đống lại đổi xe rồi. Chẳng qua cô rất nhanh chìm vào trong nụ hôn ngọt ngào của Triệu Quốc Đống. Tiếng thở hổn hển làm má cô đỏ bừng, 3 tháng nhung nhớ hoàn toàn phát ra vào lúc này. Sau khi bỏ áo lông ra, Khổng Nguyệt chỉ có một chiếc áo len. Tay Triệu Quốc Đống đã nhanh chóng vượt qua áo len, thành thạo tìm móc khóa ngực. Bộ ngực đầy đặn thoát khỏi áo ngực nhảy nhảy lên. Tay Triệu Quốc Đống nắm lấy núm vú đỏ hồng làm người ta si mê. Hắn vân vê một chút, núm vú của Khổng Nguyệt trở nên cứng ngắc. Khổng Nguyệt hơi giãy giãy người. Cô biết được tâm trạng của người yêu mình, nhưng cô biết tình hình của mình. Nếu như bị dẫn lửa lên thì không thể dập tắt, như vậy sẽ có chút phiền phức. Bây giờ cô lại không thể ngăn cản sự đột kích điên cuồng của Triệu Quốc Đống. Không, không, Quốc Đống, đừng mà. Khổng Nguyệt cảm thấy rất nguy hiểm. Anh biết.
Triệu Quốc Đống rút tay ra rồi dịu dàng móc lại áo ngực cho cô. Hắn cười khổ một tiếng, sao lại trùng hợp như vậy? Anh biết gì? Khổng Nguyệt áp tay lên mặt nóng bỏng của mình, cô có chút khó hiểu hỏi. Bạn thân của em đến chơi. Triệu Quốc Đống chớp chớp mắt rồi nói. Hả? Khổng Nguyệt xấu hổ trận to mắt nhìn Triệu Quốc Đống. Sao anh lại biết? Anh có thần giao cách cảm. Thực ra khi tay Triệu Quốc Đống đặt lên bụng Khổng Nguyệt, hắn nhạy cảm phát hiện Khổng Nguyệt mặc quần lót tam giác. Hắn biết Khổng Nguyệt có thói quen cứ đến tháng là mặc loại quần lót cũ này. Điểm này ngay cả Khổng Nguyệt cũng không chú ý tới. Khổng Nguyệt xấu hổ đấm đấm vài cái vào ngực Triệu Quốc Đống, lúc này cô mới bỏ tay ra. Được rồi, tối nay em về nhà máy hay ở lại Ando? Triệu Quốc Đống hỏi. Về nhà máy đi, em đã có mấy tháng không về nhà nên nhớ rồi. Khổng Nguyệt do dự một chút rồi nói. Không nhớ anh sao? Triệu Quốc Đống nghiêng đầu nói. Không. Khổng Nguyệt chu miệng nói. Thật sao? Triệu Quốc Đống cười cười xấu xa làm Khổng Nguyệt hơi dao động. Nói không nhớ là giả. Mặc dù cô học không nặng nghề, nhưng Khổng Nguyệt cũng yêu cầu mình khá cao, nhất định phải học giỏi tiếng Anh, càng muốn học nhiều tri thức. Nhưng tôi cứ về nằm lên giường là lại nghĩ tới Triệu Quốc Đống, nhất là đêm mưa đó là thứ câu nghĩ tới nhiều nhất. Thấy Khổng Nguyệt không nói gì, Triệu Quốc Đống biết tính cách của cô. Chuyện này thì cô đúng là khó có thể mở miệng nói, nhưng tình cảm trong mắt đã lộ rõ. Chu Quốc Bình cùng Hoa Hành Vân cùng một số bạn làm ăn đến ngày 27 tháng chạp mới bay về về. Sự chuyên nghiệp của người Chiết Giang làm Triệu Quốc Đống phải suy nghĩ. Người trong nội địa ở phương diện này kém rất nhiều so với người Chiết Giang ở ven biển. Đến tầm ngày 20 tháng 12 là các công ty tỉnh An Nguyên đã cho nhân viên nghỉ, liên hoan, mọi nhà đều lo sắm Tết. Chu Quốc Bình cùng Hoa Hành Vân tới khu khai phát Giang Khẩu đầu tư đã tỏ rõ hiệu quả của nó. Sau khi bài viết của Nhật báo Ando về khu khai phát Giang Khẩu ra lò, mấy nhà đầu tư vốn dự định tới Bích Chỉ cũng đã thay đổi thái độ mà quay lại Giang Khẩu khảo sát. Mà mấy nhà đầu tư đi theo Chu Quốc Bình và Hoa Hành Vân cũng sơ bộ đã có quyết định xây dựng nhà máy ở khu khai phát Giang Khẩu, chỉ đợi sang năm mới sẽ ký kết hợp đồng xây dựng nhà máy, điều này làm lãnh đạo huyện Giang Khẩu rất vui mừng. Mấy nhà đầu tư Quảng Đông cũng lộ ý sẽ đầu tư, chẳng qua bọn họ có lẽ không coi trọng mấy lời tâng hô của Nhật báo Ando. Bọn họ muốn đầu tư vào huyện Giang Khẩu nên đã cẩn thận tới điều tra tình hình an ninh trật tự quanh khu khai phát, thậm chí là các chính sách ưu đãi và giá cả đất đai. So sánh với người Chiết Giang, người Quảng Đông cẩn thận hơn nhiều. Mấy quận, huyện khác không ngờ một bài trên Nhật báo Ando lại có uy lực lớn như vậy, bọn họ đều lên Nhật báo Ando, thậm chí Nhật báo An Nguyên mà khoe về mình, nhưng hiệu quả kém xa khu khai phát huyện Giang Khẩu. Chương 47. Tết cuối cùng đã tới, mấy anh em Triệu gia cũng đã về nhà. Lưu Thành đã được nhận làm con rể tương lai, điều này làm Triệu Linh San rất cảm kích Triệu Quốc Đống. Nếu không có Triệu Quốc Đống ủng hộ thì cô không biết mình có thể ở bên Lưu Thành không. Nhà tuy vui nhưng vẫn có chút lo lắng vì hiệu quả kinh doanh của nhà máy rệt. Triệu Quốc Đống cũng nghe thấy 2-3 tháng cuối cùng của năm 93 thì nhà máy càng lúc càng không ổn, tất cả công nhân đều thấy áp lực. Lãnh đạo nhà máy cũng như kiến bò trên chảo nóng, không ngừng chạy. Khoản vay của ngân hàng đã tới hạn, nếu không trả thì sẽ không cho vay tiếp. Mà tài chính của nhà máy bây giờ lấy bên này bù bên kia nhưng vẫn không ổn. Hàng bán mãi không thu được tiền mà được toàn mấy thứ linh tinh, điều này làm cho bên kinh doanh rất khổ sở. Đồ sản xuất ra nằm chất đống ở trong kho. Đám người ra ngoài đòi tiền hàng ngoài việc tiêu tốn ra còn đâu không có thu hoạch gì. Mặc dù lãnh đạo thành phố cũng ra mặt nói giúp nhưng ngân hàng rất kiên quyết, không trả nợ cũ không cho vay mới. Triệu Linh San đã được điều sang phòng xét nghiệm, công việc mặc dù nhàn nhưng vẫn cảm thấy áp lực lớn. Các chị em ở xưởng cũ gần như mỗi ngày đều than thở hàng chất càng lúc càng nhiều, mặt lãnh đạo càng lúc càng khó coi. Đức Sơn và Trường Xuyên từ Ando về bằng cách đi taxi. Mặc dù các nhà xung quanh nghe nói hai anh em Triệu gia ra ngoài làm ăn lớn, nhưng khi thấy hai thanh niên đẩy vài phong từ taxi tới thì đúng là không nhận ra. Đến khi hai thằng vào nhà mới có phản ứng. Triệu Quốc Đống ngồi trên bàn mà quan sát biến hóa của mọi người. Ông bố càng lúc càng ít nói, nhưng trong mắt vẫn lộ ra sự vui mừng. Mặc dù Đức Sơn và Trường Xuyên có thái độ và cách nói chuyện vượt quá quy củ, nhưng ông bố thấy hai thằng con vốn ngồi nhà chờ việc mà bây giờ có thể thành công như vậy, điều này làm ông rất vui. Đức Sơn chỉ có trước mắt Triệu Quốc Đống mới nhũ nhặn, nhưng y đúng ra mặt chê bai bà chị và Lưu Thành. Thằng danh này đúng là kiêu ngạo, luôn có cái nhìn với Lưu Thành. Trường Xuyên lại thu mình hơn nhiều, mặc dù vẫn tôn trọng ông bố nhưng Triệu Quốc Đống có thể thấy đây là do lễ phép. Một năm trong thương trường làm nó thay đổi nhiều, sự tự tin làm nó có lúc còn dám tranh cãi với Triệu Quốc Đống. Bà mẹ vẫn thế, chỉ thi thoảng trừng mắt nhìn Đức Sơn vì nói hơi quá, bà cũng không tìm được cách nào áp chế thằng con này. Lưu Thành vẫn giữ được sự bình tĩnh, lần đầu tham gia buổi gặp cuối năm của Triệu gia,
đây coi như tuyên bố ý là một trong các thành viên của Triệu gia. Triệu Quốc Đống có thể nhìn ra Lưu Thành rất tò mò với những gì Đức Sơn và Trường Xuyên đã làm. Mặc dù Đức Sơn không thích Di Dì, nhưng Trường Xuyên lại khá tôn trọng Lưu Thành. Hai người thi thoảng có thể nói chuyện, đây là hiện tượng tốt. Triệu Linh San có chút lo lắng, nhất là lo về sự ngang ngược của Đức Sơn. Cũng may có Triệu Quốc Đống ngồi đây nên Đức Sơn không dám quá đáng. Trụ cột kinh tế bất cứ lúc nào cũng có tác dụng quyết định. Sau khi đầu tư vào công ty kinh doanh nước suối Thương Lãng thì địa vị của Đức Sơn và Trường Xuyên đã bắt đầu vượt qua bố mẹ. Xưởng sợi đã bỏ ca đêm, chuyển hết ca ngày, nghe nói xưởng dệt cũng chuẩn bị như vậy. Triệu Linh San khó khăn lắm mới có cơ hội nói chuyện. Đây là tất nhiên. Triệu Quốc Đống nói một câu làm bùng nổ cả bữa ăn. Quốc Đống, con nói gì? Ông bố Triệu Phu Vọng giật mình nói. Con nói đây là xu thế tất nhiên, hơn nữa càng lúc càng rõ ràng. Nhà máy dệt đi vào ngõ cụt, đóng cửa. Dừng sản xuất là sớm hay muộn. Triệu Quốc Đống rất bình tĩnh mà nói, giống như chuyện không liên quan tới mình vậy. Không thể, chính quyền sao có thể để một nhà máy lớn như vậy ngừng sản xuất, vậy các công nhân sẽ như thế nào? Ông bố Triệu Phu Vọng không mấy khi lớn tiếng nói. Không phải chính quyền muốn nhà máy đóng cửa mà do nền kinh tế thị trường. Sản phẩm của nhà máy không được thị trường chấp nhận, bởi vì bây giờ thị trường có nhiều hàng hóa mẫu mã, giá thành tốt hơn. Kinh tế thị trường. Triệu Phu Vọng ngẩn ra và hỏi lại một câu. Bố, bây giờ không phải thời bao cấp nữa, chính quyền sẽ không chịu trách nhiệm trong tất cả. Sản phẩm của nhà máy có thể bán ra hay không, sản phẩm có phù hợp kinh tế thị trường hay không, mà nhà máy dệt chúng ta đã quá kém. Năm nay nhà máy còn được ngân hàng ủng hộ, nhưng nếu ngân hàng cảm thấy nhà máy không thể trả nợ, vậy dù như thế nào bọn họ sẽ không mạo hiểm. Triệu Quốc Đống bỏ đũa xuống rồi nói. Bố cảm thấy ở tình hình này mà nhà máy còn có thể duy trì được sao? Vậy mọi người nên làm như thế nào? Con cháu nhà máy nên làm như thế nào? Không thể ngồi đợi suốt chứ? Đương nhiên không thể rồi, nhà máy mặc dù ngừng sản xuất nhưng vấn đề của công nhân sẽ được công nhân suy nghĩ. Bây giờ phải xem chính quyền suy nghĩ như thế nào, nhưng có một điều có thể khẳng định nhà máy không duy trì được bao lâu nữa. Triệu Quốc Đống nói. Triệu Quốc Đống nói làm không khí bữa ăn nặng nề hơn. Trường Xuyên liền nói. Bố, mẹ lo gì? Có bọn con ở đây thì dù nhà máy đóng cửa thì chúng ta vẫn sống mà, chúng ta có dựa vào nhà máy đâu. Đúng thế, bố mẹ lớn tuổi nên ở nhà nghỉ ngơi đi, một tháng cũng kiếm được mấy đồng đâu. Triệu Quốc Đống cũng lớn tiếng nói. Anh em con nuôi được bố mẹ mà. Nếu thấy ở nhà máy không tốt thì đến mua nhà ở Giang Khẩu hoặc Can Đô. Câm miệng. Triệu Phu Vọng mặt đỏ bừng như cua luộc, ông lớn tiếng nói. Cút ra ngoài cho tôi. Đức Sơn. Triệu Quốc Đống ngăn không cho Đức Sơn nói. Ông sao thế hả? Đức Sơn nói như vậy có gì sao hả? Cũng vì tốt cho ông mà. Hứa Tú Cần thấy Đức Sơn đâu có nói gì sai, chẳng qua việc Triệu Quốc Đống nói nhà máy sẽ đóng cửa đã đả kích mạnh Triệu Phu Vọng. Bố, Đức Sơn nói như vậy là vì tốt cho bố. Nhà máy sẽ đóng cửa là việc tất nhiên, không có quan hệ với bố. Triệu gia chúng ta nhiều người như vậy chẳng lẽ bố lo không có cơm ăn sao? Đức Sơn cũng chỉ là hy vọng bố được nhàn mà thôi. Phấn đấu mấy chục năm với nhà máy. Không thẹn với lương tâm là đủ rồi. Triệu Quốc Đống nói làm tâm trạng ông bố đỡ hơn. Chẳng qua ông vẫn không cam lòng nói. Quốc Đống, con nói là thật sao? Nhà máy thật sự sẽ đóng cửa sao? Thật ạ, cùng lắm duy trì được một năm nữa, điều này còn phải xem bản lĩnh của lãnh đạo nhà máy. Các nhà máy nhà nước đã hoàn thành sứ mạng lịch sử của nó, rời khỏi sân khấu là tất nhiên. Triệu Phu Vọng không ăn được nữa, ông bỏ bát rồi vào phòng nằm. Bữa cơm đang vui lại bị mấy lời nói của Triệu Quốc Đống làm mất không khí. Điều này làm Triệu Quốc Đống có chút hối hận. Quốc Đống, con đừng để ý con biết tính bố con đó, lát mẹ vào khuyên ông ấy là được. Hứa Tú Cần mặc dù cũng lo lắng cho nhà máy nhưng thấy mấy con đều có việc. Đức Sơn và Trường Xuyên lại được Triệu Quốc Đống bố trí làm việc, mặc dù không biết mở công ty làm gì nhưng bà rất yên tâm về Triệu Quốc Đống. Trong nhà chỉ có mấy người trẻ, Vân Hải tháng 7 sẽ thi đại học. Mặc dù nghe mấy ông anh nói chuyện thì nó rất hứng thú, nhưng nó biết nhiệm vụ của mình bây giờ là thi vào đại học. Để về sau tìm được việc tốt. Đức Sơn và Trường Xuyên vốn định bàn việc bên Tân Châu với Triệu Quốc Đống, nhưng có Triệu Linh San và Lưu Thành ở đây nên hai người không nói mấy. Triệu Quốc Đống cũng có thể cảm nhận ra Triệu Linh San và Lưu Thành hơi mất tự nhiên. Hai ông em bây giờ đã không coi Lưu Thành và Lưu Thành là người Triệu gia. Con gái gả ra ngoài như bát nước đổ đi. Chương 48. Tết cứ thế là đến, mặc dù Triệu Quốc Đống mời Khổng Nguyệt đến nhà mình đón giao thừa nhưng cô không đến. Đến Tết mỗi nhà đều tụ tập ở nhà mình, trừ khi xác định quan hệ rõ ràng, nếu không sẽ không ai đến nhà người khác. Mà bây giờ Khổng Nguyệt còn chưa muốn lộ quan hệ với Triệu Quốc Đống.
Mặc dù hai gia đình và nhiều người trong nhà máy đều thừa nhận hai người yêu nhau. Mông một đồn công an khu khai phát rất tiến áng. Ngoài Chu Tinh Văn và bí thư huyện ủy Lô Vệ Hồng, chủ tịch huyện Mao Đạo Lâm đến thăm các cảnh sát trực ban ra thì không có việc gì khác. Các công ty cũng đóng cửa, hầu hết đều qua ngày 15 âm lịch mới làm việc lại. Triệu Quốc Đống phát chán ngồi trong văn phòng ban quản lý. Mông một hắn trực ban ở đồn công an, mông hai đến lượt phó chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát. Có một phó chủ nhiệm, hai nhân viên công tác phụ trách xem có quần chúng nào tới phản ánh không chẳng qua dịp Tết có quần chúng nào đâu. Một người đi lại bên ngoài khá lâu, đến khi nhân viên trực ban thấy là lạ đi ra thì mới phát hiện là một cô gái xinh đẹp. Cô tìm ai? Xin hỏi Triệu Quốc Đống có ở đây không? Cô tìm chủ nhiệm Triệu. Chủ nhiệm Triệu, có người tìm. Triệu Quốc Đống đang nhà đến phát chán nghe thấy có người tìm mình liền đi ra ngoài. Ai thế? Tiểu Cẩn. Triệu Quốc Đống hơi đổi mặt, cuối cùng biến thành bình tĩnh. Tiểu Cẩn mau vào đi. Dù trước kia xảy ra chuyện gì thì đó cũng là mối tình đầu của hắn. Đường Cẩn hít sâu một hơi rồi đi vào văn phòng của Triệu Quốc Đống. Trên bàn công tác đặt một lọ hoa, giá sách sau lưng cũng có nhiều quyển sách, bộ sofa đặt trước bàn làm việc. Cửa sổ lớn, rèm cửa đẹp mắt. Đường Cẩn không thể tưởng tượng nổi chỉ một năm mà Triệu Quốc Đống có thể thay đổi nhiều như vậy. Đường Cẩn không biết sao mình lại lên xe đến Giang Khẩu. Việc Triệu Quốc Đống thay đổi không giấu được có bao nhiêu. Trên thực tế sau đêm đó gặp Triệu Quốc Đống ở Đại học Can Nguyên, cô đã thông qua cảnh sát mà biết tình hình của Triệu Quốc Đống bây giờ. Anh bây giờ xem ra sống rất tốt phải không? Đường Cẩn đi một vòng quanh phòng dừng đợi. Tiểu Cẩn, em hôm nay đến không phải nói điều này chứ? Triệu Quốc Đống cười khổ nói. Tại sao không nên nói? Em muốn biết anh thay đổi như thế nào trong một năm, tại sao lại ra vẻ bình thản trước người nhà em? Mặt Đường Cẩn đỏ lên, mắt nhìn chằm chằm vào Triệu Quốc Đống. Em muốn anh nói như thế nào? Công việc và cuộc sống vốn là như vậy, tháng 5 được bổ nhiệm làm trưởng đồn công an Giang Miếu, tháng 10 đồn công an khu khai phát thành lập, anh tham gia cạnh tranh. Kết quả huyện thấy tình hình an ninh trật tự của khu khai phát rất phức tạp, vì thế yêu cầu trưởng đồn công an vào bộ máy ban quản lý. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Triệu Quốc Đống cười cười mang theo một tia bất đắc dĩ. Con đường chính trị của hắn theo mọi người thấy là thuận lợi, nhưng chỉ mình hắn biết nguy cơ là gì. Chỉ đơn giản như vậy sao? Anh dám nói anh không có người khác giúp ư? Đường Cẩn nói càng sắc bén hơn nữa. Triệu Quốc Đống đã quen với cách nói chuyện này của Đường Cẩn. Có một điều Triệu Quốc Đống không chú ý là chỉ cần Đường Cẩn giận là hắn sẽ tự động nhường. Tiểu Cẩn, em muốn biết gì? Triệu Quốc Đống ngồi xuống ghế. Em muốn biết anh nếu quen với cục trưởng Lưu thì sao không bảo anh ta điều lên thành phố? Dù anh không muốn lên thành phố thì sao không nói với em và người nhà em về việc anh quen người như vậy? Đường Cẩn chu môi lên mà nói. Triệu Quốc Đống một lúc lâu sau mới nói. Tiểu Cẩn, cục trưởng Lưu gặp anh chỉ là trùng hợp. Có lẽ Lưu ca cố ý giúp anh, nhưng trong công việc anh không nhờ anh ta. Về phần không nói cho người nhà em cảm thấy giữa hai chúng ta không thể tiếp tục chỉ là vì việc anh không nói mình có quan hệ mật thiết với phó cục trưởng cục công an thành phố sao. Câu này như tiếng sét đánh mạnh vào tim Đường Cẩn, mắt cô ướt nước. Triệu Quốc Đống, anh có lương tâm hay không? Chẳng lẽ anh nói về quan hệ đó của anh với em và người nhà sẽ làm ô uế tình cảm của chúng ta? Nhưng bố mẹ em chỉ quan tâm con gái thôi mà. Anh ở Giang Miếu, em ở An Đô, cách nhau 80 km, đi xe cũng hơn 2 tiếng. Khi bố mẹ, họ hàng em không biết tình hình của anh thì có thể không phản đối sao. Triệu Quốc Đống hít sâu một hơi, tình đầu ai dễ quên. Nó như một hình ảnh chôn sâu trong lòng, chỉ cần chạm tới là nó lóe lên. Có lẽ hắn đã sai nhưng bây giờ có thể trở lại sao. Tiểu Cẩn, anh nhớ chúng ta từng hứa với nhau, kiên trì sẽ thắng. Nhưng lời do người và không tránh khỏi hoa rơi đi. Anh nghĩ chúng ta đã cố gắng nhưng chưa đủ. Triệu Quốc Đống nói với giọng khá buồn, một đoạn tình cảm cứ như vậy là kết thúc sao? Tại sao mình vẫn muốn Đường Cẩn quay lại với mình? Ý của anh là chúng ta từ bây giờ sẽ như người không quen biết ư? Đường Cẩn trầm giọng nói. Chúng ta còn có thể làm gì? Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Đường Cẩn cũng dần bình tĩnh lại, cô có thể nhìn ra được Triệu Quốc Đống đang khá buồn, chỉ là lời trong lòng sao cô có thể nói ra miệng. Bà cô ấp úng hỏi quan hệ giữa cô và Tương Vĩ Tài khiến Đường Cẩn có chút khó hiểu. Sau đó do cô hỏi mãi thì bà cô mới ấp úng nói việc ở Tây Thúy Huyện ra, người cả nhà đều im lặng, ngay cả bố và mẹ cô đều do dự. Nhất là khi biết quan hệ giữa cô và Tương Vĩ Tài không có tiến bộ gì thì càng là như vậy. Quốc Đống. Khổng Nguyệt vừa đẩy cửa vào thì thấy không đúng. Cô gái trước mặt rất đẹp, mắt đỏ lên. Mà Triệu Quốc Đống đang buồn bã gì đó. Tiểu Nguyệt. Tiểu Cẩn, Tiểu Nguyệt. Đường Cẩn thấy ngực mình bị đánh mạnh vào, đau đến độ cô muốn ngất đi. Nhưng cô biết mình không thể lùi bước, cô cố nhịn cơn đau trong lòng rồi nhìn đối phương.
Quốc Đống, xem ra đây là anh có người khác.
Triệu Quốc Đống, tôi không nhìn lầm anh.
Tiểu Cẩn, đây là Tiểu Nguyệt.
Triệu Quốc Đống cố bắt mình bình tĩnh, làm cho ánh mắt mình tự nhiên.
Tiểu Nguyệt, đây là Đường Cẩn, bạn học của anh.
Ánh mắt Khổng Nguyệt trở nên sắc bén, bất cứ cô gái nào cũng không nhường bước ở trường hợp này. Nhất là khi phát hiện có vẻ thù địch với mình.
Quốc Đống, bạn ở trường cảnh sát với anh à?
Quốc Đống, đây là bạn học cấp 2 hay cấp 3 của anh?
Lời nói của Đường Cẩn làm Khổng Nguyệt bị kích thích, cô nói.
Quốc Đống, cô ta là như thế nào, là bạn gái cũ của anh?
Trước đây, bây giờ cũng vậy.
Đường Cẩn không hề yếu thế, không biết sao cô không muốn mình yếu hơn cô gái kia.
Bạn gái bây giờ ư?
Sao tôi không biết?
Khổng Nguyệt cười cười khinh thường.
Cô đã thấy ảnh của Đường Cẩn, hơn nữa cô từ miệng Đức Sơn nghe loáng thoáng về Đường Cẩn. Không biết vì nguyên nhân gì mà nửa năm trước đã chia tay với Triệu Quốc Đống.
Cô là ai, cần cô biết sao?
Thấy đối phương khinh thường nhìn mình, Đường Cẩn càng thêm bực tức.
Dù cô và Triệu Quốc Đống chia tay cũng không đến lượt một người làm ở nhà máy dạy xen vào.
Tôi là ai thì không cần người ngoài biết.
Chỉ cần Quốc Đống và tôi biết là đủ rồi.
Khổng Nguyệt cũng ăn nói rất sắc bén.
Hừ, những lời này phải là tôi nói mới đúng.
Đường Cẩn cười lạnh một tiếng.
Muốn lợi dụng tình cảm của tôi và Quốc Đống có chút nguy hiểm nên muốn xen vào sao?
Nam mơ.
Khổng Nguyệt giật mình nhưng lại bình tĩnh ngay.
Nguy hiểm trong tình cảm.
Tình cảm thực sự có nguy hiểm gì?
Tình cảm không qua nổi một cơn thử thách thì nên bỏ sớm đi.
Lời này của Khổng Nguyệt như sắt muối vào vết thương của Đường Cẩn.
Cô hít sâu một hơi rồi nói.
Nếu không thể vượt qua chút khó khăn thì có phải tình yêu không?
Vậy ư?
Đây là châm ngôn câu nghĩ ra sao?
Có phải mỗi người yêu nhau đều phải làm người mình yêu bị tổn thương mới gọi là tình yêu?
Nực cười.
Quốc Đống, anh nói với cô ta, em là gì của anh?
Chẳng lẽ anh có thể nói trong lòng không có em sao?
Đường Cẩn nói.
Được, em cũng muốn nghe anh giải thích về việc này.
Khổng Nguyệt cũng không chịu thua.
Việc này phải phân rõ trắng đen.
Triệu Quốc Đống há hốc mồm không biết nói gì.
Hắn biết chỉ có thể làm tổn thương một cô thắng.
Nếu lấy lòng cả hai thì hai cô đều rời đi.
Nhưng lúc này hắn khó có thể lựa chọn.
Đường Cẩn là hình ảnh không bao giờ có thể thay thế trong lòng hắn, tình đầu ẩn chứa trong tim, thi thoảng lại hiện về.
Mà Khổng Nguyệt thì cô đã thành người yêu của hắn, dần dần trở nên sâu đậm.
Khổng Nguyệt rất tức giận mà nói.
Triệu Quốc Đống, mời nói cho em một câu trả lời.
Cái này,
Triệu Quốc Đống đúng là không biết trả lời như thế nào.
Nếu chỉ có một cô thì hắn tự tin dễ dàng hóa giải, nhưng đây là ba mặt gặp nhau, trả lời sẽ làm tất cả mọi người bị tổn thương.
Ngay khi Khổng Nguyệt khóc rời đi, Đường Cẩn cũng hừ lạnh một tiếng mà rời đi.
Có lẽ bây giờ mình nên suy nghĩ xem có nên quay lại với Triệu Quốc Đống không, vết thương trong lòng Đường Cẩn lại dì máu.
Bao nhung nhớ đối với Triệu Quốc Đống đã khiến cô không thở nổi.
Chỉ trong vòng nửa năm mà hắn lại có một người phụ nữ khác, hơn nữa xem ra quan hệ khá sâu.
Mặc dù Đường Cẩn tự tin không ai có thể thay thế địa vị của mình trong mắt Triệu Quốc Đống, chỉ cần cô chấp nhận quay lại, Triệu Quốc Đống sẽ lại thành bạn trai của cô, nhưng còn có ý nghĩa không?
Sự do dự của Triệu Quốc Đống đã tạo thành kết cuộc như vậy.
Khổng Nguyệt ra trước, Đường Cẩn cũng đi, điều này làm hắn ngẩn ra.
Nhưng khi hắn chạy ra thì hai chiếc xe khách như muốn trêu hắn.
Một chiếc chạy về phía Nam, một lên phía Bắc.
Triệu Quốc Đống chỉ thấy Đường Cẩn lên xe chạy về Bắc, mà Khổng Nguyệt đã lên xe đi về Nam.
Chương 49.
Bắt đầu từ mồng 3 lịch của Triệu Quốc Đống coi như kín.
Mồng 3 Chu Tinh Văn mời khách, Triệu Quốc Đống tất nhiên phải tới.
Mồng 4 Hà Phượng Tường đã hẹn Triệu Quốc Đống lên Ando vào nhà Loan Chính Viễn.
Mồng 5 lại ngồi với mấy người Dương Thiên Bồi cùng Cổ Chí Thường.
Mồng 6, 7 lại đến nhà mấy người Lưu Triệu Quốc.
Liêu Đạo Nguyên và Hùng Chính Lâm đã về, mấy người này phải bận tới mồng 6 mới có thời gian.
Chẳng qua cũng không vấn đề gì, mấy nhà ngồi lại cho vui là được.
Chu Tinh Văn mời khách gồm tất cả người của Y bữa ăn trưa, tất cả bộ máy lãnh đạo của phòng đều tới.
Ngồi cạnh Triệu Quốc Đống là đội trưởng đội cảnh sát giao thông Tề Chính, đội trưởng đội cảnh sát hình sự Trương Đức Tài, trưởng phòng hậu cần Lỗ Mạn và trưởng đồn công an nội thành Hồ Quyền.
Đậu Trung Khải và Hà Phượng Tường mặc dù cũng tham gia nhưng hai người này ăn xong rồi lấy lý do rời đi.
Hành động của Hà Phượng Tường có thể giải thích nhưng Đậu Trung Khải làm như vậy là hơi đột ngột.
Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút và biết năm nay ở công an huyện sẽ có biến hóa.
Buổi chiều bắt đầu đánh mặt trực và tá lả.
Mấy người Chu Tinh Văn, Lưu Thắng An, Khâu Nguyên Phong và Mã Bằng ngồi một bàn.
Tề Chính, Trương Đức Tài, Hồ Quyền, Triệu Quốc Đống ngồi một bàn.
Lỗ Mã ngồi bên xem.
Thấy Chu Tinh Văn đi về đúc cờ, Triệu Quốc Đống liền mời Lưu Thắng An sang giúp mình.
Lưu Thắng An thích đánh mặt trực nhưng vì Chu Tinh Văn mời nên phải đánh bài lá.
Thấy Chu Tinh Văn từ về đúc cờ đi ra,
Triệu Quốc Đống đưa bao trung hoa lên rồi châm lửa cho đối phương.
Xếp Chu, tôi nghe nói năm nay trong phòng sẽ để bạc người.
Triệu Quốc Đống cũng châm cho mình một điếu.
Sao, cậu muốn về ư?
Tôi sợ Bí Thư Lô và Chủ tịch Mao sẽ không nghe.
Chu Tinh Văn nhìn Triệu Quốc Đống rồi nói.
Tôi dù muốn cũng không tới đầu mình.
Tôi tuổi còn nhỏ, làm phó chủ nhiệm ban quản lý đã bao sóng gió.
Nếu về phòng thì Lao Tể, Lao Trương không tức chết ư?
Huyện cũng không thông qua, tôi tự biết bản thân mình mà.
Ừ, cậu biết là tốt rồi, cơ quan công an không thể so sánh với đơn vị khác.
Hơn 20 tuổi mà bí thư, chủ tịch xã thì chỉ có bàn tán một chút, nhưng nếu làm phó trưởng phòng công an thì không loạn mới lạ.
Chu Tinh Văn cũng thầm than mình phải 36 mới thành phó trưởng phòng, vậy mà vẫn coi là cán bộ trẻ tuổi.
Hơn nữa ngồi ở vị trí phó trưởng phòng 6 năm, bây giờ muốn lên cũng là khó khăn.
Đợi thêm 2-3 năm nữa may ra mới được.
Cơ quan công an là nơi trọng kinh nghiệm và danh tiếng, không tích lũy kinh nghiệm thì làm trưởng đồn công an cũng có không ít tranh cãi.
Triệu Quốc Đống nếu không phải phá vụ trộm châu và được Cục Công an thành phố Tuyên Dương thì muốn làm trưởng đồn công an Giang Miếu cũng là nằm mơ.
Cho nên tôi cũng không hy vọng, chỉ là muốn biết ai lên mà thôi.
Nghe nói là Vương Quý Nhân.
Triệu Quốc Đống nói.
Cậu nghe ai nói?
Chu Tinh Văn hỏi lại một câu.
Nếu không thì năm nay sao đồn công an Kiều Quan lại xếp thứ nhất?
Tôi không tin đồn công an Giang Miếu kém Tiểu Quan.
Triệu Quốc Đống cười ha hả nói.
Cậu đó, đã đi còn thấy bất bình thay đồn công an Giang Miếu sao?
Bình thường việc để bạt cán bộ đều phải tạo thế.
Việc lựa chọn người vào đồn công an khu khai phát thì Vương Đức Hòa đã có ý kiến lớn, Chu Tinh Văn không thể không nghĩ cách làm hòa một chút.
Về phần Vương Quý Nhân có thể làm phó trưởng phòng hay không là do Vương Đức Hòa hoạt động bên huyện ủy.
Theo lý thuyết không vấn đề gì, nhưng Vương Đức Hòa lại có mâu thuẫn với nhiều người như Mao Đạo Lâm, Bao Thái Bình.
Đương nhiên phòng muốn đưa Vương Quý Nhân lên, tôi cũng không có cách nào mà.
Ừ, cậu chỉ biết tính toán.
Chu Tinh Văn hút một hơi thuốc rồi nói.
Xem đã, bây giờ còn chưa rõ ràng.
Vương Quý Nhân có thể lên hay không còn do bản lĩnh của Vương Đức Hòa.
Lao Tể cũng chú ý mà.
Ha ha, sếp Chu, đã có ai vào vị trí trưởng đồn công an Giang Miếu chưa?
Nếu như chưa có thì tôi giới thiệu Lao Hông với sếp.
Triệu Quốc Đống nghiêm túc nói.
Lao Hông có kinh nghiệm phong phú, công tác quần chúng rất mạnh. Trước cũng là người làm việc dưới sự lãnh đạo của sếp.
Sếp Chu cũng cần người đáng tin ở đồn công an Giang Miếu mà.
Ừ, cậu nói cũng đúng.
Chu Tinh Văn đúng là hơi động tâm.
Vương Dũng Tuyền khá thành thật, đi theo y ở đội cảnh sát hình sự cũng được.
Nếu Vương Dũng Tuyền đi thì ai chống đỡ đồn công an khu khai phát cho cậu?
Năm trước Chủ tịch Mao đã nói với tôi là sang năm mới cậu dồn sức cho công tác thu hút đầu tư. Nếu khu khai phát bị xóa sổ thì đồn công an khu khai phát cũng không cần tồn tại.
Sếp Chu, Khúc Quân có thể phụ trách mà.
Cậu ta là phó trưởng đồn Bắc Giao, quen thuộc tình hình.
Ở bên khu khai phát cũng vậy, làm tốt công việc.
Ngoài ra Viên Trấn Dũng ở đồn tôi cũng được, là bộ đội xuất ngũ, năng lực nghiệp vụ tốt.
Sau một năm đã thể hiện rất tốt, càng lúc càng hoàn thành tốt hơn.
Cậu ra sức tiến cử người của đồn công an khu khai phát nhỉ?
Các đồn công an khác không có nhân tài, chỉ mình khu khai phát cậu có nhân tài sao?
Chu Tinh Văn cười cười nhìn Triệu Quốc Đống.
Hay là sợ người khác phá mấy thứ cậu đã làm tốt?
Ha ha, chút tâm tư của tôi sao có thể giấu được ngài?
Đồn công an khu khai phát làm tốt cũng làm sếp Chu vui mừng mà.
Triệu Quốc Đống cùng Triệu Quốc Đống đi vào sảnh mà cười nói.
Vương Dung Tuyển và Khúc Quân nhận được điện của Triệu Quốc Đống còn nghĩ có việc.
Bọn họ thở hổn hển chạy từ nhà đến khách sạn Đông Ninh thì mới thấy không có gì lạ.
Vào căn phòng lớn của khách sạn, Vương Dung Tuyển và Khúc Quân mới thấy đám người ở đây.
Khúc Quân, lại đây tiếp sếp Câu, sếp Mã. Trưởng phòng Lô đánh bài.
Sếp Chu muốn nghỉ một chút.
Lưu Thắng An ngồi xuống đánh mặt trược là không muốn đi.
Triệu Quốc Đống cũng chỉ có thể sang đánh bài lá với Chu Tinh Văn, nhưng Chu Tinh Văn có lẽ tối qua thức khuya nên muốn đi ngủ.
Lỗ Mạn chơi thay Chu Tinh Văn, đây là người phụ nữ mới khoảng 30 tuổi, mặt chữ điển trông khá được.
Nghe đồn cô ta có quan hệ với Loan Trinh Viễn.
Nhưng khi Chu Tinh Văn lên trước, người Loan hệ ngã mà chỉ có mình Lỗ Mạn ngồi ổn ở trước trưởng phòng, thậm chí có quan hệ mật thiết với Chu Tinh Văn.
Điều này làm người trong công an huyện rất khó hiểu.
Chẳng qua Triệu Quốc Đống mơ hồ biết chồng Lỗ Mạn họ Lô, hình như là người bên Lộc Sơn.
Mà bí thư huyện ủy Lô cũng là người Lộc Sơn, trong này có quan hệ gì không?
Vương Dung Tuyền có chút khẩn trương, Triệu Quốc Đống bảo y báo cáo công việc của đồn công an khu khai phát làm y khá khó hiểu, đây vốn là trách nhiệm của Triệu Quốc Đống mà.
Nhưng nếu Triệu Quốc Đống đã nói thì cũng có lý.
Trên thực tế năm trước Triệu Quốc Đống đã có ý dẫn y và Khúc Quân đi gặp lãnh đạo công an huyện.
Vương Dung Tuyển mới đầu còn nghĩ để thể hiện bộ máy đồn công an khu khai phát đoàn kết, sau đó mới loáng thoáng cảm thấy Triệu Quốc Đống còn có ý khác.
Nhưng hôm nay xem ra Triệu Quốc Đống đúng là có ý đỡ mình lên.
Chu Tinh Văn thuận miệng hỏi mấy vấn đề, Vương Dũng Tuyền trả lời khá tốt. Sau đó Triệu Quốc Đống ra hiệu Vương Dũng Tuyền rời đi. Trong phòng chỉ còn có Chu Tinh Văn và Triệu Quốc Đống. Quốc Đống, cậu thấy Vương Dũng Tuyền có thể phụ trách Giang Miếu không? Chu Tinh Văn suy nghĩ về việc Triệu Quốc Đống vội vàng đẩy Vương Dũng Tuyền đi như vậy. Có lẽ đây là Triệu Quốc Đống muốn cho đồn công an khu khai phát có thêm nhiều cán bộ trung tầng, Viên Chấn Dung kia nghe nói quan hệ tốt với Triệu Quốc Đống. Ha ha, vậy phải xem xếp Chu thấy như thế nào. Tôi thấy là không đủ để giữ ổn định cho đồn công an Giang Miếu. Giữ được ư? Chu Tinh Văn hừ một tiếng. Xếp Chu, mỗi người có sở trường, không phải ai đều là người quyết đoán cả, hơn nữa từng thời gian có cách hành động khác nhau. Bây giờ đồn công an Giang Miếu có thêm hai người trẻ tuổi, lực lượng không yếu, chỉ thiếu người khống chế tình hình. Lao Vông sẽ phụ trách được. Triệu Quốc Đống nói. Cậu có phải thấy Vông Dũng Tuyển vướng tay vướng chân mình nên muốn đẩy đi không? Chu Tinh Văn cười mắng. Không có, xếp Chu, tôi và Lao Vông phối hợp rất tốt, chẳng qua không muốn anh ta chậm trễ việc tiến bộ. Về phần có đến Giang Miếu hay không đương nhiên do xếp Chu quyết định. Hừ, tôi biết cậu đây là muốn tạo vị trí cho Khúc Quân và Viên Trấn Dũng. Vông Dũng Tuyển đúng là được, nhưng đồn công an Giang Miếu chỉ kém đồn công an nội thành và đồn công an khu khai phát, cần người quyết đoán mới được. Chu Tinh Văn hiểu khá rõ cán bộ trung tầng của phòng. Đổi lại một đồn công an có tình hình tương đối đơn giản thì được. Triệu Quốc Đống cũng biết đâu là giới hạn, bình thường lãnh đạo không thể chấp nhận cho cấp dưới nói với sếp nên bố trí ai. Hắn gật đầu nói. Sếp Chu nhìn người rất chuẩn, lão ông đúng là thiếu quyết đoán. Thấy Triệu Quốc Đống có chút thất vọng, Chu Tinh Văn cười nói. Cậu muốn Khúc Quân đến chống đỡ thay mình sao? Ha ha, sếp Chu, Khúc Quân vốn là người từ Bắc Giao đi ra, cũng có năng lực, quen thuộc tình hình. Có anh ta thì tôi cũng yên tâm hơn. Triệu Quốc Đống cười nói. Có Vông Dũng Tuyển và Khúc Quân tham gia nên lãnh đạo công an huyện có thể tự do tụ tập, ít nhất Lưu Thắng An có thể được đánh mặt trược. Đến bữa tối Vông Dũng Tuyển và Khúc Quân cũng được tham gia. Cũng may đây là địa bàn khu khai phát, Triệu Quốc Đống coi như là khách của Chu Tinh Văn nên kéo theo hai người cũng là hợp lý.